Chương 707, Đại Mộng Tam Muội, Bồ Đề Kim Thân. Chương 707, Đại Mộng Tam Muội, Bồ Đề Kim Thân. Sáng sớm, Khâm Thiên giám, một thân ảnh chính trên quan tinh đài ngủ say, đồng thời đã liền ngủ 7 ngày. Hắn người mặc áo tím, mặt tây mà nằm, tay trái kết đại bi ấn tiếp thiên trùng, tay phải che đan điền, toàn thân lưu chuyển lên một loại vô hình vật vận, để chung quanh ve têu tựa hồ có thiền ý tiếng ngáy cũng không tính vang, lại chấn động trong vòng 10 trượng xương sớm lơ lửng, như lại bát nhã kinh đánh thức vô minh chúng sinh. Nhất thần dị chính là, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, cái bóng lại phảng phất một tôn ngủ say la hán. Hàng long người, hàng phục ngũ ẩn độc long, nhập mộng người, chiếu phá vô minh chủng dạng. Trương Cửu Dương ngay tại tu hành, chính là thánh tăng tế công thần thông, Thụy Mộng La Hán pháp. Tương truyền phương pháp này có thể mộng du 3000 thế giới, chứng đạo Bồ đề, chính là Phật môn thứ nhất việc ngủ. Nghe nói tế công liền từng tại sông Tiền Đường bờ ngủ say 3 ngày, trong mộng hàng phục dẫn phát triều hoàn thận khí yêu long. Mà Trương Cửu Dương cái này một ngủ, chính là 7 cái ngày đêm. Tiếng ngáy dần dần dừng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong dường như có chút mê mang, sau đó dần dần khôi phục thanh tĩnh, chỉ là lộ ra một vòng tang thương chi sắc. Trong lúc ngủ mơ, hắn tại một cái tên là Bắc Huyền thế giới bên trong sống 70 năm, nơi đó cũng không tu hành trường sinh pháp, chỉ có nội gia chân khí, võ học tu vi. 70 năm gian nan vất vả mưa tuyết, để hắn từ một cái tiểu sa di trở thành chùa miếu bên trong quét rác lao tăng, tất cả mọi người cho là hắn không biết võ công, lại không biết hắn đã đem trong tàng kinh các tất cả tuyệt học dung hội quán thông, đạt tới vang dội cổ kim cảnh giới võ học. Về sau ma giáo ra một vị kinh tài tuyệt diệm giáo chủ, thu phục 72 đường ma tướng, tuần tự hủy diệt rất nhiều chính đạo tông môn, đánh tới trong chùa. Ngay tại trong chùa quần tăng tuyệt vọng thời khắc, Trương Cửu Dương xuất thủ. Áo gai lao tăng, quét hết lá dụng, một lá giết một ma tướng, sư hống công đánh chết quần ma, cuối cùng càng làm một trưởng làm vỡ nát vị tiêu hùng giáo chủ tâm mạch. Lại sau đó, vỡ bụng kim cương, viên tịch niết bàn, lưu lại một đoạn bất diệt võ đạo thần thoại. 70 năm võ đạo tu vi, nội gia chất khí, lúc này đã toàn bộ biến thành Trương Cửu Dương nội tình, chỉ tiếp có thể tại kia phương thế giới thiên hạ vô địch tu vi, giờ phút này cũng bất quá là để pháp lực của hắn tăng trưởng một kia. Nhưng Trương Cửu Dương ngược lại lộ ra nét mừng, bởi vì một cái thế giới khác võ học mạch lạc, để trong đầu hắn cũng đã đản sinh ra rất nhiều linh cảm, biến thành tự thân căn cơ chất dinh dưỡng. Một hoa một bồ đề, một lá một thế giới. Mà nếu có thể đem 3000 thế giới đều hóa thành tự thân nội tình, liền có thể đạt tới Thụy Mộng La Hán pháp đại mộng tam muội chi cảnh. Theo pháp hoa kinh ngũ bách đệ tử thụ ký phẩm 5, có La Hán tên Thủy Tiên, tại trong mộng hiện 84 thiên pháp tướng, độ chúng sinh như hàng hà sa số. Này tức Thụy Mộng La Hán đời trước, sau cùng hàng long tôn giả cùng tham khảo tâm pháp, chứng được đại mộng tam muội, tức bồ đề kim thân. Đây chính là Phật đạt tướng. Trương Cửu Dương đoán chừng mình nếu là có thể được đại mộng tam muội, chứng bồ đề kim thân, coi như không dựa vào quan tường đồ, tại thế này bên trong cũng đủ để chém giết cửu cảnh. Bất quá phương pháp này cũng có tác dụng phụ, đó chính là đối nguyên thần tiêu hao cực lớn. Lấy Trương Cửu Dương tu vi, mộng tỉnh lúc đều có sát na mê mang, tâm cảnh phảng phất nhận lấy ảnh hưởng. Kia dù sao cũng là 70 năm trải qua, mặc dù là trong mộng, nhưng cũng sẽ đối với người tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu như Trương Cửu Dương tâm trí không yên, giờ phút này chỉ sợ cũng thật muốn quy y Phật môn, quy y xuất gia. Cho nên Thụy Mộng La Hán pháp không thể thường tu, lấy hắn nguyên thần cường độ, mỗi tháng cũng chỉ có thể tu hành một lần. 70 năm thời gian lượn quanh, trong nháy mắt vung lên, Trương Cửu Dương giờ phút này vô cùng tưởng niệm thê tử hải tử, chính chuẩn bị đi hoàng cung gặp bọn họ, đột nhiên vì đó mà ngừng lại. Trong đầu hoàng truyền lệnh đại phóng quang minh, hắn ngủ say 7 ngày, thức tỉnh lúc thế mà vừa vặn gặp phải lần này hoàng truyền yến. Do dự sát na, Trương Cửu Dương liền làm ra lựa chọn, tiến đến dự tiệc. Diêm phủ sân đỉnh, thập phương vương tọa trên dần dần xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Lần này làm sao tuyển buổi sáng? Trước kia không đều là ban đêm sao? Sơn Quân hơi nghi hoặc một chút, thanh âm hơi có bất mãn. Hắn ban ngày ưa thích tại trong núi đi săn, vừa mới ngay tại an tâm can của người ta thì phổi thận, ăn vào một nửa, liền không thể không đến đây dự tiệc. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, không thấy được bầu không khí không thích hợp sao? Lao thất chỉ Thiên Tôn, vừa chỉ Diêm La. Chỉ gặp Giáp Tự Vương tọa bên trên, Thiên Tôn trong mắt quan sát thứ Cửu Vương chỗ ngồi đạo thân ảnh kia, cũng không nói chuyện, nhưng bầu không khí tựa hồ rất khẩn trương. Diêm La, Gia Cát Vũ chết, phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Thiên Tôn dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, đám người lúc này mới chú ý tới, trước đó không lâu mới thay thế họa bị chủ leo lên thứ 8 đạo vương tọa Gia Cát Vũ, lần này chưa từng xuất hiện. Gia Cát Vũ nhanh như vậy liền chết. Lao thất nhịn không được cười khúc khích, rêu cần nói, phế vật quả nhiên chính là phế. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, bởi vì Thiên Tôn quay đầu nhìn về hắn. Một cỗ kinh khủng cảm giác gáp bách đánh tới, để xưa nay đau đầu hắn thế mà đều run lên trong lòng, dẫu nhưng mà sinh ra một loại ý sợ hãi. Đúng lúc này, Diêm La thanh âm vang lên, giúp hắn hóa giải áp lực. Ta xác thực muốn nhân cơ hội làm thịt hắn, nhưng tiếc nuối là, hắn đúng là cái phế vật, ta còn không có động thủ, hắn thế mà liền đã chết sao? Hắn không che giấu chút nào sát cơ của mình, bởi vì đây mới là Diêm La tác phong. Về phần vẽ ra một cái giả Gia Cát Vũ đến đây dự tiệc, Trương Cửu Dương từng nghĩ tới, nhưng suy nghĩ về sau vẫn là từ bỏ. Bởi vì Gia Cát Vũ cùng cái khác thiên can khác biệt, người này tựa hồ trải qua thiên tôn cải tạo, trở thành một loại cực kỳ đặc thù sinh mệnh, giống như quỷ không phải quỷ, giống người mà không phải người, có thể tùy tiện đoạt xá. Không hiểu hắn pháp, tùy tiện liền bức tranh giả thân, rất có thể sẽ bị thiên tôn nhìn thấu. Vậy không bằng liền để hắn chết rồi, dù sao ngươi gãy trong tay Trương Cửu Dương, quan ta Diêm La chuyện gì? Thiên Tôn ngắm nhìn Diêm La, một lát sau, đột nhiên chuyển đổi chủ đề. Truyền quốc ngọc tỷ, ngươi nhưng có đạt được. Lúc trước hắn đem nhiệm vụ này đồng thời giao cho Gia Cát Vũ cùng Diêm La, cũng hứa hẹn hai người ai có thể lấy trước đến truyền quốc ngọc tỷ chính là đời tiếp theo hoàng tuyển chi chủ. Diêm La cười lạnh một tiếng, nói, ta cũng không giống như tên ngu xuẩn kia, ưa thích chịu chết, Ngọc tỷ tại Cả Lăng, nơi đó trận pháp cũng không dễ trọng, chớ nói chi là còn có một cái Trương Cửu Dương. Nghe được Trương Cửu Dương danh tự, giữa sân không khí lập tức vì đó nghiêm một chút. Cho dù là mạnh miệng lao thất, cùng tính cách ngang ngược sân quân, cũng vì đó yên tĩnh trở lại, lộ ra vẻ kiêng dè. A Di Đà Phật, Trương Cửu Dương bây giờ đã là đạo môn đệ nhất người, đại càn quốc sư, tu vi đuổi sát năm đó ra cắt thất tinh, khó trách ra cắt vũ sẽ chết tại hắn tay. Song diện Phật lên tiếng cảm thán nói, lao thất cũng liền vội vàng gật đầu, lòng vẫn còn sợ hay nói, La Thiên đại tiểu lúc, ta cùng Diêm La đều tại Ngọc Hoàng Sơn, cái kia Trương Cửu Dương là thật lợi hại, cũng không biết rõ hắn tiểu niên kỷ là thế nào tu luyện, ta đấy cái ai ra, kém chút không cho ta đầu đánh nổ. Nguyệt Thần thì là đã thu hoạch được Trương Cửu Dương cho phép, cũng tiết lộ một chút tin tức. Vị quốc sư kia sát thực cao minh, ta bây giờ cũng không dám tại kinh thành, sớm trốn thoát. Đúng, nghe nói hắn tinh thông một môn thỉnh thần pháp, giết đến địa phủ máu chảy thành sông. Sơn Quân thì khổ não nói, ai có thể nghĩ, năm đó một cái nho nhỏ phàm nhân, làm sao lập tức liền trở nên lợi hại như vậy? Đã từng Trương Cửu Dương còn cầm đi pháp bảo của hắn Hoàng Kim Kích, vốn còn nghĩ tìm cơ hội cướp về, hiện tại ngược lại tốt. Hắn đã đang lo lắng Trương Cửu Dương có thể hay không tiến thông thiên sơn mạch. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy Diêm Phủ Sơn bên trên, chư vị thiên căn đều bởi vì một cái tên mà nghị luận không ngớt, kiêng rẻ không thôi. Đúng lúc này, Thiên Tôn mở miệng lần nữa. Lần này Hoàng Tuyển Yến chỉ nghị một sự kiện. Trong chốc lát, đám người an tĩnh lại, sau đó liền nghe được bốn chữ: Giết Trương Cửu Dương. Chương 708, Thiên Tôn hạ tràng, sát cửu diệt càn. Chương 708, Thiên Tôn hạ tràng, sát cửu diệt càn. Giết Trương Cửu Dương bốn chữ này vừa ra, phản phất có một loại nào đó ma lực thần kỳ, để hung danh hiển hách Hoàng Tuyển thiên căn nhóm đều rơi vào trầm mặc. Lao Thất nhắm mắt nói, nếu không vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Hắn luôn luôn là không sợ trời không sợ đất, nhất ưa thích chém chém giết giết, có thể nói ra loại lời này, có thể thấy được là La Thiên đại tiểu bên trong tao ngộ sát thực để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Kia áo tím tuyệt thế nhẹ nhàng thân ảnh, đã cho hắn một loại khó mà chiến thắng cảm giác sợ hãi. Nguyệt Thần tùy theo cười duyên nói, muốn giết các ngươi đi giết, ta cũng không nguyện đi trêu chọc cái kia ra hỏa. Thái Âm, cũng chính là Long Nữ, thì nhàn nhạt phun ra hai chữ, không đi. Song diện Phật thở dài, lão nạp tuy có này tâm, nhưng lúc này thân ở Tây Bực, không tại Đại Cản, trong thời gian ngắn sợ là không cách nào đằng xuất thủ tới. Sơn Quân cũng mặt lộ vẻ khó xử, nói: Thông Thiên Yến sắp đến, bản tọa tạm thời cũng không muốn ly khai Thông Thiên Sơn Mạch. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Trầm Mặc không nói Huyền Tố cùng Diêm La, chúng thiên can thế mà đều nói lời phản đối. Cái này tại dĩ vãng là phi thường hiếm thấy sự tình, dù sao đây là Thiên Tôn chủ động đưa ra việc cần phải làm, có thể thấy được giết Trương Cửu Dương chuyện này, để tất cả mọi người mười phần mâu thuẫn. Tu vi càng cao, càng sợ chết. Trương Cửu Dương cũng không phải dễ chơi, coi như thật có thể đem nó giết chết, phía bên mình lại sẽ chết trên bao nhiêu người. Sợ là lần sau Hoàng Tuyển Yến, liền không nhìn thấy mấy người. Thiên Tôn bình tĩnh như trước, không có chút nào tức giận, chỉ là lặng lặng nhìn qua thứ 9 đạo vương chỗ ngồi thân ảnh, thản nhiên nói, Diêm La, ngươi cho là thế nào? Dưới mặt nạ, Diêm La hai con ngươi đỏ thẫm, lệ khí ngập trời. Trương Cửu Dương, có thể giết. Chỉ là, Diêm La phản hỏi, mời vấn Thiên Tôn, ngươi sẽ đích thân xuất thủ sao? Lời vừa nói ra, đám người cũng đều hướng Thiên Tôn nhìn lại. Hoàng Tuyển thành lập mấy trăm năm, nhưng Thiên Tôn xuất thủ số lần cực kỳ hiếm thấy, mãi mãi cũng là sống chết mặc bay, cao cao tại thượng hình tượng. Lần này sắp hữu, ta cũng sẽ ra tay. Giáp Tự Vương tọa bên trên, Thiên Tôn thanh âm hùng hồn nặng nề, giống như sẽ đánh, để mọi người đều trong lòng giật mình. Đã cách nhiều năm, Thiên Tôn rốt cục muốn lần nữa xuất thủ. Nếu như Thiên Tôn chịu xuất thủ, kia giết Trương Cửu Dương sự tình, cũng tịnh không phải quá mức nguy hiểm. Chỉ có biết rõ Diêm La thân phận Thái Âm, Nguyệt Thần hai người nghe vậy trong lòng dâng lên một tia lo lắng, im lặng không lên tiếng nhìn qua Diêm La. Thiên Tôn đã tự mình xuất thủ, sao lại cần chúng ta tương trợ? Diêm La lần nữa hỏi lên. Lao Thất vô ý thức phụ hòa nói, đúng nha, vì cái gì? Thiên Tôn nhìn về phía chư vị thiên can, thâm thủy ánh mắt từ mỗi người trên thân đảo qua, sau đó thản nhiên nói, Trương Cửu Dương bản thân cũng không đáng sợ, đáng sợ là thân ở kinh thành, lại cầm trong tay truyền quốc ngọc tỷ hắn. Truyền quốc ngọc tỷ có thể điều động nhân đạo chi lực gia trì, từ đó để ra các thất tinh lưu lại hộ quốc bắt trận đồ uy lực đại tăng, lại thêm Trương Cửu Dương bản thân, nếu là thân ở trong trận, liền xem như ta, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người chấn động. Người khác là kinh ngạc, Trương Cửu Dương thế mà đã có biện pháp uy hiếp đến Thiên Tôn, mà Trương Cửu Dương khiếp sợ là, Thiên Tôn quả nhiên biết những chuyện này. Truyền quốc ngọc tỷ thêm hộ quốc bắt trận đồ, có thể nói là một chương gần với thỉnh thần át chủ bài, nhưng bị đối phương mò được rõ rõ ràng ràng. Đã như vậy, kia chúng ta nên làm như thế nào? Diêm La tiếp tục hỏi, tâm tình lại càng phát ra nặng nề, Thiên Tôn cao thâm mặt chắc, đã sách ra, sợ là đã có biện pháp ứng đối. Chư vị còn nhớ rõ, lần trước ta chuyển cho các ngươi pháp trận. Thiên Tôn lạnh nhạt nói, môn kia pháp trận, các ngươi cũng đã tu luyện thuần thục, trận này có thể bao la thiên địa, luyện hóa vật vật, đến thời điểm chúng ta cũng không cần tiến vào kinh thành, liền có thể đem kinh thành san thành bình địa. Trương Cửu Dương trong lòng nhảy một cái, phía sau sinh ra hàn ý tốt một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Ngươi không phải tọa trấn kinh thành, ỷ vào trận pháp không có sợ hãi sao? Vậy ta liền bày ra một tòa phạm vi càng rộng đại trận, không cần tiến vào kinh thành, liền có thể đem chọn tòa kinh thành bao phủ, sau đó san thành bình địa, để kia trăm vạn dân chúng đều biến thành chốn cùng. Đến thời điểm Trương Cửu Dương cũng chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là ra khỏi thành liều mạng, hoặc là ở trong thành chờ chết. Mà hắn nếu là ra khỏi thành, mất đi đại trận gia trì, Thiên Tôn liền có thể xuất thủ lấy hắn tính mạng. Đây quả thực là dương mưu. Chỉ ít thời khắc này Trương Cửu Dương, trong lúc nhất thời nghĩ không ra bất luận cái gì phương pháp phá giải, luyện hóa cả tòa Đại Càn Đế Đô. Ha ha, kế hoạch này ta ưa thích. Sơn Quân cười lớn một tiếng, ánh mắt có chút hưng phấn. Nhạc gia tại biên cảnh Trần Minh, cũng không ít giết hắn huy hạ yêu binh, như là có thể đem kinh thành trăm vạn dân chúng hóa thành huyết thực, trong lòng ngụm kia ác khí tự nhiên tan thành mây khói. A Di Đà Phật, thiên tôn này mưu rất tốt, chỉ là lao nạp trong thời gian ngắn, sợ là còn không cách nào trở lại Đại Càn. Không sao. Thiên tôn nhẹ nhàng phất tay áo, sau đó một viên tảng đá đầu lan ra, rơi xuống đám người dưới chân. Kia là một viên giản mua đầu lâu, trong con mắt còn có cầu khẩn cùng đau khổ chi sắc, phản phất tại trước khi chết từng liều mạng khẩn cầu đừng giết hắn. Diêm Vũ Sơn Thần, người này muốn phản, đã bị ta chém giết, lần sau Hoàng Tuyển Yến liền không ở núi này, các ngươi chỉ cần đúng hạn dự tiệc, liền có thể đưa thân vào Đại Càn kinh thành bên ngoài. A Di Đà Phật, nếu như thế, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Song Diện Phật gật đầu tán thưởng. Có thể ra Cắt Vũ đã chết, thứ 8 thiên can còn trống chỗ, nên như thế nào cho phải? Nguyệt Thần lên tiếng hỏi. Đối với cái này, Thiên Tôn thản nhiên nói, thiếu chỗ kia phương vị, đến lúc đó tự sẽ có người bổ sung. Như thế, chư vị nhưng còn có dị nghị. Cái tiết như Thâm Viên ánh mắt có một loại kinh khủng cảm giác áp bách, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương. Làm đi. Lao Thất cắn răng một cái, hô. Ha ha, bản tọa đều có chút không thể chờ đợi. Sơn Quân đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, trong mắt dường như nổi lên huyết quang. Đã như vậy, kia ta cũng tới tham gia náo nhiệt. Nguyệt Thần nhàn nhạt cười một tiếng, thanh âm vũ mị. Mọi người đều đáp ứng, cuối cùng chỉ còn lại có Diêm La. Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía Diêm La. Năm đó ta từng huyết tẩy qua Thành Châu thành, xem ra tiếp qua không lâu, lại có thể huyết tẩy Thần Châu đế đô, thật là khiến người chờ mong. Diêm La nhếch miệng cười một tiếng, màu đỏ đôi mắt bên trong lệ khí tựa như hỏa diễm, nhảy lên núi thây biển máu sát ý khí thế kia, liền liên sát vô số người Sơn Quân cũng vì đó kinh hãi, thầm nghĩ Diêm La tu vi thật sự là càng ngày càng lợi hại. Cái này ra hỏa, đến cùng làm qua bao nhiêu chuyện ác? Rất tốt. Thiên Tôn thỏa mãn gật gật đầu, sau đó vung tay nào nói, chư vị sau khi trở về làm chuyên cần pháp trận, chớ có lầm đại sự, nếu không. Hắn lời còn chưa dứt, trên đất sơn thần đầu lâu đống nhiên vỡ ra, răng rắc một tiếng biến thành một mịn. Cả tòa Diêm phủ sơn đều ầm ầm rung động, sinh ra từng đạo vết rách to lớn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Có như thế núi. Lần này Hoàng Tuyển Yến kết thúc rất nhanh, bầu không khí lại so trước kia bất kỳ lần nào đều càng phải ngưng trọng. Tất cả mọi người cảm nhận được một sự kiện, đó chính là ngày xưa siêu nhiên vật ngoại Thiên Tôn, tựa hồ chuẩn bị nhúng tay nhân gian. Thiên Tôn, rốt cục muốn đúng nghĩa tự mình hạ tràng. Mỗi người đều đội vàng rời đi, tâm tư dị biệt. Trương Cửu Dương nhưng lại chưa ly khai, bởi vì Thiên Tôn cố ý lưu lại hắn. Diêm La, chư vị thiên can bên trong, thực lực của ngươi mạnh nhất, cho nên có chuyện ta muốn giao cho ngươi đi làm. Chuyện gì? Trảm thảo trừ can. Chương 709, Phật tổ Y Bát, mộng gặp thích giả. Chương 709, Phật tổ Y Bát, mộng gặp thích giả. Trảm thảo trừ can. Trương Cửu Dương ẩn ẩn đoán được cái gì, trong lòng sát ý nghiêm nghị, nhưng mặt ngoài lại mây trôi nước chảy, ra vẻ không hiểu. Thiên Tôn giải thích nói, hủy diệt kinh thành dễ dàng, nhưng giết Trương Cửu Dương lại khó, bởi vì hắn có được một môn có thể dịch chuyển tức thời trong hư không huyền trung thần thông, thậm chí có thể không nhìn phong tỏa không gian phát trận. Làm chúng ta bày ra đại trận luyện hóa kinh đô thời điểm, Trương Cửu Dương rất có thể sẽ ra khỏi thành nên chiến, ý đồ phá hư trận pháp, ngươi không cần phân tâm, ta tự sẽ đối phó hắn. Nhưng cũng có một loại khác khả năng, chính là hắn lập tức trốn chạy, dù cho là ta, cũng chưa chắc liền có thể ngăn lại kia môn thần thông. Bởi vậy, ta cần ngươi sớm đi một chuyến Long Hồ Sơn, bắt hắn lại môn nhân đệ tử, còn có con kia Bạch Long, coi đây là áp chế, Trương Cửu Dương liền tuyệt sẽ không đào tẩu. Sau đó lại đem những này Long Hồ Sơn đệ tử toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Nghe nói lời ấy, Diêm La trong lòng hàn ý càng sâu. Thiên Tôn đối với hắn tưởng thật dài, cơ hồ bỏ thấy hắn tính cách. Những này bố cục toàn bộ đều là nhằm vào hắn, liền đường lui của hắn đều cho phá hỏng, xem ra là thật một lòng muốn giết hắn. Lúc này tin tức tốt duy nhất chính là, hắn sớm biết rõ tất cả kế hoạch. Việc này liền giao cho ta, mời Thiên Tôn yên tâm. Trương Cửu Dương lên tiếng đáp ứng xuống, màu đỏ trong con mắt lệ khí như ngọn lửa nhảy lên, dường như có chút hưng phấn. Thiên Tôn nuốt cằm nói, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, ta không thể tùy tiện xuất thủ, mà Huyền Tố thực lực lại trên lệch chút, việc này chỉ có giao cho ngươi, mới nhất yên tâm. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi làm không. Dứt lời Thiên Tôn giơ tay lên, một khối bóng ánh sáng long lanh màu vàng kim xương sọ hiện hiện, mặt trên còn có lấy từng hàng cổ lao phản văn. Hoa thủ môn. Xương sọ rơi trên mặt đất mọc rễ, hóa thành một đạo cửa ra vào vách đá, Phật quang phổ chiếu, thiền ý sâu sắc, so trước đó dường như nồng nặc rất nhiều. Hoa thủ môn đã bị ta tham gia phá, cái này phía trên chính là Phật tổ viên tịch trước sở ngộ ra đồ vật, có thể thu được bao nhiêu tạo hóa, liền xem chính ngươi bản sự. Dứt lời Thiên Tôn quay người rời đi, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trương Cửu Dương nhìn qua trước mắt Hoa thủ môn, cũng là tuyệt địa thiên thông bốn thanh chìa khóa một trong, không nghĩ tới đối phương cứ như vậy lưu tại nơi đây. Hắn đi đến trước vách đá, nhìn xem phía trên kinh văn. Mặc dù là phản văn, nhưng đối đã tham ngộ rất nhiều Phật môn thần thông Trương Cửu Dương tới nói hoàn toàn không cần nhắc tới. Như là ta nghe, nhất thời, pháp thân như đến ở diệu hỷ thế giới không một hạt bụi quang sát thổ, nhập quá sâu pháp giới tam muội. Chợt có quang minh từ giữa lông mày trắng hào tương xuất, lượn chiếu thập phương hàng xa thế giới. Hắn ánh sáng bên trong hiện một hạt bụi nhỏ nước, tên là Sa Bà, gặp thích giả văn Phật ngồi dưới cây Bồ đề, minh tinh hiện thời, khuyết nhưng hiểu ra. Khi thấy đoạn này kinh văn lúc, Trương Cửu Dương như gặp phải sét đánh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia thích giả hai chữ. Thích giả văn Phật, chỉ chính là Thích Ca Mâu Ni, trên địa cầu Phật tổ. Nhưng mà thế này Phật tổ, lại không phải thích giả, mà là tên là Sen Dấu Đà Hoa, hắn truyền lại hạ Phật kinh, cũng không phải là đại thừa Phật pháp. Nhưng hắn trước khi chết ngộ hiểu kinh văn bên trên, lại xuất hiện Thích Giả hai chữ. Lúc pháp thân như đến tay phải che bàn tay trái, kết pháp giới ấn. Đột nhiên gặp Thích Giả văn Phật từ kim cương tỏa lên, dưới chân tuân ra ngàn diệp kim sen, sen bên trong đều có pháp thân như đến ngồi xếp bằng mà ngồi. Hai Phật cùng âm thuyết pháp. Những này kinh văn, chủ yếu giảng chính là thế này liên tàng Phật tổ, mơ tới trên địa cầu Thích Ca Mâu Ni, song Phật cùng nhau thuyết pháp diễn giải, tổng luận lượn quanh cố sự. Phật kinh cuối cùng còn có một bài thiền thơ. Đông mưa tây lộ đều nhuận vật, nam hỏa bắc nước đều pha trà. Như người nhận biết mộng trong mộng, diệu hỉ xa bà bản một nhà. Đến tận đây, kinh văn kết thúc, có thể lưu cho Trường Cửu Dương rung động lại thật lâu khó mà lắng lại. Thế này liên tàng Phật tổ lại tại trong mộng gặp qua Thích Ca Mâu Ni, coi kinh văn đã xuất hiện đại thừa Phật pháp hạt giống. Nhưng cũng tiếc chính là, bởi vì thượng cổ lúc trận kia đại chiến, liên tàng Phật tổ rất nhanh vẫn lạc, nhưng đoạn này kinh văn lại một mực khắc vào hắn xương sọ bên trên. Đây mới thật sự là Phật tổ y bát. Liên tàng Phật tổ muốn truyền cho hậu nhân, chính là bản này ẩn chứa đại thừa Phật pháp hạt giống kinh văn, hy vọng có thể từ vị lai Phật tổ đem nó hoàn thiện. Người bình thường coi như đạt được hoa thủ môn, cũng không nhìn thấy kinh này, nhưng thiên tôn không biết dùng phương pháp gì, thế mà phá giải liên tàng Phật tổ thần thông, để bản này trải qua văn trọng hiện ở thế. Chủ thượng, ngài vì sao muốn đem Phật tổ y bát cho cái này Diêm La? Một chỗ khác thần bí trong đạo phủ, Huyền Tố hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nàng không biết rõ, vì cái gì thiên tôn sẽ đối với cái này kiệt ngạo bất tuần Diêm La coi trọng như thế. Phật tổ y bát. Thiên tôn cười nhạt một tiếng, nói, Phật tổ đều đã chết, một người chết y bát, có cái gì tốt chân quý. Lời nói ở giữa, lại đối trong truyền thuyết liên tàng Phật tổ đều xem thường. Về phần Diêm La, thiên tôn hình như có thâm ý cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, mà là ngự chuyển hướng, nói, đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa. Huyền Tố không cảm thấy kinh ngạc, chuẩn bị tốt nước nóng sau liền không người cáo lui. Thiên tôn tắm rửa lúc, không thích người khác làm bạn. Chỉ là tại trước khi đi, nàng ánh mắt tại thiên tôn bên hông hơi dừng lại một lát. Kia là một cái cẩm nang, ra các cẩm nang. Thiên tôn từ nhạc ra trong đường lấy đi cái này cẩm nang về sau, liền một mực mang theo trên người, cho dù là tắm rửa lúc, đều thường thức quan sát. Năm ngày sau, hoa thủ môn trước, Trương Cửu Dương quanh thân Phật quang sáng chói, mơ hồ hình như có phạm âm thiện sướng, để nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch hoàng tuyển đều phảng phất thành diệu cảnh. Linh đài tử phủ bên trong, khoanh chân ngồi tại ngũ sắc liên trên đài thánh anh cũng hiện ra một vòng từ bi chi sắc, tay kết kim cương ấn, không phải vàng không phải ngọc da thịt lưu chuyển hổ phách vầng sáng, trên trán hư không hiện vạn tự Phật văn. Từ bi độ thế, dáng vẻ trang nghiêm, đơn giản tựa như là một tôn ngồi xếp bằng mà ngồi bỏ túi Phật đà. Không biết qua bao lâu, Trương Cửu Dương chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân Phật quang dần dần tiêu tán, cả người quay về bình tĩnh. Trong lòng của hắn dường như lâm vào một loại không vui không buồn, đến không đến minh huyền diệu cảnh giới, mơ hồ ở giữa, cùng hoa thủ môn thành lập một loại nào đó mịt mờ liên hệ. Nguyên thần có thể cảm nhận được hoa thủ môn thân cận. Hắn hiện tại có thể nói là liên tàng Phật tổ truyền nhân y bát, nhưng cũng tiếc chính là, vốn hẳn nên nhận hắn làm chủ hoa thủ môn, giờ phút này lại bị một cỗ khác lực lượng cường đại cho điều khiển. Cho dù là hắn, cũng không cách nào cưỡng ép được lại. Bất quá hắn bành thai kinh động, phản phất có thể nghe được tại hoa thủ môn khác một bên, cái kia Tây Thiên cực nhạc thế giới bên trong, một đạo xa xôi mà rõ ràng kêu gọi. Sư đệ Trương Cửu Dương. Sư đệ. Trương Cửu Dương mới đầu còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng theo âm thanh kia càng phát ra rõ ràng, hắn rốt cục có thể xác định, kia là sư minh mầm thần khách thanh âm. Miêu sư minh, cũng tại Tây Thiên cực nhạc thế giới. Sư minh. Trong lòng của hắn mặc niệm, lên tiếng đáp lại. Sau một khắc, âm thanh kia bỗng nhiên một trận, sau đó lộ ra không che giấu chút nào sợ hãi lẫn vui mừng. Sư đệ, quá tốt rồi, ngươi có thể nghe được. Sư minh, ngươi ở bên kia còn tốt chứ? Trương Cửu Dương lo lắng hỏi, năm đó sư minh tiến vào Đại Hắc Thiên Phật Tổ đạo tràng, sau đó liền một mực không có tin tức. Còn tốt, không chết được, Đại Hắc Thiên hiện tại hết sức yếu ớt, tạm thời không làm gì được ta. Trương Cửu Dương đông nhiên chấn động, lộ ra ý cười. Không hổ là sư minh, quả nhiên bình an vô sự. Xem ra những cái kia cao cao tại thượng thần linh nhóm, lâu như vậy không còn khí vận có thể ăn, trạng thái cũng không làm sao lý tưởng, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Sư đệ, người tiếp xuống nghe ta nói, hoa thủ môn kết giới ngay tại gia tốc tiêu mất, tiếp tục như vậy nữa, hẳn là không kiên trì được bao lâu, cái này không bình thường. Sợ là nhân gian có người tại tiếp ứng bọn hắn, nhất định phải mau chóng diệt trừ người kia, nếu không hết thể đều muốn vạn kiếp bất phục. Thanh âm càng ngày càng yếu, Trương Cửu Dương cảm thấy nguyên thần có chút mỏi mệt, từ loại kia thần kỳ trạng thái bên trong lui ra. Mà hoa thủ môn bên trên, kia nguyên bản lưu chuyển Phật quang kinh văn cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Chương 710, quần hiền tụ tập giết thiên tôn. Chương 710, quần hiền tụ tập giết thiên tôn kinh thành, hoàng cung, ngự thư phòng. Lần lượt từng thân ảnh tụ tập trong phòng, ánh mắt lấp lóe, phản phất đều cảm nhận được một loại nào đó vô hình tín hiệu. Thái Bình quan chủ Lý Quan Kỳ, Khâm Thiên giám chính gia Cát Vân Hổ, hộ quốc đại tướng quân Nhạc Linh, Long Hổ Sơn Tuyết Long Vương Ngao Ly, Ngọc Chân công chúa, thậm chí liền liền ở xa Kỳ Châu, vừa đột phá đệ lục cảnh không bao lâu Nhạc đẹp trai, cũng đêm tối đi gấp mà tới, trên thân giáp trụ chưa thoát, còn ngưng nước xương. Nơi này mỗi người đều là đứng tại đại càn đứng đầu nhất nhân vật, không chút nào khoa trương, một câu nói của bọn hắn đều có thể ảnh hưởng hàng ngàn hàng vạn người sinh tử. Chỉ là giờ phút này, những người này ánh mắt nghiêm trọng, thậm chí liền hảo hữu trùng phùng kích động cũng không để ý tới, hoặc cau mày, hoặc mặt có chần chờ. Tầm mắt của bọn hắn đều tụ tập tại cái kia đạo áo tím thân ảnh bên trên. Sự tình chính là như thế. Trương Cửu Dương ngồi trên đế, nhẹ nhàng phẩm một miệng trà, thanh âm bình tĩnh. Chư vị đều là bần đạo người tín nhiệm nhất, cũng là đại cản trụ cột bước vàng, hiện tại các ngươi có thể nói chính một cái ý kiến, đến tột cùng là chiến vẫn là trốn. Thiên Tôn muốn luyện hóa cả tòa kinh thành, Trương Cửu Dương trong lòng biết, vô luận là chiến vẫn là trốn, hắn đều muốn thống nhất phe mình ý kiến, đặt thành chung nhận thức. Hắn hiện tại đã không thể chỉ cân nhắc đơn đả độc đấu. Đám người nghe vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bầu không khí dị thường chỉ túc. Hắn muốn chiến, vậy liền chiến. Nhạc Linh cái thứ nhất đánh vỡ bình tĩnh, nàng mắt như lợi kiếm, lông mày như lưỡi lao, cho dù không có mặc lấy giáp trụ, nhưng cũng khó nén kia cố cân quắc nữ tướng liệt liệt khí khái hào hùng. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể vứt bỏ kinh thành trăm vạn bách tính tại không để ý, chủ động từ bỏ truyền thừa hơn 600 năm hộ quốc đại trận? Mà lại nếu như chúng ta lui, cái kia vừa mới thành lập những cái kia thành quả cũng sẽ nhận trọng đại đả kích. Đám người nghe vậy gật đầu. Tân triều thành lập mặc dù không đủ nửa năm, nhưng chỉnh hợp thiên hạ tu sĩ chi lực đã có mấy phần trung hương khí tượng, giờ phút này nếu là kinh thành bị hủy, sẽ để cái này trung hương chi tượng nhận to lớn đả kích. Nhạc đẹp trai chinh chiến cả đời, tất nhiên là dũng khí phong khoáng, hắn cười lớn một tiếng, ủng hộ nữ nhi quan điểm. Quân nhân tự nhiên ra ngựa bọc thây, chiến tử xa trường, ta 20 vạn ký châu binh sĩ tại hiểm trở biên quan đều chưa hề lui qua, bây giờ như thế nào lại tại kinh thành trước làm đạo binh? Gia Cát Vân Hổ phản bác, đây không phải là đạo binh, binh pháp bên trong lấy lui làm tiến cũng là thượng sách. Hắn không e dè trần thuật ý kiến của mình. Thiên Tôn sợ là có đệ cửu cảnh tu vi, cũng đã thấy rõ hộ quốc đại trận cùng truyền quốc ngọc tỷ bí mật. Chúng ta những người này, ngoại trừ quốc sư cùng thái bình quan chủ, những người khác có thể tại hắn trên tay chống nổi mấy chiêu. Như trận chiến này thất bại, chẳng bằng bảo tồn thực lực, lấy lui làm tiến. Cự ly lần sau hoàng tuyển yến còn có mấy tháng thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể lưu cho đối phương một tòa thành không. Dừng một chút, hắn gần từng chữ, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Đồng thời lần này quốc sư tham gia hoàng tuyển yến tiến hành, thực sự quá mức mạo hiểm. Chúng ta người đang ngồi đều có thể chết, chỉ có quốc sư không thể. Hắn âm vang hữu lực, trần thuật lợi và hại, cho dù là chủ chiến Nhạc đẹp trai cũng không nhịn được lộ ra vẻ suy tư. Long nữ thì là thản nhiên nói, chúng ta chạy trốn, liền có thể né tránh Thiên Tôn truy sát sao? Gia Cát Vân Hổ trần chờ một lát, sau đó lộ ra vẻ cười khổ, nói, coi như hy vọng xa vời, cũng tốt hơn biết rõ không thể làm mà vì đó. Đúng lúc này, một mực đuốt ve quân cờ Thái Bình quan chủ cuối cùng mở miệng. Quốc sư cũng đã có quyết định đi. Trương Cửu Dương nghe vậy mắt sáng lên, vung xuống chén trà trong tay, nhìn về phía đám người. Lấy lui làm tiến, bảo tồn lực lượng cố nhiên là thượng sách, có thể chư vị có hay không nghĩ tới? Chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian. Nguyên bản ta coi là còn có 9 năm, nhưng theo Hoa Thủ Môn bên trong sư minh lời nói, Thiên Tôn tựa hồ đã triệt để nắm giữ Hoa Thủ Môn, kia một góc phong ấn ngay tại gia tốc vỡ vụn. Hiện tại xem ra, đã không cần 9 năm lâu, có lẽ trong một năm, đói khát chư thần đánh đến nơi nhân gian. Nghe nói như thế, mọi người đều biến sắc. Đến lúc đó, ta sợ là còn không cách nào thỉnh thần, chúng ta đồng dạng là chết. Tới gần quyết chiến, Trương Cửu Dương cũng không tiếp tục cẩn giấu, thẳng thắn nói ra suy đoán của mình. Lôi tổ quan tưởng đồ cần hương hỏa chi lực phi thường to lớn, cơ hồ là lữ tổ gấp 10, dù là có cử quốc chi lực gia trì, Trương Cửu Dương đoán chừng ít nhất cũng phải thời gian 2-3 năm mới có thể viên mãn. Bởi vậy chúng ta bây giờ chỉ có một con đường, đó chính là giết Thiên Tôn, đoạt lại Hoa Thủ Môn, ta có lòng tin ra cố phong ấn. Hắn giọng nói như trung đồng, chém đinh chặt sắt nói. Tìm hiểu Phật tổ y bát về sau, hắn vốn nên là Hoa Thủ Môn chủ nhân, chỉ cần có thể chém giết Thiên Tôn, hắn liền có thể một lần nữa ra cố phong ấn, từ đó thắng được 9 năm phát triển thời gian. Mà lại chúng ta cũng không phải là không có chút nào cơ hội thắng. Trương Cửu Dương mắt sáng lên, nói, có lẽ có cái cơ hội, có thể chuyển bại thành thắng. Kia là hắn từ Hoàng Tuyền sau khi trở về, khổ tư minh tưởng mấy ngày, mới bắt được một tuyến cơ hội thắng. Nhạc Linh trong mắt vui mừng, nói, cái gì cơ hội? Trương Cửu Dương chính chuẩn bị nói chuyện, liền bị Thái Bình quan chủ đánh gãy. Nói để thất bại, sự tình lấy mật thành, Thiên Tôn chính là cựu cảnh đăng tiên người, tại được chuyện trước đó, các không thể lộ ra thiên cơ, để tránh tăng thêm biến số. Trương Cửu Dương nghe vậy gật đầu, khiêm tốn tiếp nhận. Chúng ta đều có thể chi kỳ một, không cũng biết an toàn, liền mời quốc sư hạ lệnh đi, cho mỗi cái người gánh vác nhiệm vụ. Được. Trương Cửu Dương bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt kiên nghị, nhìn qua tất cả mọi người ở đây. Thiên Tôn muốn giết ta, ta cũng muốn giết hắn. Trận chiến này, liên quan đến sau cùng thành bại, chỉ cần có thể thắng, những cái được gọi là chư thần, đều chính là đợi làm thịt chi cừu non, chúng ta cũng đem triệt để thực hiện, thượng cổ các tiên hiền lý tưởng cũng khát vọng. Một trận chiến này, có thể nói trực tiếp quyết định cả bản cờ thắng bại, là trọng yếu nhất một trận chiến. Chỉ cần có thể thắng, Trương Cửu Dương liền có thể thu hoạch được đầy đủ thời gian, từ đó đem lôi tổ quan tưởng đồ đẩy tới biên mãn, 9 năm sau, tự nhiên làm thịt chư thần như heo chó. Mà nếu như thua, đó chính là vạn kiếp bất phục. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngự thư phòng bên trong ánh nến ròng rã sáng lên một đêm, tại bình minh xuất hiện trước, mọi người mới lần lượt rời đi. Lý Quan Kỳ trước khi đi, thì là nói một câu ý vị thâm trường nói. Có một việc, có lẽ ngươi phải chú ý. Chuyện gì? Ngươi cảm thấy, Thiên Tôn đến bây giờ, đều không có hoài nghi Diêm La sao? Trương Cửu Dương thản nhiên nói, sợ là đã hoài nghi, nói thực ra, lần này Hoàng Tuyển Yến, ta là làm xong hắn xuất thủ chuẩn bị. Một cái thân phận giả trải qua sự tình càng nhiều, khả năng sinh ra sơ hở thì càng nhiều. Trương Cửu Dương chưa từng có xem nhẹ qua Thiên Tôn. Vậy ngươi vì sao còn dám đi dự tiệc? Trầm mặc một lát, Trương Cửu Dương nói ra một câu để chính hắn đều có chút không nghĩ thông suốt. Chẳng biết tại sao, ta cảm thấy Thiên Tôn đối Diêm La, lấy hồ có một loại nào đó đặc biệt chú ý, đối Diêm La, hắn phản phất, có chút không quá đồng dạng. Đến ký Hoàng Tuyển bên trong đủ loại trải qua, từ lúc ban đầu đưa tặng Ma La quả, để hắn thu được bất diệt kim thân, lại đến về sau dần dần coi trọng, thậm chí liền Phật tổ y bát đều có thể đem tặng. Mặc dù Thiên Tôn luôn luôn cao cao tại thượng thái độ, nhưng Trương Cửu Dương lại không hiểu cảm thấy, chúng thiên can bên trong, hắn đối Diêm La vị này ngày thứ 9 làm, có chút không quá đồng dạng. Đương nhiên, cũng có thể là chỉ là ảo giác của hắn. Mặc dù ta không biết rõ, hắn rõ ràng đã hoài nghi ta, vì sao còn không trực tiếp xuất thủ, ngược lại muốn như thế đại phí khổ tâm, luyện hóa kinh thành, nhưng là Trương Cửu Dương gần từng chữ, cái này đồng dạng cũng là chúng ta cơ hội. Hoàng Tuyển, nên kết thúc. Mặc kệ Thiên Tôn là ai, cái này cuối cùng quyết chiến, giữa bọn hắn đều chú định sẽ chỉ có một người sống sót. Chương 711, Phổ Hóa Thiên Tôn Lôi Mâu Tướng. Chương 711, Phổ Hóa Thiên Tôn Lôi Mâu Tướng. Thay đổi khôn lường chuyện hư hành lang, nửa cuốn trà khói thực tuổi ánh sáng. Trong nháy mắt, thời gian đã lại qua 2 tháng, đã là cuối thu, nhưng kinh thành ánh nắng nhưng như cũ tươi đẹp. Mây cuốn mây bay, hoa nở hoa tàn. Kinh thành trở nên càng thêm phồn vinh, biển người phun trào, trăm nghề đều hưng, nô bối như tuyết đống quan phảng, thuộc chỉ như mây ép quán rượu. Bách tính trên mặt đều tràn đầy tiêu dung, làn da hồng nhuận, giàu có sức sống. Khâm Thiên Giám kết hợp chư phái phương thuốc, nghiên cứu ra một loại đặc thù linh mễ, không chỉ có càng dễ chắc bụng, còn có thể cường thân kiện thể, tẩm bổ huyết khí. Không ít hài tử đều mắt trần có thể thấy cường tráng bắt đầu, thậm chí thể hiện ra tu hành căn cốt. Mọi người khen ngợi đại càn thiên tử cùng bị quốc sư kia, đối tương lai sinh hoạt tràn đầy hy vọng, trung hưng khí tượng ngày long. Nhưng mà bọn hắn không biết đến là, một tầng vô hình mây đen đã lặng yên bao phủ kinh thành trên không. Phát triển không ngừng tân triều khí tượng, đang đứng ở một cái sống còn lúc. Bao tố trước bình minh. Hoàng cung, gian nào đó trong mật thất. Trương Cửu Dương đã liên tục bế quan 2 tháng, hắn hy vọng có thể tại sau cùng quyết chiến tiến đến trước, đem tu vi đẩy tới đệ bát cảnh xuất dương thần. Bát cảnh xuất dương thần, mấu chốt ngay tại ở dương thần hai chữ. Thánh anh hàng phục ngũ tạng thần, di cư tử phủ về sau, liền sẽ ngồi ngay ngắn ngũ sắc liên trên đài, ngày đêm thụ ngũ tạng thần lực quần dưỡng, dần dần lớn mạnh. Làm thánh anh đầy đủ cường đại về sau, liền có thể nếm thử nhảy ra thiên môn tức từ miệt bách hội nhảy lên mà ra, từ âm thần biến thành dương thần. Đó chính là đệ bát cảnh xuất dương thần. Đến này cảnh, có thể diễn hóa đạo tràng, bên ngoài cơ thể tự thành căn côn, tựa như một phương tiểu thế giới chúa tể, lôi đình mưa móc, sinh sát diệt đoạn, đều ở một ý niệm, được vinh dự lục địa thần tiên. Trương Cửu Dương lúc trước tìm hiểu Phật tổ y bát, ngày đó kinh văn mặc dù không phải thần thông diệu pháp, lại ẩn chứa liên tàng Phật tổ vô thượng trí tuệ, linh quang diệu biết. Trương Cửu Dương thánh anh trước kia là lấy đạo gia căn cơ làm chủ, nhưng tham ngộ phạm trải qua về sau, đã triệt để dung Phật đạo hai nhà nội tình tại một lò, nguyên thần đột nhiên tăng mạnh, đủ để bù đắp được 10 năm khổ tu. Bất quá khi hắn ý đồ để thánh anh nhảy ra thiên môn lúc, vẫn là sẽ cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh, thang đến nửa đường liền khó có thể là kế, bên tai càng là mơ hồ vang lên lôi mình. Cuối cùng thánh anh liền sẽ giống một cái độ kiếp thất bại tiên nhân bị đánh rơi thế gian, một lần nữa rơi xuống tại ngũ sắc liên trên đài. 2 tháng, hắn đánh sâu vào 3 lần, lại đều cuối cùng đều là thất bại. Nếu không phải hắn căn cơ đã hùng hậu đến cảnh giới khó mà tin nổi, lại thêm vô số thiên tài địa bảo tầm bổ, sợ là thánh anh đều sẽ thụ thương. Chậm rãi mở mắt ra, Trương Cửu Dương lộ ra vẻ trầm tư, ẩn ẩn có một tia nghi hoặc. Liên quan tới xuất dương thần, hắn đã hướng Lý Quan Kỳ kỹ càng hỏi qua, đối phương cũng biết đều nói, đem tự thân trải qua cùng cảm ngộ đều bẩm báo. Dựa theo Lý Quan Kỳ thuyết pháp, hắn xuất dương thần lúc, tựa hồ cũng không như vậy phí sức. Có thể Trương Cửu Dương ngoại trừ cảm thấy thánh anh tích lũy không đủ bên ngoài, ẩn ẩn còn có một loại thiên địa chi lực áp chế, phản phất toàn bộ thế giới đều tại chống cự hắn xuất dương thần. Lúc tới tất cả thiên địa động lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Hiện tại Trương Cửu Dương liền có cảm giác này, thánh anh bay về phía thiên môn lúc, tựa như tại cùng toàn bộ thế giới là địch, điểm này là Lý Quan Kỳ chỗ chưa từng đề cập tới. Lý Quan Kỳ hẳn là sẽ không tàng tư, nói như vậy, hẳn là ta tự thân tương đối đặc thủ. Trương Cửu Dương âm thầm suy nghĩ, trên trán ẩn ẩn có một vòng thần sắc lo lắng. Cự ly lần tiếp theo Hoàng Tuyển Yến đã không xa, mấu chốt nhất quyết chiến sắp tới, xem ra hắn không cách nào trước lúc này đột phá đến đệ bát cảnh. Nhẹ nhàng thở dài, ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ lúc, trong đầu quan tưởng đổ lại đột nhiên đại phong quang minh, thần huy vạn đạo. Đây là. Trương Cửu Dương ánh mắt sáng lên, lộ ra nét mừng. Hương hỏa chi lực góp nhặt đầy đủ, Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn sắp hạ xuống lần thứ 2 truyền thừa. Ầm ầm. Tương đạo màu tím lôi đình đánh xuống, đem Trương Cửu Dương linh đại thức hải hóa thành một mảnh tùy ý vô ngần lôi trạch. Mênh mông giống như đại dương lôi quang bên trong, quan tưởng đồ bên trong lôi tổ mi tâm thần mục đột nhiên tách ra một đạo tử sắc điện quang, chui vào Trương Cửu Dương thánh anh mi tâm. Ầm. Trong chốc lát, thánh anh bị ức vạn đạo lôi đình nướng, mi tâm thần mục chảy ra tiên huyết, lại bị trong nháy mắt bốc hơi thành không. Trong mặt thất, Trương Cửu Dương mi tâm cũng đi theo chảy ra tiên huyết, chỉ là hắn trong máu cũng ẩn chứa từng kia điện mang. Kia vòng màu vàng dòng thần mục bên trong, ngoại trừ nhị lang chân quân màu vàng kim đường vân, vương linh quan hừng hực diễm hỏa, càng nhiều từng đạo sáng chói điện mang, mở mịt lôi khí, hóa thành cửu trọng lôi văn. Chỉ là Trương Cửu Dương lại cảm nhận được thống khổ to lớn. Hắn chán nổi gân xanh lên, chỉ cảm thấy đầu phảng phất đều muốn nổ bể ra đến, cơ hồ cắn nát răng. Cái loại cảm giác này, thật giống như có người dùng một thanh cái rùi, đâm thật sâu vào mi tâm của hắn, sau đó không ngừng quấy. Kinh khủng nhất là, loại thống khổ này cơ hồ là xâm nhập linh hồn, không nứt độn kiếm ý đều không thể miễn dịch, chỉ có thể cứng rắn chịu. Mà quá trình này cũng không ngắn ngủi. Một canh giờ sau, Trương Cửu Dương đã đang dùng đầu đụng chạm lấy chu vi bức tường, đem cứng rắn huyền thạch nện đến phá thành mảnh nhỏ. Trán của hắn cũng biến thành máu me đầm địa, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể hơi dễ chịu chút. Sau 2 canh giờ, Trương Cửu Dương rốt cục không chịu nổi loại kia tra tấn, duỗi ra một ngón tay, đào hướng mi tâm thiên nhãn. Trong nội tâm phảng phất có cái thanh âm tại dụ hoặc lấy hắn, chỉ cần đào thiên nhãn, liền có thể không cần lại chịu đựng dạng này hành hạ. Ngón tay của hắn đều đã đụng phải con mắt, con ngươi có thể cảm nhận được móng tay sắc bén cùng cảm giác áp bách, đồng thời cũng để cho hắn chấn động mạnh một cái. Nhìn xuống, nhất định phải nhìn xuống. Trương Cửu Dương trong mắt ngoan sắc lóe lên, trong tóc kiếm châm bay ra, hóa thành thuần dương thần kiếm, phun ra nuốt vào màu vàng kim kiếm khí, tại trong chốc lát chặt đứt hai tay của mình. Hai con thon dài trắng non thủ trưởng rơi trên mặt đất, máu chảy như suối. Trương Cửu Dương lại ngược lại lộ ra một tia thư sướng chi sắc, tựa hồ tay gãy thống khổ, ngược lại để đầu thống khổ có chỗ phân tán. Như thế hành vi, có thể xưng trên là kinh thế hai tụ. Nhưng Trương Cửu Dương minh bạch, đánh với Thiên Tôn một trận, vốn là đánh cược hết thảy, giờ phút này nếu là không hung ác, tương lai liền sẽ vạn kiếp bất phục. Sự thật chứng minh, kiên trì của hắn rốt cục có hồi báo. Sau hai canh giờ, loại kia kịch liệt đau nhức rốt cục chậm rãi hạ thấp, Trương Cửu Dương ngồi xếp bằng, thần sắc dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Mà hắn mi tâm nguyên bản màu vàng dòng thần văn, thì là biến thành một đạo tử tiêu lôi văn. Không biết qua bao lâu, Trương Cửu Dương rốt cục chậm rãi mở ra hai mắt. Ầm ầm, xung quanh lập tức vang lên quần quần lôi mình, kinh thành trên không chẳng biết lúc nào đã bị lôi vân bao phủ, phong vân đột biến, sấm sét vang dội. Chỉ bất quá tại Trương Cửu Dương cố tình áp chế xuống, rất nhanh lại đều tan đi. Giờ phút này hắn hai mắt ngậm cửu tiêu lôi thành, mắt trái nhiếp 36 lôi tướng chân hình, mắt phải giấu 72 sát lôi phủ. Thần dị nhất, hay là hắn thời khắc này thiên nhãn. Tử tiêu lôi văn mở rộng, hóa thành lôi đồng, trong trắng mắt hóa thành thái ớt thanh lôi văn, trong đen ngưng làm ngọc su lôi luân, tổng phân cửu trọng bằng văn, mỗi tầng đường vân từ 36.000 nói vi hình lôi phủ tạo thành, không bàn mà hợp chu thiên số độ. Con người co vào lúc như lôi bộ tổng phủ trên văn, khuyết trương lúc thì giống như đô thiên lôi hỏa ấn. Về phần vương linh quan mắt lửa, cùng nhị lang chân quân kim văn, đều đã trở thành cái này lôi đồng bên trong tô điểm. Uy nghiêm, bá đạo, thần thánh không thể xâm phạm. Giờ khắc này Trương Cửu Dương, phản phất thật có một tia lôi bộ trí cao thiên tôn khí cơ, đại thiên hành phạt, không ai bị nổi. Phổ hóa thiên tôn lôi mâu tướng. Chương 712, lôi long muốn lên trời, nhạc linh phá thất cảnh. Chương 712, lôi long muốn lên trời, nhạc linh phá thất cảnh. Phổ hóa thiên tôn mở lôi mâu, cửu tiêu vân hán đều động mình, bên trong có xét đánh chữ triển sinh, chiếu phá phong độ vạn quỷ hình. Đây là đạo pháp hội nguyên quyển 84 bên trong chỗ ghi lại văn tự, mà tại lôi đỉnh ngọc kinh pháp tướng phẩm bên trong lại sừng, thiên tôn mắt như nhật nguyệt treo lôi cổ, thuấn thi điện quang nước quá hư, gọi là lôi mâu tỉnh ế tướng. Trương Cửu Dương thời khắc này thiên nhãn, dung linh quan hỏa mục, nhị lang thiên nhãn, phổ hóa thiên tôn lôi mâu tướng tại một lò, uy năng chi lớn, đã đạt đến nghe rợn cả người cảnh giới. Coi như tại nhân tài đông đúc đạo gia thiên đỉnh, cũng là phượng mao lân giác, số một số hai. Hắn lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung, trong mắt thần điện dần dần biến mất, mi tâm lôi mâu cũng thay đổi vì một đạo tử tiêu lôi văn. Nay đã đăng phong tạo cực lôi pháp lần nữa tinh tiến, uy lực đại tăng, hắn giờ phút này mới xem như hoàn toàn xứng đáng lôi đỉnh chúa tể. Nếu là chỉ luận lôi pháp, liền xem như thần tiêu phái tổ sư Vương Văn Khanh hàng thế, sợ là cũng không bằng hắn. Về phần kia gây mất hai tay, Trương Cửu Dương đưa cánh tay rối ra, sau một khắc, rơi trên mặt đất thủ trưởng liền tự động bay tới, một chút hợp phùng. Huyết nhục chốn nhộn nhạo lên một đạo đạo thần quang, phản phất sinh ra mới huyết mạch, xương cốt như mạng nhện đan vào một chỗ. Gây chi phục hồi như cũ. Tại tu hành cao thượng thần tiêu ngọc thanh chân vương trường sinh hộ mệnh bí pháp về sau, hắn không chỉ có thọ nguyên tăng nhiều, thể nội sinh mệnh lực càng là tràn đầy đến cực điểm. Đoạn chi trọng sinh cũng không đáng kể. Đây cũng là Trương Cửu Dương có thể hạ quyết tâm tự đoạn hai tay nguyên nhân. Hô hấp ở giữa, hai tay của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, không chỉ có không nhìn thấy một tia vết thương, ngón tay hành động cũng là linh hoạt bất tiện, không có nửa điểm trì trệ. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, giờ phút này tử phủ trên đài sen thánh anh, tại lôi đỉnh chi lực rèn luyện ở dưới, đã lại cường đại rất nhiều. Có lẽ có thể xuất dương thần. Vừa nghĩ đến đây, thánh anh bỗng nhiên mở ra mi tâm lôi mâu, cầm trong tay đế trung hòa thái cực đồ, hướng thiên môn bay đi. Chân hắn đạp lôi trạch, thân phun phật quang, tựa như cưỡi một đầu lôi long lên trời mà đi, thế như trẻ tre. Trong khoảnh khắc liền bay xong một nửa lộ trình, đã có thể xa xa trông thấy bách hội chỗ kia phiến thiên môn. Nhưng mà thánh anh tốc độ bắt đầu cấp tốc trở nên chậm. Cho dù lôi long không ngừng gào thét, điện mang sáng chói, tựa như muốn lấy vô song dương cương chi lực tránh thoát thiên địa công xiềng, nhưng mỗi cao nhất tốn, thì áp lực đột nhiên tăng mấy lần. Như thế lại bay một lát sau, lôi long một tiếng ầm vang hóa thành từng đạo vỡ vụ điện mang, mà thánh anh cũng từ trên cao rơi xuống. Cũng may có đế trung hòa thái cực đồ hộ thể, mới cũng không bị thương nặng. Hắn ngã ngồi đài sen, lấy ngũ tạng thần lực ẩn dưỡng thể nội thương thế, mi tâm lôi mâu cũng tự động khép kín, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia rõ ràng mỏi mệt. Trong mặt thất, Trương Cửu Dương lần nữa mở hai mắt ra, trong ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hắn lúc trước cảm giác không có sai, không phải hắn thánh anh không lợi hại, mà là toàn bộ thế giới đều đang cực lực bài xích hắn xuất dương thần. Hắn thánh anh là tại cùng thế giới này đối kháng, cho nên dù là có phổ hóa thiên tôn lôi mâu tướng gia trì, hắn cũng chỉ là nhiều đi lên một đoạn lộ trình, cự ly thiên môn còn có một đoạn không nhỏ cự ly. Đại chiến sắp đến, xem ra bắt cảnh xuất dương thần đúng là không cách nào thực hiện. Trương Cửu Dương hít một tiếng, chỉ có thể tiếp nhận cái này một cái thực tế. Bình thường tới nói, hắn mặc dù vừa tu thành thất cảnh không lâu, nhưng tu hành ngọc đỉnh huyền công, thánh anh vốn là cường đại, lại thêm phật tổ y bắt cùng lôi tổ thần lực rèn luyện, cùng đế trung thái cực đồ hai đại thần thông gia trì, hậu tích bạc phát dưới, lên trời nhảy lên xuất dương thần tuyệt không có khả năng gian nan như vậy. Nhưng sự thật như thế, hắn nhất định phải tiếp nhận. Đi ra mật thất, hắn thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Nhạc Linh người mặc hỏa vân kỳ lân giáp, lưng đeo long tước đao, cầm trong tay bá vương thương, như thần giữ cửa đồng dạng sừng sững ở đây, ngay tại làm hộ pháp cho hắn. Khi thấy Trương Cửu Dương bình yên vô sự lúc, nàng mới hơi đã thả lỏng một chút. Vừa mới nàng nghe được Trương Cửu Dương thống khổ rên rỉ, chỉ là liên quan đến bế quan, nàng không dám tùy tiện xâm nhập, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. tuy có thu hoạch, nhưng vẫn là không có đột phá đến bát cảnh. Trương Cửu Dương có chút trong mắt, trong lòng có chút áy náy. Bát cảnh xuất dương thần, đương nhiên không có dễ dàng như vậy đột phá, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh thuận tiện, mà lại. Nhạc Linh nắm chặt tay của hắn, mỉm cười. Sau một khắc, nàng quanh thân khí cơ bắn ra, như núi lửa dâng trào, mặt trời giữa trời, 3000 tóc đen bay múa như thác nước, đem kia anh duệ đôi mắt làm nổi bật đến càng thêm tinh thần phấn chấn. Thức hải bên trong, nàng Thánh Anh cũng ngồi ngay ngắn ngũ sắc liên trên đài, dài ra 3 đầu 6 tay, ẩn ẩn có minh quân tướng. Trương Cửu Dương khẽ giật mình, sau đó lộ ra nét mừng. Ngươi đột phá đến đệ thất cảnh rồi. Hắn không nghĩ tới, chính mình phá cảnh thất bại, nhưng thê tử lại thành công. Nhạc Linh gật gật đầu, cười nói, cái này còn nhờ vào Cửu Thiên Huyền Nữ quan tường đồ, theo ta thăm ngộ không ngừng làm sâu sắc, Minh Vương cũng dần dần cùng ta tương dung. Nàng chính là Minh Vương chuyển thế ân lý tới nói, theo tu vi tăng lên, sẽ dần dần thức tỉnh Minh Vương ký ức, thu hoạch được Minh Vương thần lực, cuối cùng trở thành thượng cổ lúc vị kia Minh Vương. Nhưng một thế này nàng có Cửu Thiên Huyền Nữ quan tường đồ. Quan tưởng đồ trấn áp Minh Vương chân linh, để loại dung hợp này từ đầu đến cuối đều có thể lấy Nhạc Linh làm chủ, cũng để cho nàng bắt đầu trưởng khống càng nhiều Minh Vương thần lực, tu vi tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Tốt. Trương Cửu Dương cảm thấy an tâm, Nhạc Linh quả nhiên chưa từng sẽ để cho hắn thất vọng. Đúng rồi, những chuyện kia tất cả an bài xong sao? Nhạc Linh gật đầu nói, đều đã dựa theo ngươi phân phó đi làm, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Trương Cửu Dương lần nữa an tâm một chút, xem ra hết thảy thuận lợi. Bất quá, Nhạc Linh đột nhiên nói, ta gần nhất mơ tới muội muội, nàng nhắc nhở ta, tranh thủ thời gian mang theo hải tử ly khai kinh thành. Không muốn ở lâu. Xem ra ngươi vị muội muội này, đối ngươi cùng hài tử hay là có cảm tình, về phần ta cái này tỷ phu. Ha ha. Trương Cửu Dương cười khổ một tiếng. Xem ra trải qua lần trước sau đó, huyền tố sắc thực có chuyển biến, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, phản bội thiên tôn. Không nói muội muội của ta, tâm sự muội muội của ngươi đi. Nhạc Linh ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, ta cảm giác Ngọc Chân nàng gần nhất có chút không thích hợp, luôn luôn đưa thích mọi người, nói chuyện cùng nàng cũng thường thường thất thần, một bộ không yên lòng bộ dáng. Trương Cửu Dương khẽ giật mình, chuyện này hắn ngược lại là không có phát hiện. Dù sao gần nhất tất cả đều bận rộn bế quan. Trước kia nàng thế nhưng là nhất ưa thích dáng ngươi vị này huynh trưởng, dù là chỉ là xa xa coi trọng ngươi liếc mắt cũng có thể cao hứng nửa ngày, nhưng bây giờ nàng giống như càng ưa thích một người ngốc tại trong phòng. Trương Cửu Dương nghe vậy lắc đầu cười cười, trêu chọc nói, dù sao cũng là nữ hài tử, luôn có chút không muốn người biết tâm sự, nói không chừng là có ý chung nhân. Nhạc Linh nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lại nghe được Trương Cửu Dương tiếp tục nói, nàng mặc dù là muội muội ta, nhưng dù sao lớn như vậy, nam nữ hữu biệt, nữ nhi ra tâm sự, còn có cực khổ ngươi vị này tẩu tử đi thêm trao đổi. Sống còn quyết chiến sắp đến, Trương Cửu Dương cũng xác thực phân không ra càng nhiều tâm tư đi quan tâm những thứ này. Tốt a. Nhạc Linh gật đầu đồng ý tiếp xuống, cự ly Hoàng Tuyển Yến hẳn là còn có chừng 10 ngày, ta chuẩn bị lại bế một lần quan. Còn muốn hung hăng kích đệ bắt cảnh. Không. Trương Cửu Dương lắc đầu nói, ta chuẩn bị tu hành Thụy Mộng La Hán Pháp, vận khí tốt, trước khi quyết chiến, có lẽ còn có thể lại tinh tiến chút tu vi. Dứt lời hắn duỗi lưng một cái, quan sát bên ngoài sáng rỡ cảnh sắc, liền quay người một lần nữa đi trở về âm u trong mật thất. Nhạc Linh nhìn qua bóng lưng của hắn, ánh mắt ẩn ẩn nổi lên một tia lo âu. Kề vai chiến đấu lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Cửu Dương sẽ như thế lo lắng cùng lo lắng, một trận chiến này đối với hắn mà nói, áp lực thật sự là quá lớn. Chương 713, ba đầu tám tay, quyết chiến đã tới. Chương 713, ba đầu tám tay, quyết chiến đã tới. Mây giường say nằm quá hư thuyền, trong gối nhật nguyệt nạp ngọn nguồn lưu. Phạm Linh giao rơi tam thiên giới, thần khí bốc hơi 12 lầu. Trong mật thất, Trương Cửu Dương quanh thân lưu chuyển Phật quang cùng tiền ý dần dần tiêu tán, trôi nổi tại trong hư không thân thể như lá cây bay xuống. Kia giống như lôi âm tiếng ngáy im bặt mà dừng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một vòng tang thương chi sắc, nhìn qua chu vi vách đá, lại sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bởi vì nguyên thần trở nên càng thêm cương đại, lần này, hắn trọn vẹn ngủ 10 ngày. Một ngày 10 năm, trong ngộng, hắn đã vượt qua 100 năm thời gian. Thể nội pháp lực nhấp nhô như giang triều sóng dữ, không ngừng sôi trào, đan điển càng là giống như 8000 dặm vân mộng đại trạch, trời quang mây tạnh, mênh mông đung đưa. Lần này vận khí của hắn không tệ, đi tới một cái tu tiên thế giới. Vừa ra vốn liền đưa tới cực lớn oanh động, có lôi trạch hàn thế, kim đỉnh Phật quang, vạn kiếm giữa trời chi dị tượng. Phật môn thần tăng, đạo gia chân nhân, cùng lôi trạch yêu vương, đều đến tranh đoạt hắn. Cuối cùng ba bên ai cũng không cách nào thế nhưng đối phương, liền quyết định cùng nhau dạy bảo vị này trời sinh kỳ tài. Hắn tu đạo pháp, tích lũy Phật lực, tôi lôi đỉnh, tại khi 20 tuổi liền tiệm lộ phong mang, trở thành tuyệt thế thiên kiêu. Đáng tiếc thế giới kia mặc dù có thể tu tiên, nhưng con đường phía trước lại là không trọn vẹn, cảnh giới tối cao tên là lục địa thần tiên, nhưng kỳ thật cũng chỉ tương đương với đại càn thế giới đệ thất cảnh, liền bắt cảnh xuất dương thần cũng không tính là. Một giáp lúc, Trương Cửu Dương đã đăng lâm tuyệt đỉnh, tu thành lục địa thần tiên, đương thời vô địch. Về sau 40 năm, hắn một mực thử nghiệm tu thành đệ bát cảnh xuất dương thần, nhưng ở thế giới kia, hắn đồng dạng cảm nhận được thiên địa chi lực hạn chế, Thánh Anh phảng phất gánh vác lấy toàn bộ thế giới, căn bản là không có cách nhảy ra thiên môn. 100 năm sau, giấc mộng hoàng lương tỉnh, hắn thở dài một tiếng, vượt biển mà đi, cho thế giới kia lưu lại một cái vô địch truyền thuyết. Mặc dù vẫn là không có đột phá bát cảnh, nhưng 100 năm nội tỉnh, pháp lực ngược lại là tăng lên không ít. Cảm thụ được thể nội tăng vọt mấy thành pháp lực, Trương Cửu Dương gật gật đầu, chuyến đi này không tệ. Cùng cái trước võ đạo thế giới so ra, thu hoạch lần này đã phi thường khả quan. Mà không biết có phải hay không vận may vào đầu, ngay tại hắn cảm thấy mình đã tiến không thể tiến lúc, thức hải bên trong đột nhiên nổi lên một bức tranh. Tam muội phần tấn cửu bị nàng, thái ớt thanh liên chú cô lương. Thiếu niên cốt tướng bên trong đốt 7 tuổi lúc loại bỏ ra phản cốt, 3600 mai hoa sen kim đinh đem hồn phách mao tại Thái Ức Thanh Liên tái tạo tiên khu bên trên. Phát giống như liệu nguyên hỏa, mắt như tử điện ánh sáng. Ba đầu tám tay đều cầm pháp khí, trần trụi hai chân thì đạp ở một đôi gào thét xoay tròn hỏa diễm song luân bên trên. Thần uy lâm liệt, chiến ý ngút trời. Tam đàn hải hội đại thần, Na Cha. Trong chốc lát, Trương Cửu Dương liền biết rõ, Long Hồ Sơn Tiên Hồ bên trong kia đóa bảy màu bảo liên đã mở, A Lê thành công đốn ngộ Na Cha ba đầu tám tay cụ sen thân. Ầm ầm. Trương Cửu Dương thể nội tam muội chân hỏa đang tiêu đốt hừng hực, để hắn nguyên bản đèn nhánh như mực tóc dài cũng bị nhiễm lên xích kim chi sắc, bay múa như liệu nguyên chi hỏa. Huyết nhục chỗ sâu truyền đến một cỗ toàn tâm sốt ngứa cảm giác, phản phất có cái gì đồ vật sắp phá kén. Ầm một tiếng nứt vang, Trương Cửu Dương phía sau lại sinh ra 6 con hỏa diễm lượn lờ cánh tay, trên cổ càng là có 3 tôn đầu lâu. Lại thêm hắn nguyên bản 2 cánh tay, vừa lúc là 3 đầu 8 tay chi tướng. Cường hành vô cùng lực lượng tại hắn nhục thân bên trong trào lên, đặc biệt là kia phía sau sinh ra cánh tay, phản phất có thể xé rách tinh thần, có vô cùng kinh khủng lực lượng. Dùng sức một nắm, liền hư không đều sinh ra từng tia gợn sóng, ẩn ẩn hiện lên vặn vẹo cảm giác. Nhục thân thành thánh. Trương Cửu Dương ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nếu không phải A Lê không ở bên người, chỉ sợ đều muốn đối kia mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt hung hăng hôn một cái. Tiểu gia hỏa lập công lớn. Môn này Na Cha Tam Thái tử nhục thân thần thông không thể coi thường, là hiếm thấy trên đời đấu chiến chi pháp, thậm chí không thua Dương Tiễn pháp thiên tượng địa. Cái này khiến hắn tại sắp tiến đến quyết chiến bên trong, lại tăng lên chút phần thắng. Một lát sau, Trương Cửu Dương thu hồi ba đầu tám tay pháp tướng, thể nội pháp lực đã tiêu hao gần một thành. Hắn đi ra bê quan mật thất, lại thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Không phải Nhạc Linh, mà là Long Nữ. Nàng tại dưới ánh trăng đứng yên, tóc đen chưa quán, áo trắng như tuyết, hai tay trùng điệp bảo hộ ở bụng dưới ba tấc đầu, đốt ngón tay rõ ràng như hàn ngọc điêu liền. Trương Cửu Dương chấn động mạnh một cái, ánh mắt rơi vào bụng của nàng. Nguyên bản bằng phẳng bụng dưới hơi gồ lên, giống như cất giấu một viên ngọc trai, đem vân sa váy ngắn chống lên nhu hòa độ cong, nhưng lại bị bên hông rủ xuống băng tảm ti thao vừa đúng kiềm chế. Nàng kia thanh lệ như tiên khuôn mặt bên trên, dường như nhiều hơn một loại mẫu tính thánh khiết. Thùng thùng. Trương Cửu Dương nhịp tim không hiểu gia tốc, một loại huyết mạch liên kết cảm giác quanh quẩn trong lòng, hắn mi tâm cái kia đạo tử tiêu lôi văn mở rộng, thấy được long nữ trong bụng cái kia tiểu sinh mệnh. Trương Cửu Dương, ta có đây. Long nữ nhẹ nhàng nâng lên trắng như tuyết cái cằm, thanh âm bên trong dường như có mấy phần vui vẻ. Hắn giữ im lặng, tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve long nữ bụng dưới, trong mũi người kia như lan giống như xạ mùi thơm, ánh mắt lộ ra một chút do dự. Ngươi không vui vẻ đây? Long nữ hình như có nhận thấy, nghi ngờ nói, ngươi không thích nàng sao? Trong bụng ôm là cái nữ nhi, nửa người nửa rồng, khí huyết tràn đầy đến cực điểm, trời sinh liền có pháp lực che chở, cực kỳ thần dị. Dĩ nhiên không phải. Trương Cửu Dương nhìn qua kia ngay tại sinh trường hòa ngủ say bên trong tiểu tiểu sinh mệnh, ánh mắt lộ ra một vòng nhu hòa cùng cương triều. Về sau liền bảo nàng tiểu long nữ. Chỉ là, hắn thở dài một tiếng, nói, đại chiến buông xuống, ta sợ hộ không tốt mẹ con các ngươi. Để có thai thế tử, cùng mình tổng phó chiến trường, đi tiến hành một trận cực kỳ hung hiểm quyết chiến, Trương Cửu Dương trong lòng mười phần tự trách. Long nữ cười một tiếng, chủ động kéo tay của hắn, thanh âm thanh thúy như ngọc châu rơi bàn. Có thể đến giúp ngươi, ta ưa thích đây. Kỳ thật ta cũng không muốn để ngươi biết đến, nhưng bạo lực nữ nhất định phải ta tới gặp ngươi một lần, ngươi chớ trách nàng, nàng là vì ta tốt đây. Trương Cửu Dương ánh mắt phức tạp, trong lòng động dung. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Đại chiến sắp đến, nguy nan trước mắt, hai vị thê tử lại như thế không rời không bỏ, lần này thâm tình tình nghĩa thắm thiết, làm hắn cảm động hết sức. Đồng thời cũng để cho trong lòng của hắn hào khí tỏa ra. Tốt, chúng ta vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim, lần này nhất định có thể thắng. Trương Cửu Dương cười lớn một tiếng, quét qua lúc trước chi ủ rột, lần nữa trở nên tự tin và thoải mái. Giờ khắc này, hắn nghĩ thắng tâm mãnh liệt tới cực điểm. Cho dù là vì chả không có xuất thế tiểu long nữ, hắn cũng nhất định phải thắng. Long nữ gặp hắn thần sắc trong sáng, cũng lộ ra nét mặt tươi cười. Trong chốc lát, bóng đêm phảng phất đều càng thêm tươi đẹp mấy phần. Trương Cửu Dương chính chuẩn bị ôm thê tử vớt ve an ủi một lát, nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền vì một trong cương. Long nữ cũng như thế. Trong đầu của bọn họ hoàng truyền lệnh đồng thời tách ra tia sáng chói mắt, phía trên quỷ môn đồ án phảng phất sống lại, âm sát chi khí nhấp nhô, ẩn ẩn phát ra trầm thấp mà dọa người tiếng thú gạo. Mới hoàng truyền yến, muốn bắt đầu. Quyết chiến, hết sức căng thẳng. Sự đáo lâm đầu, Trương Cửu Dương ngược lại trở nên tỉnh táo dị thường, hắn hai con ngươi như điện, ánh mắt lạnh lùng, nhìn dưới bóng đêm kinh thành. Từ bước vào tu hành, cho tới bây giờ đại càn quốc sư, hắn rốt cục tới mức độ này. Tối nay, liền hướng kia giáp tự vương tọa trên thiên tôn, vung lên đồ đao, rút lợi kiếm ra. Một trận chiến định càn khôn. Chương 714, chân tướng phơi bày, thể giết thiên tôn. Chương 714, chân tướng phơi bày, thể giết thiên tôn. Bóng đêm càng thâm, nhưng phồn hoa kinh đô y nguyên đèn đuốc sáng chói, trăm vạn hộ san sát nối tiếp nhau, thiên gia mái nhà liên miên như xuyên. Bảy đạo mương nước phản chiếu lấy trăng sao, cũng đổ chiếu đến thả đèn sông các thiếu nữ kia ôn nhu ánh mắt. Mà ở mảnh này nhìn như phồn hoa thịnh cảnh phía sau, lại giấu giếm không muốn người biết nguy hiểm. Lần lượt từng thân ảnh tại bên ngoài kinh thành xuất hiện, đều người khoác áo bào đen, lượn lờ mây khói, đứng ở trong bầu trời đêm, tản ra nguy hiểm khí tức. Từng cái mặc nha sợ quá chạy mất, tiếng kêu thê lương, dường như biểu thị một loại nào đó chẳng lành. Lần này hoàng tuyển tụ hội, địa điểm đã không tại Diêm Phụ Sơn, mà là trực tiếp xuất hiện tại kinh đô cửa thành bên ngoài. Chín đại thiên can đều tới, cầm đầu tự nhiên là Thiên Tôn. Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới kinh đô, nhìn chăm chú lên kia nhà nhà đốt đèn, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Cái này Trương Cửu Dương thật là có chút bản sự, mới qua bao lâu, kinh đô thế mà đã như thế phồn hoa. Lao Thất nhịn không được cảm thán nói, trước kia đại càn kinh đô, có thể xa xa không có như thế thịnh cảnh. Sơn Quân hít sâu một hơi, người người kia nồng đậm đến cực điểm nhân khí, tham lam nuốt nước bọt, nói, nhiều người như vậy, đủ ăn 100 năm. Ha ha, nơi này chính là Trương Cửu Dương đại bản doanh, hộ quốc bắt trận đồ ai tiến ai chết, nói đến kiêu ngạo như vậy, có bản lĩnh ngươi đi vào nhà. Nguyệt Thần giọng dịu dàng cười một tiếng, hướng về phía Sơn Quân nói, thanh âm bên trong lộ ra một tia trào phúng. Sơn Quân có chút không cam lòng, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không cách nào phản bác. Bọn hắn đều là thiên hạ có ít đại yêu ma, nguyên thần cường hành, đối nguy hiểm mười phần mẹ cảm, giờ phút này vừa nhìn thấy tòa này kinh đô, nhịp tim liền sẽ kịch liệt gia tốc. Trong linh đài tựa hồ cũng bị kín một tầng bóng ma tử vong. Trực giác nói cho bọn hắn, chỉ cần dám bước vào tòa này đại càn phồn hoa nhất thành trì, hạ trang liền tất nhiên là hôi phi yên diệt, thân tử đạo tiêu. Nếu không phải thiên tôn nói chỉ cần ở ngoài thành bảy trận, không cần đi vào, như vậy bọn hắn là tuyệt không dám đánh tòa này kinh đô chủ ý A Di Đà Phật. Dám vấn thiên tôn, ngài nói tới vị kia thay thế ra các vũ người, khi nào xuất hiện? Song diện Phật lên tiếng hỏi, những người còn lại cũng đều dựng lên lốt hai. Thiên tôn truyền thụ trận pháp kia, rộng lớn bằng bạc, khí tượng phi phàm, bọn hắn mỗi người đều chỉ thu được một góc truyền thừa, cũng đã cảm thấy thần diệu vô tận, hình như có thôn thiên thổ địa, di tinh hoán nhật chi lực. Nhưng môn này trận pháp có cái to lớn hạn chế, chính là nhất định phải có 10 người phối hợp mới có thể hoàn thành. 10 người đều chiếm một chỗ phương vị, thiếu một thứ cũng không được. Mà bọn hắn bây giờ lại chỉ có 9 người. Đối với cái này, thiên tôn chỉ là thản nhiên nói, nên xuất hiện lúc, người kia tự sẽ xuất hiện, hiện tại, bắt đầu bảy trận. Theo hắn thoại âm rơi xuống, Huyền Tố dẫn đầu bay đến mẫu thổ vị, mà hậu chiêu kết hồn thiên ấn. Tiếp lấy Sơn Quân bay đến đinh hỏa vị, kết khôn đầu ấn. Song diện Phật niệm tiếng niệm Phật, đi vào ất một vị, kết tốn phong ấn. Nguyệt Thần đi vào bính hỏa vị, kết ly hỏa ấn. Thái Âm phó kỳ thổ vị, kết xã tắc ấn. Lao Thất đi vào canh kim vị, kết thái bạch ấn. Trương Cửu Dương thì là đi vào nhâm thủy vị, kết huyền minh ấn. Chuyển trời chậm rãi bay đến quý thủy vị, mặc dù vô song tay, lại có thể lấy yêu lực ngưng tụ thành thủ trưởng, kết thiên cương ấn. Về phần thiên tôn, thì là đi vào giáp một vị, kết thanh long ấn. Trong nháy mắt, thập phương đại trận liền chỉ còn lại có sau cùng tân kim vị. Mọi người đều hướng thiên tôn nhìn lại. Sau một khắc, một đạo lưu quang từ Trường An thành bên trong bay ra, đi tới đám người trước người, đồng dạng người khoác áo bào đen, mang theo mặt quỷ, quanh thân có pháp thuật che lấp, mây khói sương mù cuốn nhìn không rõ ràng. Trương Cửu Dương con ngươi ngưng tụ, cẩn thận nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, ý đồ đem nó nhìn thấu. Hắn giờ phút này, vì không làm cho thiên tôn phát giác, cũng không có trận mở thiên nhãn, bởi vậy không cách nào nhìn thấu đối phương ngụy trang. Có thể hắn có thể cảm nhận được, đối phương ít nhất là lục cảnh tu vi, một vị giấu tại trong kinh thành lục cảnh. Trong kinh thành dĩ nhiên ngọa hổ tàng long, nhưng lục cảnh cũng là phượng mao lân giác, lác đác không có mấy, người này đến tuột cùng là ai? Trương Cửu Dương thậm chí ẩn ẩn có loại linh cảm đáng sợ, người này có lẽ cùng hắn quen biết. Đã đến tận đây, nhanh chóng quý vị. Thiên tôn thanh âm vang lên, không giận tự uy. Đạo thân ảnh kia khẽ run lên, sau đó phảng phất hạ quyết tâm, hướng phía tân kim vị mà đi, tay kết không động ấn. Đến tận đây, giáp mộc, bính hỏa, canh kim, nhâm thủy, ất mộc, đinh hỏa, tân kim, quý thủy, mậu thổ, kỷ thổ toàn bộ tề tiểu, thập phương đều tới. Bọn hắn quê đông giáp, nam bính, tây canh, bắc nhâm, đông nam tốn, tây nam côn, đông bắc cấn, tây bắc cản, trời mậu, mình cái này 10 cái phương hướng đem toàn bộ kinh thành bao phủ. Trận pháp bố thành trong nháy mắt, từng đạo khí thế khủng bố phóng lên tận trời, bao trùm thập phương, giống như 10 đạo vô hình chống đỡ thiên tòa liên, để nguyên bản phồn hoa kinh đô biến thành một cái chiếc lồng. Trăm vạn dân chúng đều biến thành cá chậu chim lồng. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, tinh đấu na di, đại địa bắt đầu run nhẹ nhẹ, tựa như nguyên bản vận chuyển bình thường thế giới đột nhiên xuất hiện tạm ngừng. Trong kinh thành, từng đạo kinh hoàng tiếng la vang lên liên tiếp. Rất nhiều người đều ý thức được không đúng, tranh nhau trốn về trong nhà. Coi chừng, Trương Cửu Dương lập tức liền muốn tới. Lao Thất vội vàng nhắc nhở, cứ việc La Thiên đại tiếu đã kết thúc hồi lâu, nhưng hắn tựa hồ đối với cái kia đạo áo tím thân ảnh vẫn lòng còn sợ hãi. Vừa dứt lời, trong kinh thành liền vang lên gào thét lôi mình. Hộ quốc đại trận đồ vận chuyển, kim hướng trận, thanh long trận, che giao trận, hỏa phượng trận, huyền vũ trận, thái âm trận, thái dương trận cùng mê thiên trận đồng thời mở ra, mỗi một cái trận pháp đều đủ để diệt sát lục cảnh. Tám trong trận, một đạo áo tím thân ảnh thân hóa địa quang, đi tới kinh thành trên không. Tóc buộc kiếm châm, lông mày sinh lôi bàn, khổng long tác kiểm chế bên hông, tử kim hồ lô treo ở một bên, phong thần tuấn lãng, khí chất cao hoa, càng có một loại uy nghiêm khó lường, thần thánh hạo nhiên chi khí. Đương nhiên đó là tọa trấn kinh đô đại càn quốc sư Trương Cửu Dương. Yêu nghiệt, dám ngấp nghé kinh đô. Trương Cửu Dương một tiếng gầm thét, tiếng như lôi đỉnh, khí cơ chi thịnh lại đã đạt tới đệ bát cảnh, dẫn tới phong vân biến sắc, thiên tượng mọc lan tràn. Hắn tại sao lại mạnh lên rồi? Lao Thất sợ nhưng mà kinh, bật thốt lên. Các ngươi chớ hoảng sợ, an tâm bày trận là đủ. Thiên tôn cười nhạt một tiếng, hắn một tay bày trận, một cái tay khác thì là chậm rãi nô ra. Ầm ầm, một cái giống như thần linh cự thủ từ thương khung rủ xuống, gần như sắp đem toàn bộ kinh đô đều cho bá phủ. Trương Cửu Dương mang theo hộ quốc bắt trận đồ cùng đánh một trận, bạo phát ra bắt cảnh đỉnh phong chiến lực, nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm đánh nát bàn tay khổng lồ kia. Thiên tôn không nhanh không chậm, chập chỉ thanh kiếm, lại thi thần thông. Kiếm ý huy hoàng giống như thiên quỳnh, bá đạo đến cực điểm, dường như muốn đem vạn vật luyện là chó rơm, thiên tâm tức tâm ta. Trương Cửu Dương động thân tái chiến, ngọc đỉnh tam thập lục pháp hiện thị rõ, bạo phát ra kinh thế hai tục chiến lực, nhưng cũng chỉ là cùng thiên tôn một cái tay miễn cưỡng đánh ngang. Mà mắt thấy thập phương đại trận hạ xuống, Trương Cửu Dương dường như gấp, rốt cục không còn dừng ở kinh thành hộ quốc đại trận phạm vi bên trong, mà là ý đồ bay ra kinh thành bên ngoài. Một cái mắt, tất cả mọi người nhìn về phía đạo thân ảnh kia, bao quát Tiên Tôn. Luyện hóa kinh thành cũng không phải là mục đích, giết Trương Cửu Dương mới là. Chỉ cần Trương Cửu Dương ly khai hộ quốc đại trận, kia Tiên Tôn giết hắn thuận tiện như trở bàn tay. Mà cũng chính là tại cái này trong chớp mắt. Ầm ầm. Năm đạo chói lóa mắt lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống bổ về phía Tiên Tôn. Thiên lôi, địa lôi, thủy lôi, thần lôi cùng sa lôi, vũ lôi cùng phát, âm thanh chấn ngàn dặm, thậm chí dẫn động thiên địa dị tượng, nổi lên năm tòa lôi thành hư ảnh. Cái này cũng chưa hết, Phổ Hoa Tiên Tôn lôi mâu tướng mở rộng, cửu trọng vòng văn ngưng tụ, giữa thiên địa lôi khí trong nháy mắt sôi trào đến cực hạn, ước vạn đạo điện quang ngưng tụ thành một tôn lôi tổ pháp tướng. Lôi tổ vung động thủ bên trong hàng ma roi, đánh xuống một đạo màu tím lôi đỉnh. Mọi người đều bị cái này sáng chói đến cực điểm lôi quang đau nhói hai mắt, nhắm mắt lại trước, chỉ có thấy được một đạo thân cuốn liên hỏa, ba đầu tám tay uy mạnh thân ảnh, người kia cầm trong tay thuần dương thần kiếm, giơ lên trời đánh tới. Kia là Diêm La. Giang giáp, huyền thiết mặt quỷ đều bị cái kia đáng sợ khí cơ đánh rách tạc rơi, từng khối nát đi, lộ ra một đôi thiêu đốt lên hừng hực kim diễm, phảng phất so thái dương còn muốn ánh mắt sáng ngời. Tối nay, giết Thiên Tôn. Chương 715, triển lộ thân phận, giao thủ Thiên Tôn. Chương 715, triển lộ thân phận, giao thủ Thiên Tôn. Từ đạp vào tu hành không bao lâu, Trương Cửu Dương liền mang lên trên Diêm La mặt nạ, cùng Hoàng Tuyển Chư Ma Chu Toàn, hành tẩu tại mũi đao phía trên. Vô số lần hiểm tử hoàn sinh, có thời điểm sẽ để cho hắn sinh ra một loại ảo giác, có lẽ cái mặt nạ này, hắn sẽ mang cả một đời. Nhưng mà theo đêm nay ngang nhiên xuất thủ, mặt nạ bị lôi đỉnh chấn vỡ, hắn rốt cục khôi phục diện mục thật sự, cũng triệt để đoạn tuyệt với Hoàng Tuyển. Không tiếc hết thể giết Thiên Tôn. Giờ này khắc này, sát ý đã như hỏa hải thiêu đốt hắn mỗi một tấc linh hồn, để hắn bạo phát ra giờ phút này có khả năng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Vũ Lôi Thiên Tâm Pháp, Phổ Hóa Thiên Tôn Lôi Mâu Tướng, Thuần Dương Kiếm Đạo, Bất Diệt Kim Thân, Ngọc Xu Thiên Hỏa, ba đầu tám tay đấu chiến thân. Đế Trung Dung vang định càn khôn, Thái Cực Đồ Âm Dương lưu chuyển, làm hao mòn tuế nguyện thời gian, rào sát lấy Thiên Tôn tuổi thọ. Mà giờ khắc này Thiên Tôn lực chú ý, một bên bị trận pháp điểm đi, một bên bị Thái Bình Quan chủ biến thành Trương Cửu Dương điểm đi, phía sau lưng cơ hội là không đề phòng. Đây là tốt nhất cơ hội, mà lại theo lần này xuất thủ, Trương Cửu Dương phảng phất phá vỡ trong lòng nào đó đầu gông xiềng, lại sinh ra hiểu ra cảm giác. Giờ này khắc này, hắn mới ý thức tới, nguyên lai tại nội tâm của hắn chỗ sâu, vẫn giấu kín lấy đối Thiên Tôn sợ hãi. Bất quá ngay tại vừa mới, hắn tự tay chém tới sợ hãi của mình. Chư đọc diệt hết, tâm như băng thanh, toàn tâm toàn ý giết Thiên Tôn. Ầm ầm, ngũ lôi đánh xuống, đem Thiên Tôn hộ thể tiên quang sinh sinh tạc ra một đường vết rách, cái kia đạo màu tím lôi đỉnh càng là khiến cho kêu lên một tiếng đau đớn. Chém. Trương Cửu Dương lưới đầy lôi ầm, phun ra thái ớt quanh thiên lôi, đồng thời vận chuyển lôi môn sư tử hống, phía sau sinh ra một tôn chín đầu kim sư pháp tướng, cựu thủ cùng rít gào, long trời lở đất. Liên liên cái khác thiên can cũng vì đó chấn động, trong đầu chấn động nổ vang, ù tai không dứt. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, Trương Cửu Dương vẽ ra xong diệt vật, cùng thái âm, nguyệt thần đồng thời thu hồi trận ấn, ngầm hiểu lẫn nhau hướng đồng bạn bên cạnh đánh tới. Liên phảng phất một trận hoàng tuyển nội chiến đột nhiên giáng lâm. Tám tay cùng vung, xé rách hư không, sau đó thuần dương thần kiếm đâm thật sâu vào Thiên Tôn trái tim, ngàn vạn đạo kiếm khí phun ra nuốt vào, ý đồ đem nó triệt để xé rách. Nhưng mà Trương Cửu Dương lại biến sắc, thuần dương thần kiếm thế mà cắm ở nơi đó, phảng phất bị lực lượng nào đó chấn áp, kiếm khí không cách nào chút xuống mảy may. Hắn mặt khát hai con đầu lâu hé miệng, phun ra hừng hực liệt diễm, một là Ngọc Xu Thiên Hỏa, một là Tam Muội Chân Hỏa. Nhưng mà hỏa diễm giáng lâm đến Thiên Tôn trước người, liền giống như đụng phải cái nào đó bình chướng vô hình, nửa bước khó đi. Giết! Trương Cửu Dương lần nữa hét dài một tiếng, không lùi mà tiến tới. Hắn buông ra chuôi kiếm, tám tay hoành hùng, tại Bất Diệt Kim Thân ra chỉ dưới, tám cái nắm đấm tất cả đều chán phong chói mắt kỳ quang, tại hỏa diễm bên trong vẫn như cũ chói mắt. Đại tiểu như ý, Tam Hoa tụ đỉnh, Kim Cương Bồ Đề công, Long Trảo thập bát thế, Nghiệp Hỏa Phật thủ. Tám tay thi triển sát phạt thần thông, như mưa to gió lớn nện trên người Thiên Tôn, mỗi một quyền đều đủ để chấn vỡ núi cao, liền hư không cũng vì đó mà mẹo, sinh ra từng đạo đen như mực vết rách. Bình thường lục cảnh đều không thể ngăn lại một quyền. Giờ khắc này Trương Cửu Dương, coi là thật tựa như Thái Tuế Ma Thần tại thế, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhưng mà vang lên lại là từng đạo kim thiết tiếng oanh minh. Keng, 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 keng. Như kim trung chấn động, hoa lửa bắn ra bốn phía. Trương Cửu Dương sắc mặt đột nhiên trắng lên, đạo tâm điên cuồng dự cảnh, sau đó hắn không có bất cứ chút do dự nào, đế tiếng trung động, mang theo chính mình xuyên thẳng qua hư không, đi tới trăm trượng có hơn. Sau một khắc, hắn trước kia chỗ địa phương bị Thiên Tôn thủ trưởng xuyên qua, địa thủy phong hỏa phảng phất đều đình chỉ vận chuyển, tạo thành một phương tiểu tiểu lỗ đen. Trương Cửu Dương ánh mắt chấn động, tim có chút nhói nhói, mới phát hiện nơi trái tim trung tâm quần áo đã vỡ vụn, trở nên máu thịt bé bé. Chỉ thiếu một chút, hắn liền sẽ bị Thiên Tôn xuyên thủng trái tim. Càng đáng sợ chính là, hắn tám tay trên nắm tay, thế mà đều xuất hiện pha tạp vết thương. Hồi tưởng lại vừa rồi như đụng kim trung cảm giác, Trương Cửu Dương sắc mặt ngưng trọng, lung lay có chút đau nhức ngón tay. Bất Diệt Kim Thân. Không đúng, xa so với Bất Diệt Kim Thân muốn càng thêm cường đại. Hắn nhìn chăm chú Thiên Tôn, thần sắc sáng tối chập chờn. Mà lúc này, Thiên Tôn rốt cục chậm rãi quay người, hắn chậm rãi rút ra ngực thuần dương pháp kiếm, vết thương thế mà một giọt tiên huyết đều không có, chỉ là lóng lánh sáng rực kim quang. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Giờ này khắc này, những người khác cũng đều ngừng giao thủ, đều nhìn chăm chú lên Thiên Tôn cùng Trương Cửu Dương, mà Thái Bình Quan chủ cũng khôi phục chân thân, rơi vào Trương Cửu Dương bên cạnh. Trương Cửu Dương. Lão thất trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nói, cái cằm tựa hổ cũng sắp bị kinh điệu. Hắn một mực sùng bái lão cửu, thế mà chính là cái kia. Trương Cửu Dương. Sơn Quân thì là lặng lẽ đi vào Thiên Tôn bên người, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thái Âm, Nguyệt Thần cùng Song Diệt Phật. "Tốt lắm, nguyên lai các ngươi đều đã phản bội Hoàng Tuyển." "Diêm La, ta liền biết rõ, ngươi không phải người tốt lành gì, chỉ là không nghĩ tới, ngươi thế mà giấu sâu như vậy." Dứt lời hắn trừng mắt Song Diệt Phật, lộ ra vẻ ngờ vực, nói: "Ngươi đến cùng là ai?" Vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, Song Diệt Phật cho thấy thực lực quá yếu, phi thường không thích hợp. "Song Diệt Phật, đã sớm bị ta làm thịt." Trương Cửu Dương nhìn qua hắn, cười lạnh, nói: "Đáng tiếc còn chưa kịp giết ngươi." Sơn Quân hừ lạnh một tiếng, lại âm thầm rụt cổ một cái, lần nữa lui lại mấy bước. Hiện tại Trương Cửu Dương đã không phải là hắn có thể chống đỡ, chỉ có Thiên Tôn mới là hắn hôm nay sống tiếp hy vọng. "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục nhịn xuống đi, Diêm La." Thiên Tôn lạnh nhạt nói: "Để Lý Quan Kỳ biến thành hình dạng của ngươi đến kiềm chế tâm thần của ta, mà chính ngươi thì là phía sau đánh lén, lôi đình một kích, như thế mưu đồ." Hắn đột nhiên hít một tiếng, nói: "Thật làm người ta thất vọng." Trương Cửu Dương nhìn hắn thật lâu, nói: "Ngươi quả nhiên đã sớm biết rõ thân phận của ta, đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn đến kinh thành một chuyến?" Cái này cũng là Trương Cửu Dương một mực hoang mang không hiểu địa phương. Thiên Tôn nhìn qua trong tay thuần dương pháp kiếm, cảm nhận được thân kiếm tại trong bàn tay giãy giụa, hắn cười nhạt một tiếng, rũa ra kiếm chỉ nhẹ nhàng bắn ra. Kiếm ngân vang thanh thúy, bù bù không ngớt. Thuần dương pháp kiếm lập tức cảm đạm xuống, thậm chí trên thân kiếm đều xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách, triệt để đã mất đi sức phản kháng. Chỉ có hắn hình, mà không thần vận, cái này cuối cùng không phải lữ động tân kiếm. Hắn dường như hứng thú mệnh mệnh, đem thuần dương kiếm tiện tay ném một cái, sau đó nhìn về phía Trương Cửu Dương. "Ngươi hỏi ta rõ ràng nhìn thấu thân phận của ngươi, vì sao còn muốn đến kinh thành đi một chuyến? Rất đơn giản, ta muốn thấy nhìn ra các thất tinh lưu lại cái này thiên nguyên nhất tử đến cùng có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Nhưng cũng tiếc chính là hắn rõ ràng là một vị không tệ kỳ thủ, nhưng vì sao đi ngươi một bước này?" "Cờ dở." Thiên Tôn lắc đầu, tựa hồ thật rất thất vọng. Tại dài rằng giặc sinh mệnh, có thể gặp được một điểm chuyện thú vị cũng không dễ dàng, bàn cờ này khơi gợi lên hứng thú của ta, nhưng cũng tiếc chính là dừng ở đây rồi. Trương Cửu Dương trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cùng Lý Quan Kỳ liếc nhau, đối phương nhẹ gật đầu. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, tiến lên một bước nói: "Ai nói cho ngươi? Đây chính là sát chiêu của ta. Thiên Tôn, ngươi cuối cùng rồi sẽ vì ngươi ngạ mạn mà trả giá đắt." Chương 716, Nhân Hoàng Kiếm, giết Thiên Tôn. Chương 716, Nhân Hoàng Kiếm, giết Thiên Tôn đại giới. Nghe được Trương Cửu Dương, Thiên Tôn không chỉ có không có sinh khí, ngược lại giống như là thoáng đánh lên chút tinh thần, cười nói: "Xem ra ngươi còn có chuẩn bị ở sau, không tệ, lúc này mới có chút ý tứ. Để cho ta đoán xem, ngươi chuẩn bị ở sau là cái gì?" Hắn trong mắt nhìn về phía mặt đất, ánh mắt phảng phất xuyên thấu nặng nề vỏ quả đất, thấy được một ít đồ vật. Chẳng lẽ là? Trương Cửu Dương trong lòng ngưng tụ, hắn sắc bén ánh mắt một mực tập trung vào Thiên Tôn, nôn tiếng như lôi: "Giết Thiên Tôn." Sau một khắc, dấu tại lòng đất chỗ sâu một vài bức tranh tỏa ra ánh sáng, trong đó bay ra lần lượt từng thân ảnh. "Giết Thiên Tôn." Nhạc Linh quát lạnh một tiếng, từ lòng đất chỗ sâu mà đến, trong tay cầm lại không phải bá vương thương, mà là một cây trận kỳ. "Giết Thiên Tôn, giết Thiên Tôn." Từng đạo thanh âm đằng đằng sát khí vang lên, người mặc thiết giáp nhạc đẹp trai, cầm trong tay bắt quái bản ra cắt vân hổ, bạch vân tự thông tế thần tăng, phi tiên động nhất mi chân nhân, thủy vân kiếm quan linh tuệ sư thái. Từng trên La Thiên đại tiểu bị Trương Cửu Dương đã cứu tính mạng các giáo trưởng môn, trưởng lão nhóm tất cả đều từ trong bức tranh bay ra, các chấp nhất cây trận kỳ, đứng ở tám môn phương vị. Thiên, địa, gió, mây, long, hổ, chim, rắn. Đây là bát trận đồ hệ tâm, mỗi một cánh cửa phân âm dương hai diệu, hợp 16 diệu tình quan chi vị. Mỗi một diệu đều là một vị lục cảnh chân nhân. Huyền diệu quan vô trần, trợ quốc sư hàng ma. Thanh dương cung phụng quốc sư lệnh, giết Thiên Tôn. "Ha ha, Trương Thiên Sư, lão phu đến trả ân cứu mạng của ngươi." Trong nháy mắt, 16 vị lục cảnh chân nhân đã đứng hàng tám môn, không chỉ có là Trương Cửu Dương trên La Thiên đại tiếu đã cứu người, còn bao gồm rất nhiều trong tông môn sớm đã không xuất thế lão quái vật. Cái này đều muốn cảm kích Lý Quan Kỳ. Mấy tháng nay, Lý Quan Kỳ âm thầm hối hạ ngược xuôi, cơ hồ đem toàn bộ đại cản nội tình đều cho chuyển đến. Rất nhiều ẩn vào trong núi bế tử quan lão nhân đều bị hắn tìm tới thuyết phục. Thế cục tựa hồ phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản vây quanh kinh thành Thiên Tôn bọn người, phản phất bị vây đánh. Sơn Quân Nương tựa Thiên Tôn, lên tiếng rêu cợt nói: "Trương Cửu Dương, ngươi cho rằng dựa vào nhiều người liền có thể?" Hắn lời còn chưa dứt, thanh âm liền bỗng nhiên chỉ trệ. Bởi vì theo 16 cây trận kỳ phất phới, một đạo đạo khí cơ cấp tốc từ kinh thành lan tràn liên tiếp thành lưới, đang dệt ra một cái huyền diệu đồ án. Kia là hộ quốc đại trận. Chỉ gặp nguyên bản chỉ có thể che chở kinh thành hộ quốc đại trận, hắn phạm vi trực tiếp làm lớn ra gần một nửa, đem Thiên Tôn các loại người toàn bộ bao trùm đi vào. 16 vị chân nhân cũng không phải là dùng cho sát phạt, mà là giữ chức trận cơ, từ đó đem ra các thất tinh lưu lại hộ quốc bắt trận đồ trong nháy mắt mở rộng. "Ngươi không phải không tiến kinh đô sao? Vậy ta liền xây dựng thêm." Đây cũng là Trương Cửu Dương khổ tư minh tưởng ra kia một sợi cơ hội thắng. Hắn hiện tại muốn chiến thắng Thiên Tôn, ngoại trừ dựa vào thỉnh thần, cũng chỉ có thể dựa vào truyền quốc ngọc tỷ cùng hộ quốc đại trận gia trì. Nhưng vấn đề là Thiên Tôn đã ý thức được điểm ấy, cho nên lựa chọn luyện hóa cả tòa kinh thành, lại không chịu vào trong thành một bước. Trương Cửu Dương cùng Gia Cát Vân Hổ từng cẩn thận nghiên cứu qua hộ quốc bắt trận đồ, Gia Cát Vân Hổ nói, muốn mở rộng trận pháp, cần xây dựng chí ít 3600 tòa trận cơ, huy động nhân lực, hao người tốn của. Chủ yếu nhất là, dù là dốc hết quốc lực, lại thêm tu sĩ hỗ trợ, cũng khó có thể tại trong vòng mấy tháng làm xong, mà lại động tĩnh lớn như vậy, cũng rất khó giấu giếm được Thiên Tôn. Trương Cửu Dương liền đưa ra lấy người vì trận ý nghĩ. Hội tụ thiên hạ tông sư chi lực, có thể hay không ngắn ngủi thay thế kia 3600 tòa trận cơ. Gia Cát Vân Hổ nói có thể thử một lần. Về sau Gia Cát Vân Hổ ngày đêm tôi diễn, cuối cùng tâm lực, rốt cục hoàn thiện trận pháp, nói rõ cần 16 vị chân nhân tương trợ. Lý Quan Kỳ gom góp cái này 16 người. Đây cũng là trước đó Trương Cửu Dương cùng Tiên Tôn giao thủ, Nhạc Linh bọn người lại đều chưa hỗ trợ nguyên nhân. Thì ra là thế, vừa mới Lý Quan Kỳ là mồi nhử, sau lưng của ngươi đánh lén cũng là mồi nhử, cũng là vì chuyển di lực chú ý của ta. Thiên Tôn tán thán nói, hết thảy tất cả cũng là vì để những cái kia giấu tại người bên trong bức tranh, lặng lẽ ở dưới đất bỏ chạy, đi vào tám môn phương bị. Trương Cửu Dương lãnh đạm nói, dù sao đối thủ là ngươi, lại cẩn thận cũng không đủ. Nếu như ngay từ đầu liền để 16 vị chân nhân ngấp kỹ phương bị, kia rất có thể Thiên Tôn vừa mới hiện thân liền sẽ có phát giác. Mà đối một tôn cựu cảnh đăng tiên cường giả tới nói, chỉ cần hắn sớm phát hiện, vậy cái này cánh cửa trận pháp liền không khả năng bố thành. Cho nên Trương Cửu Dương mới khiến cho 16 vị chân nhân phân biệt giấu tại 16 bức họa bên trong, sau đó độn giấu ở bên ngoài mấy trăm dặm dưới mặt đất. Đợi cho giao chiến lúc, lại để cho bọn hắn lặng lẽ đổ tới. Trước lúc này, vô luận là Lý Quan Kỳ chiến đấu, vẫn là Trương Cửu Dương phía sau đánh lén, đều là đang vì bọn hắn làm yểm hộ. Truyền quốc ngọc tỷ có thể dẫn động nhân đạo chi lực gia trì, từ đó để hộ quốc bắt trận đồ đạt tới một loại uy lực khó mà tin nổi, kể từ đó, ngươi liền có đánh với ta một trận tư cách. Thiên Tôn bình tĩnh như trước, nhưng trong mắt cũng lộ ra một tia hiếm thấy hưng phấn. Phảng phất gặp một kiện chuyện thú vị. Trương Cửu Dương hừ lạnh một tiếng, trong tay truyền quốc ngọc tỷ giơ cao, theo phía trên năm đầu kim long rít lên một tiếng, Cửu Châu long mạch tê động. Hư không bên trong phảng phất vang lên vô số nhân tộc anh linh hò hét. Đó là một loại mãi mãi cũng không khuất phục hò hét. Như thiên địa không ánh sáng, liền tự rước diễm hỏa, xua tan hắc ám, như trong tay không bút, liền dùng bẻ gãy xương ống chân tại trên vách động khắc xuống cái thứ nhất tính toán vấn. Mên ngông đung đưa nhân đạo chi lực ra thần, nếu không phải Trương Cửu Dương giờ phút này tu vi tuyệt thế, lại vận chuyển bất diệt kim thân cùng ba đầu sáu tay đấu chiến pháp, chỉ sợ đều sẽ bởi vì tiếp nhận không được ở cái này hồng lưu vĩ lực mà nhục thân sụp đổ. Trong thoáng chốc, hắn giống như thấy được một bức họa. Bó đuốc lướt qua nham bức tranh, chiếu rọi những cái kia lấy máu làm mực được cong, vốn lượn chính là hư phong, răng cưa chính là lôi đỉnh, tròn bên trong có hạch chính là chưa từng thấy qua các loại. Bách thảo tại trong dạ dày bốc lên, hoại ra máu độc đổ vào ra thứ nhất gốc tốc mầm. Tạc sơn nạo vét thanh đồng cán búa bên trên, thẩm thấu chín đời người vân tay cùng vết mồ hôi, hồng thủy thối lui sau nát đất bên trong, vô số chết đuối người xương ngón tay hóa thành định hải thần châm. Vâng, Trương Cửu Dương khí cơ tăng gọn, pháp lực trong nháy mắt tăng gọn mấy chục lần, cơ hồ đem hắn kinh mạch đều muốn vỡ ra tới. Kia là một vị lại một vị nhân tộc anh liệt, đem pháp lực cho hắn mượn. Mời hắn vì cái này thế giới ước vạn nhân tộc, triệt để chặt đứt công xiềng, đánh ra một cái chân chính tự do, giết ra một mảnh lang lãng thanh thiên. Trương Cửu Dương đống nhiên mở hai mắt ra. Trong chốc lát, trời phảng phất sáng lên bắt đầu. Đó cũng không phải ảo giác, mà là thật. Mặt trời mọc, kim quang chiếu rọi thương cung, như liệu nguyên chi hỏa, xua tan tinh hà. Hơn 6000 năm trước, vị kia lên trời tự thiêu thể sống chết không hàng nhân hoàng, lại một lần nữa cho mượn hậu bối chính mình lực lượng cuối cùng. Một thanh tại nhật hạch bên trong giá luyện 6000 năm màu vàng kim thanh kiếm gào thét bay ra, mặt trời phảng phất thành vỏ kiếm của nó, thiên hỏa thành kiếm của nó áo, như lưu tinh dắt đuôi, giữa trời sẽ qua. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, tại cái này đã không có nhân hoàng thế giới, Trương Cửu Dương lần nữa giơ lên nhân hoàng kiếm. Xuyên thấu qua trên thân kiếm kim diễm, kia nhật nguyệt sơn xuyên, làm nông nuôi điêu khắc vẫn như cũ dạng rỡ lưu quang, chói lóa mắt. Trương Cửu Dương chậm rãi nâng lên cặp kia trong mắt màu vàng nóng, kiếm chỉ phía trước, thanh âm bên trong phảng phất bao hàm ngàn vạn người thanh âm. Giết Thiên Tôn. Chương 717, kiếm trảm Thiên Tôn thủ. Chương 717, kiếm trảm Thiên Tôn thủ. Thú vị, không nghĩ tới ngươi liền thanh kiếm này đều chiếm được. Đối mặt khí thế tựa hồ đã hoàn toàn không thua chính mình Trương Cửu Dương, nhìn chăm chú lên hắn trong tay trôi này màu vàng kim thanh kiếm. Thiên Tôn không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại càng thêm tràn đầy phấn khởi. Ta nguyện ý thu hồi lúc trước câu nói kia, ngươi cũng không tính là một bước cờ dở, ra cắt thất tinh rơi xuống ngươi cái này một tử, quả thật có chút ý tứ. Nhưng hắn giống như cười mà không phải cười nói, cũng chỉ là thú vị. Trương Cửu Dương không làm để ý tới, mà là trường kiếm một chỉ, thanh âm đạm mạc, giống như hàn băng. Vân thủy. Sau một khắc, bắt trận đổ bên trong vân môn song cờ bông xuống, ngưng ra sơn hải kình châu ghi chép bên trong cùng kỳ sương ngủ, trong nháy mắt hôn thiên loạn địa, điên đảo cả khôn, mê hoặc thiên tôn lục thước. Bây giờ bắt trận đồ đã xa xa đột phá đã từng cực hạn, đạt đến một loại kinh khủng cảnh giới. Nguyên bản 8 loại trận pháp diễn hóa thành 4 loại tuyệt thế sát trận. Thứ nhất chính là cái này Vân Thủy trận, trận sinh cùng kỳ sương mù, có thể nghi ngờ tiên nhân mắt, cho dù là cựu cảnh đăng tiên cường giả, một khi rơi vào trong đó cũng sẽ lục thức không rõ, thật giống như bị trục xuất tại hư không bên trong. Mà Trương Cửu Dương lại có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Phong Dương, phong môn song cờ giao xoáy, cuốn lên một đạo đạo cương phong, phản phất ngàn vạn thanh cạo xương lưới dao, từ xung quanh 4 phương 8 hướng gào thét mà đến, mỗi một đạo phong nhận đều đủ để cắt chém hư không. Đây là cựu thiên cương phong, có thể phá tiên nhân xương. Ken, 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 ken. Thiên Tôn đưa thân vào kia phiến phong bạo bên trong, bởi vì bị cùng kỳ xương mù sở mê, hoàn toàn không cách nào trốn tránh, chỉ có thể dựa vào kim thân cứng rắn chống đỡ. Tiếng kim loại nối liền không dứt, dày đặc như mưa rơi. Trên người hắn mây khói đã triệt để tiêu tán không thấy, liền liền kia thân phảng phất đen như mực đến tựa như bóng đêm dệt thành áo bào cũng sinh ra từng đạo vết rách. Dưới quần áo là lưu chuyển lên bất hủ khí tức sáng chói kim thân. Trương Cửu Dương mi tâm lôi mâu bên trong tạo nên địa quang, hắn giờ phút này đã có thể xác nhận, Thiên Tôn thi triển kim thân pháp chính là bất diệt kim thân, chỉ là đã xem hắn tu tới trước nay chưa từng có cảnh giới. Bất diệt kim thân nguyên bản chỉ có 3 tầng, có thể Thiên Tôn kim thân, tựa hồ xa xa không chỉ 3 tầng. Cho dù là sáng chế môn này kim thân pháp bản nhược thần tăng phục sinh, nhìn thấy cũng muốn theo không kịp. Trương Cửu Dương đoán chừng, hắn chỉ có tu thành Bồ Đề kim thân, hoặc là Hàng Lòng kim thân sau mới có thể cùng chi so sánh. Hừ, tại vô cùng vô tận cạo xương cương phong bên trong, cho dù là thiên tôn cũng bắt đầu cảm giác được trên da đau đớn, nguyên bản sáng chói kim thân cấp tốc cảm đạm xuống. Hắn kiếm chỉ cùng nhau, ầm một tiếng cưỡng ép vạch phá hư không, dường như nghĩ thoát ra mảnh này mê vụ cùng phong bạo. Nhưng Trương Cửu Dương đương nhiên sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Trường kiếm dương lên, địa tái, âm diệu bát kỳ cắm địa, dẫn nhị thập bát túc địa mạch kết thành tinh sa hãm thiên triệu, chu thiên tinh đấu chi lực giáng lâm, như bùn triệu đồng dạng hãm ở thiên tôn hai chân. Độn giáp diễn nghĩa quyển năm có năm, tám môn phân âm dương, hợp 16 diệu, có thể nạp chu thiên tinh lực. Dương diệu động thì thiên cơ hiện, âm diệu tinh thì trụ dấu. Cái này địa tái trận chính là âm diệu kỳ môn, như lại địa hậu đức tái vật, cũng có thể mai táng chư Phật long tượng. Thiên tôn thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị địa tái trận thôn phệ, nhưng hắn trung quy là thiên tôn, cựu cảnh đăng tiên trí cường tồn tại. 9981 đạo tiên quang bắn ra, tại hắn sau đầu hình thành 81 tòa tiên luân, lại lấy cực hạn lực lượng cưỡng ép tránh thoát địa tái trận trói buộc. Trời che. Trong chốc lát, hộ quốc bắt trận đồ mạnh nhất sát trận vận chuyển, chỉ gặp Dương Diệu bắt kỳ giơ cao, Triệu Bác đầu chín thần bắn ra tử vi đế quang. Kia phản phất là một đạo từ trên trời giáng xuống hàng ma chi quang, ngưng tụ tử vi đế tinh chi lực, trong chớp mắt xuyên thủng thiên tôn lực. Giang giác. Kim thân vỡ vụn tan rã, hóa thành kim dịch bắn tung tóe mà ra. Thiên tôn kêu lên một tiếng đau đớn, lồng ngực chỗ thế mà nhiều một cái năm đấm lớn nhỏ huyết động, huyết nục đều biến thành tiêu màu đen. Kinh khủng nhất là, cái kia đạo tử vi đế quang cũng không tiêu tán, mà lại như một cây thông thiên hỏa trụ quán xuyên thiên tôn thân thể. Thiên phúc, địa tái, phong dương, vân thủy, tứ đại tuyệt thế sát trận tề xuất, cho dù không ai bị nổi như thiên tôn, cựu cảnh cái thế tu vi, thế mà cũng bị phá thiên thân, bị thương không nhẹ. Mà cũng chính là trong chớp mắt này sơ hở. Trương Cửu Dương mi tâm lôi mâu ngưng tụ, cửu trọng vòng văn lưu chuyển lôi quang, giống như đô thiên lôi hỏa ấn, chiếu rọi ra cửu tiêu lôi thành hư ảnh. Lôi vân cuộn cuộn, mây đen đầy trời. Lôi tổ thánh tương đương như ngầm hiện, đỉnh sinh kim quyết, hai mắt ngậm 36 lôi thành. Mắt trái hiện răng ngà mánh lại, phải con ngươi ẩn á lửa đại thần. Đế chuông vang lên, Trương Cửu Dương trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Tôn đỉnh đầu, như hoàng kim sáng chói nhân hoàng thánh kiếm giơ cao, lấy lực phách hoa sơn thái độ hướng xuống chém tới. Hoàng kim kiếm khí mênh mông đung đưa, giống như một mảnh đại dương màu bằng kim. Ầm ầm, một đạo màu tím lôi đình rơi vào hắn trên thân kiếm, để kiếm này uy lực lần nữa bay vụt. Giờ này khắc này, coi như trước mặt là một vị tiên thánh Phật đà, Trương Cửu Dương cũng có lòng tin một kiếm chẳng chết. Chém. Lưỡi đầy thái ớt vênh tiên lôi, Phật môn sư hùng tướng, cả tòa kinh thành gạch ngói vụn đều đang rung động kịch liệt. Nhưng vào lúc này, Trương Cửu Dương bên hông tử kim hồ lô đột nhiên sinh ra dị động, phản phất có cái gì đồ vật muốn thoát khốn mà ra. Hắn không để ý, giờ phút này trong mắt chỉ có thiên tôn cái cổ. Một kiếm này, muốn đem hắn tiêu đầu. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, thiên tôn đống nhiên đưa tay, từng đạo hộ thể pháp bảo bay ra, khoảng chừng 36 kiện nhiều. Có lưu chuyển lên huyền quang mai rùa, có kim quang chói mắt tấm chắn, có sơn hình ấn tỷ, có tầng 18 huyền hoàng bảo tháp. Mỗi một kiện đều là hiếm có phòng ngự pháp bảo, giá trị liên thành, đủ để ngăn chặn lục cảnh thậm chí thất cảnh một kích. Mà thiên tôn lại có 36 kiện nhiều. Mà ở cái này tuyệt thế vô song một kiếm hạ. Ầm, 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 ầm. Phanh. Pháp bảo nổ nát vụn thanh âm như pháo không ngừng vang lên. Thuấn nát, giáp phá, phá núi, đoạn thác. Nguyên bản giá trị liên thành pháp bảo, biến thành mảnh vụn như mưa rơi xuống, rên rỉ không dứt. Phốc. Trường kiếm bảo thịt thanh âm vang lên, Trương Cửu Dương nhân hoàng kiếm lôi cuốn lấy rèn luyện 6000 năm phong mang, liên tiếp chém vỡ 36 kiện phòng ngự trọng bảo, cuối cùng cắt vào thiên tôn cái cổ. Địa thủy phong hỏa sao động, thời không phảng phất lâm vào một loại nào đó ngưng trệ. Nhân quả chi tuyến như tinh thần xen lẫn, nương theo lấy một loại nào đó huyền diệu quy tích, tuế nguyệt trường hà bắt đầu nghịch chuyển, lấy kết quả là nguyên nhân pháp. Trương Cửu Dương cảm giác kiếm trong tay càng phát ra nặng nề, trong lòng không khỏi sinh ra một loại kỳ dị cảm ngộ. Rút đao đoạn thủy thủy càng lưu, nhân hoàng kiếm coi như có thể chặt đứt thế gian vật vật, lại duy chỉ có chém không đứt thời gian. Cũng may hắn không chỉ có nhân hoàng kiếm, đã sớm chờ người đấy. Hắn hét dài một tiếng, thái cực độ dập dờn âm dương nhị khí, đồng dạng quấy địa thủy phong hỏa, chạm đến thời gian đại đạo. Thiên tôn lấy kết quả là nguyên nhân pháp bị cương ép bên trong gây mất. Nhân hoàng kiếm đống nhiên chậm nhẹ, phù phù. Một viên mang theo mặt nạ đầu lâu cao cao bay lên, thiên huyết làm ướt kia tập áo tím, cùng tấm kia tuấn mỹ như ngọc khuôn mặt. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, lập tức liền có một thân ảnh ý đồ bật tới. Kia là tối nay từ trong kinh thành bay ra, thay thế ra cắt vũ người thần bí. Giờ phút này dưới mặt nạ thanh âm để Trường Cửu Dương sinh ra cảm giác quen thuộc. Lôi mâu bên trong bắn ra một đạo xét đánh, tùy tiện đánh nát thần bí nhân kia mặt nạ, cũng để cho hắn thổ huyết bay trở về. Tóc dài bay lên, mặt mày như bẽ, tinh xảo mà trang nhã, càng có một loại bẩm sinh khí chất cao quý. Trương Cửu Dương con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ. Nhạc Linh, Long Nữ bọn người cũng đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái kia trợ giúp thiên tôn người thần bí, lại là Ngọc Chân. Chương 718, Trương Cửu Dương cái chết chương 718, Trương Cửu Dương cái chết trong hư không, Ngọc Chân trong miệng ho ra máu, trong mắt nổi lên nóng ánh chi sắc, có chút không dám nhìn thẳng Trương Cửu Dương ánh mắt, thần sắc ai cắt. Trương Cửu Dương mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng cũng không thể không tin tưởng. Ngọc Chân thế mà lại là phản đồ, đã âm thầm đầu nhập vào thiên tôn. Hắn nghĩ không minh bạch vì cái gì, lại bỗng nhiên nhớ tới trước đây không lâu Nhạc Linh đã từng cùng hắn nói qua, Ngọc Chân có đoạn thời gian thái độ rất không thích hợp, thường xuyên mẩn người thất thần. Chỉ tiếc lúc ấy hắn bề bộn nhiều việc chuẩn bị trận này quyết chiến, không dành bận tâm. Ầm ầm, Trương Cửu Dương lôi mâu ngưng tụ, tầng mây bên trong lôi tổ pháp tướng trong tay hàng ma giòi đánh, lần nữa hạ xuống một đạo đạo kiếp lôi, hướng phía Thiên Tôn đầu lâu cùng thân thể bổ tới. Mà Trương Cửu Dương càng là không có chút nào trì hoãn, giơ kiếm lại lần nữa chém tới. Thiên Tôn thật sự là thâm bất khả trắc, dù là bị chặt đầu, cũng chưa chắc liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhất định phải đem nó chém thành muôn mảnh, áp chế cốt dương hôi mới có thể yên tâm. Về phần Ngọc Chân sự tình chờ giết Thiên Tôn lại đi so đo. Ken, hoàng kim kiếm khí giống như mặt trời chi hỏa, đốt núi nấu biển mà đến, chém về phía Thiên Tôn đầu lâu cùng thân thể. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Thời không lại lần nữa lâm vào ngưng trệ, phản phất toàn bộ thế giới đều trở nên đứng im, từng đạo nhân quả chi tuyến định trụ địa thủy phong hỏa, cũng như gông xiềng trói lại Trường Cửu Dương thân thể. Nguyên lai hắn dùng để chống lại lấy kết quả là nguyên nhân thái cực đồ thần thông, thế mà tại rằng có một lát sau ầm vang vỡ vụn, âm dương nhị khí tản mát cả khuôn. Đây là Trương Cửu Dương chấn động trong lòng, sinh ra một loại linh cảm không lành. Ngay sau đó, kia mênh mông đung đưa nhân đạo chi lực, tựa như thủy triều xuống ly khai hắn thân thể, kia đủ để chống lại cựu cảnh lực lượng, trong khoảnh khắc tựa như băng tuyết tan rã. Không tốt, là trận pháp xảy ra vấn đề. Trương Cửu Dương lập tức ý thức được cái gì, trong mắt hướng phía dưới, quả nhiên thấy kia phụ trách giữ chức trận cơ 16 vị chân nhân, có 5 người đã ngã xuống. Cũng không phải là công lực hao hết, mà là giống như chúng một loại nào đó nguyền rủa. Bọn hắn thần sắc dữ tợn, điên cuồng gãi ra trên người, móng tay cơ hồ đều bị tiên huyết nhuộm đỏ. Từng cây quỷ dị màu đỏ lông tóc từ dưới làn da chui ra, để bọn hắn dần dần biến thành quái vật đồng dạng bộ dáng, con ngươi cũng biến thành tinh hồng. Trương Cửu Dương con ngươi ngưng tụ, những cái kia đều là lâu dài ẩn vào núi sâu tiền bối, sao lại chúng ngọc đỉnh huyền công bên trong hồng ma nguyền rủa? Hắn nhất thời không cách nào nghĩ minh bạch, nhưng theo những người kia biến thành hồng ma quái vật, triệt để mất lý trí nào về phía những người khác, hộ quốc bắt trận đồ cũng đống nhiên gián đoạn. Vân Thủy, Phong Dương, Địa Tái, Thiên Phúc bốn đạo đại trận đồng thời biến mất. Đã mất đi trận pháp chi lực gia trì, hắn thái cực đồ thần thông, tự nhiên liền thắng không nổi Thiên Tôn lấy kết quả làm nguyên nhân. Kiếm trong tay càng phát ra nặng nề, cứ việc Trương Cửu Dương đã đem hết toàn lực, tám tay đồng thời cầm kiếm, thậm chí không tiếc dùng thủ trưởng để lại sắc bén dưới thân kiếm ép, dù là tiên huyết vẩy ra cũng ở đây không tiếc. Nhưng mà từng cây vô hình nhân quả chi tuyến, như ngàn năm tơ tằm quấn quanh ở trên tay của hắn, trên thân kiếm, trên thân, trên chân, trên mặt. Lít nha lít nhít, càng tụ càng nhiều, càng siết càng sâu, thật giống như một cái bị bao khỏa thành động con mồi. Hắn lơi đầy lôi âm, rít gào như núi lửa, phổ hóa Thiên Tôn lôi mâu tướng đã bị thúc dục cực hạn, hàng ngàn hàng vạn đạo lôi đỉnh cùng thiên hỏa hành mình không ngớt, màu vàng kim khí huyết như trường giang sóng trùng điệp, thiên đường nội trào. Nhưng dù cho là danh xưng bất diệt kim thân, giờ khắc này ở nhân quả chi tuyến vây quanh dưới, cũng nổi lên từng đạo vết rách. Trương Cửu Dương kiếm vẫn là ngừng lại, liền một tấc đều không thể lại hướng trước chém đi. Giờ phút này không người có thể giúp hắn, bởi vì liền Lý Quan Kỳ cùng Nhạc Linh bọn người, cũng đều bị ổn định ở ngưng kết thời không bên trong. Duy nhất còn có thể động, chính là Thiên Tôn. Đầu của hắn ung dung bay lên, một lần nữa về tới trên cổ, huyết nục dần dần liên kết, mấy hơi ở giữa liền đã nhìn không ra vết thương. Cũng biểu thị Trương Cửu Dương lúc trước lấy được tất cả chiến quả đều tan thành mấy khói, kia thật vất vả chiếm được một tia cơ hội thắng, cuối cùng tan mất. Ông Thiên Tôn đưa tay, Trương Cửu Dương bên hông treo Tử Kim Hồ Lô lần nữa rung động, sau đó một đạo lưu quang từ trong đó bay ra, rơi vào Thiên Tôn trong tay. Kia là Quỷ Cốc Cựu Tiết Trượng, mỗi một tiết đều mài giũa một tầng cung điện, trong đó ẩn ẩn có tiên thánh thần Phật vây quanh, giống như cựu tầng thiên cung. Thiên Tôn cái kia trắng non thon dài tay nhẹ nhàng nắm chặt căn này chín tiết bảo trượng, sau một khắc, mỗi một tầng trong cung điện đều sáng lên tiên quang, phảng phất một tòa thông thiên tiết lộ, thẳng tới Lăng Tiêu. Cựu Tiết Trượng phát ra ngâm khẽ thanh âm, phảng phất tại biểu đạt chính mình vui vẻ. Thiên Tôn cầm trượng tiến lên, phảng phất nhiều hơn một loại khó nói lên lời tôn quý khí chất, thật giống như chấp trưởng cựu trọng tiên cung thần vương, mang cho người ta một loại cực kỳ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Cặp kia vực sâu đôi mắt, lặng lặng quan sát như con ngồi Trương Cửu Dương. Ý nghĩ không tệ, nhưng cũng tiếc, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Hắn nhẹ nhàng đâu động ngón tay, Trương Cửu Dương trong ngực chuyển quốc ngọc tỷ cũng bị hắn cưỡng ép nhất đi. Ngươi mãi mãi cũng không cách nào thắng nổi ta, bởi vì ngươi đối ta hoàn toàn không biết gì cả, mà ta lại hiểu rõ ngươi hết thảy. Thiên Tôn tiến lên, nhìn thấy hắn trợn mắt nhìn đôi mắt, thở dài nói, ta không ưa thích cái ánh mắt này. Dứt lời hắn trong tay bảo trượng điểm nhẹ. Phúc. Theo một đạo nhẹ vang lên, Trương Cửu Dương hai mắt hóa thành huyết động, con mắt đã bị bảo trượng đâm rách. A, suýt nữa quên mất, còn có một con mắt này vẫn rất hung. Thiên Tôn chậm rãi nô ra hai ngón tay. Ầm ầm. Lôi mâu bên trong tạo nên vạn đạo lôi quang, lại đều không cách nào làm bị thương tia ngón tay như bạch ngọc, cuối cùng theo một đạo thống khổ rên rỉ, Trương Cửu Dương mi tâm cũng nhiều một cái lỗ máu. Hắn thiên nhãn bị sinh sinh đào lên. Trương Cửu Dương tức hải bên trong quan tưởng độ một trận rung động, lôi tổ sinh ra nội tướng, nhưng gợi hồ trở ngại một loại nào đó quy tắc, nhưng lại không cách nào xuất thủ tương trợ. Trương Cửu Dương, Lân Nguyên 7 năm sinh ra, tam kỷ quý nhân chi mệnh, sinh không lâu sau bị lâm mù lòa mang đi, vốn nên trở thành ngũ hành thiên quỷ một trong, nhưng mà Thiên Tôn thu hồi trong tay con mắt, thản nhiên nói, một cái đến từ giới khác linh hồn phụ thể đoạt xá, cũng để cho Trương Cửu Dương nhân sinh có lật thiên phúc biến hóa. Nghe được câu này, Trương Cửu Dương cơ hồ liền mất đi con mắt đau nhức sở đồ không để ý tới, trong lòng của hắn rung mạnh, nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi có thể câu thông cùng triệu hoán đến từ một cái thế giới khác quỷ thần, đại giới là hương hỏa, từ thần trung quỷ đến vương linh quan, lại đến lữ độc tân, cùng hiện tại lôi tổ. Biểu hiện của ngươi phi thường chắc biệt, đầu tiên là giết lâm mù lòa, dùng hắn hoàng tuyển lệnh trở thành diêm la, sau đó lại phân biệt giết họa bị chủ hòa xong diệt phận, vẽ ra bọn hắn giả thân đến phó hoàng tuyển yến. Không thể không nói, ngươi xác thực cho ta rất nhiều ngoại ý muốn cùng kinh hỉ. Thiên Tôn thanh âm để Trương Cửu Dương trong lòng rét run, như rơi vào hầm băng. Thiên Tôn đối với hắn hiểu rõ, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, người này đến cùng là ai, lại là từ cái gì thời điểm chú ý đến chính mình. Gia Cát Thất Tinh giỏi tính toán, chính hắn đánh không lại, liền ly khai giới này, tìm kiếm ngoại lực đến phá cục. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn cờ kém một chiêu. Trận này 6000 năm thế cuộc kết thúc. Thiên Tôn đem bảo trượng nhẹ nhàng điểm tại Trương Cửu Dương nơi tim, chẳng biết tại sao, trong mắt của hắn dường như hiện lên một tia phức tạp. Tại sát na do dự về sau, bảo trượng đột nhiên đâm rách Trương Cửu Dương trái tim. Cùng lúc đó, nhân quả chi tuyến đột nhiên co vào, đem Trương Cửu Dương nhục thân trong nháy mắt cắt chém thành huyết vụn cùng thịt nát. Chương 719, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Chương 719, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Theo kia lít nha lít nhít chuỗi nhân quả kiểm chế, Trương Cửu Dương nhục thân trong nháy mắt biến thành thịt nát, sau đó những cái kia chuỗi nhân quả cũng bắt đầu từng cây sụp đổ. Những cái kia đều là thuộc về Trương Cửu Dương nhân quả. Hắn nguyên thần vẫn còn tồn tại, lại thấy được cực kỳ tàn nhẫn một màn. Lao Cao, Lý Diễm các loại bạn bè cùng hắn nhân quả đứt gãy, ý vị này đã từng bằng hữu đều đem quên hắn tồn tại. Hàng ngàn hàng vạn nói chuỗi nhân quả từng cây đứt đoạn, có là hắn Long Hồ Sơn đệ tử, có là đại càn bách tính cùng tu sĩ. Thằng đến hắn thấy được chính mình một đôi nhi nữ, cùng cái kia còn chưa hàng thế tiểu lòng nữ. Bọn hắn cùng mình chuỗi nhân quả, tại ngắn ngủi run rẩy về sau, cũng ầm vang đứt gãy. Lại sau đó, là Long nữ cùng Nhạc Linh. Kia hai cây tráng kiện chuỗi nhân quả, chậm chạp không chịu đoạn đi, nhưng theo Thiên Tôn kiếm chỉ bung lên, vẫn là chấn động cắt ra, sụp đổ. Cái này mang ý nghĩa, hắn cùng thế giới này liên hệ đem triệt để bị xóa đi, từ nay về sau, đem sẽ không còn có người nhớ kỹ hắn tới qua. Ngươi lúc đầu liền không thuộc về thế giới này. Thiên Tôn thanh âm quanh quẩn không dứt. Bất quá, nay cũng quả là bởi vì pháp, còn không giết được ngươi. Hắn vừa dứt lời, Trương Cửu Dương nguyên thần bên trong quan tưởng đồ nhộn nhạo lên một đạo đạo thần huy, che chở lấy hắn nguyên thần, để hắn miễn ở hình thần đều tán bi kịch. Thiên Tôn ánh mắt lóe lên, lần nữa lấy tay chụp vào trong thức hải của hắn quan tưởng đồ. Nhưng mà tay của hắn vừa mới đụng phải quan tưởng đồ, thân thể liền kịch liệt run lên, như gặp phải sét đánh, trong miệng càng là kêu lên một tiếng đau đớn. Thậm chí liền bị hắn định trụ địa thủy phong hỏa đều có sơ hở. Trong chốc lát, Trương Cửu Dương nguyên thần lần nữa khôi phục hành động lực, hắn vận chuyển đế trung thần thông, ngoái nhìn nhìn thoáng qua chính mình những cái kia bằng hữu, thê tử. Đinh linh. Đế tiếng trung động, lại không phải là chính mình đào tẩu, mà là đem bọn hắn cho toàn bộ đưa tiễn, ngẫu nhiên phân tán đến Cửu Châu các nơi. Một trận chiến này, hắn bại, chưa bao giờ có thảm bại. Chỉ hy vọng những cái kia trợ giúp mình người, còn có thể sống sót, về phần hắn chính mình, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, đều không thể né tránh Thiên Tôn. Cho dù là bọn hắn, có lẽ cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng đây đã là Trương Cửu Dương có thể vì bọn họ làm một chuyện cuối cùng. Hắn mười phần lưu luyến nhìn thoáng qua Nhạc Linh cùng Ngao Ly, trong lòng đã có dự cảm, đây có lẽ là bọn hắn gặp một lần cuối, từ nay về sau, hai nữ khả năng cũng sẽ không lại nhớ ký hắn. Định. Thiên Tôn rất nhanh khôi phục lại, lần nữa định trụ địa thủy phong hỏa, trói buộc chặt Trương Cửu Dương nguyên thần. Quả nhiên thần kỳ, liên liên lấy kết quả làm nguyên nhân đều không thể triệt để giết chết ngươi, bất quá ngươi cho rằng ta thật bắt ngươi không có cách nào. Thiên Tôn ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, quý vị, bảy trợ. Sau một khắc, lần lượt từng thân ảnh hiện hiện. Một đầu lâu bành trướng như đảo mừng thọ nát giữa, tóc trắng ở giữa quấn quanh vô số sắp chết người mệnh tuyến, cầm trong tay đứt gãy bản lòng trượng, đầu trượng treo 12 quả khô quắt hải nhi đầu lâu. Một hoàng kim đổ bê tông trên thân thể che kín màu xanh đồng lỗ thủng, phần bụng vỡ ra miệng lớn, giữa hàm răng kẹp lấy mang máu đồng tiền cùng biên lai cầm đồ. Một là hai cố áo giáp giao hòa liên thể cự nhân, nửa trái thân thanh đồng giáp chảy ra đủ huyết, nửa phải thân hắc thiết giáp bò đầy nấm mốc ban. Một thì là cháy đen thân thể khảm nạm tại phá bếp lò bên trong, tóc là thiêu đốt đuổi, hai tay hóa thành cặp gấp than cùng độc môi. Chính là Đồng Lai Tiên Cung bên trong kia bốn vị bị Thiên Tôn thu phục cường đại tà thần. Chết Thọ Quân, Kim Long Mẫu, Khấu Môn Sát, Tiêu Phủ Bà. Bốn người bọn họ theo thứ tự là từ Thọ Quân, Tài Thần, Thần Giữ Cửa cùng Táo Thần di thể trên đạn sinh ra tà thần, vừa mới hiện thân, kia cỗ tà sát âm ế chi khí liền bay thẳng mây xanh, chung quanh cỏ cây nhao nhao khô héo tàn lụi. Bọn hắn thay thế Thái Âm, Diêm La, Nguyệt Thần cùng song diện Phật vị trí, cùng cái khác Hoàng Tuyển Thiên Can cùng một chỗ lần nữa bày trận. Ngươi cho rằng cái này thập phương đại trận, thật sự là muốn luyện hóa kinh thành? Thiên Tôn cười nhạt một tiếng, nói, chỉ là một tòa kinh thành, lại coi là cái gì? Môn này trận pháp, tên là Thập Phương Sâu Tắc Thiên Môn Trận, là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Ầm ầm, từng cây vô hình xiềng xích xông vào tinh hải, tựa như từng cây tinh khóa, khiên động xa xôi tinh thần. Tinh hà lệch vị trí, chín quả tinh thần thế mà chậm rãi liên thành một đầu tuyến. Sâu Tắc Cửu Tinh. Trương Cửu Dương đống nhiên chấn động, nhớ tới ra các thất tinh tại ất tị chiêm tinh quan phân giả thiên bên trong ghi chép. Sâu Tắc Cửu Tinh như liên hoàn, chủ thiên lao chìa khóa. Tinh minh thì minh lên, tinh hợp tác thiên môn mở. Tinh triển có dạng nước, có thể thông thập phương. Một cái kinh người suy nghĩ bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Chẳng lẽ Thiên Tôn làm muốn? Ầm ầm. Theo Sâu Tắc Cửu Tinh thiên tượng xuất hiện, giữa thiên địa tựa hồ có đạo vô hình cửa ra vào bị mở ra, ngay tại kia Cửu Tinh liên kết nhất phía trước. Thiên Tôn thủ trưởng vừa nhấc, Trương Cửu Dương nguyên thần liền hướng phía kia đạo cánh cửa mà đi, chỉ là tại cái nào đó địa phương im bặt mà dừng, tựa hồ gặp một tầng vô hình trở ngại. Kia là tuyệt địa thiên thông phong ấn. Thiên Tôn thì là không nhanh không chậm đi vào thiên xu vị, lật tay lại, từng đạo lưu quang từ xung quanh bốn phương tám hướng mà tới. Kia là từng mai hoàng tuyển lệnh. Giáp tự lệnh bài, có được hiệu lệnh cái khác tất cả lệnh bài năng lực, có thể tùy thời đem một đám hoàng tuyển lệnh triệu hồi, đây cũng là Thiên Tôn có thể yên tâm đem nó cho người khác nguyên nhân. Ngoại trừ hoàng tuyển lệnh bên ngoài, còn có truyền quốc ngọc tỷ, hoa thủ môn, cùng tôn này Cửu Tiên đỉnh. Bốn thanh chìa khóa tề tiểu, đồng thời bắn ra một đạo hào quang, phù diêu mà lên, thẳng vào Cửu Tiêu. Sau một khắc, kia tuyệt địa thiên thông phong ấn bắt đầu tiêu mất, cái này hy sinh vô số nhân tộc anh kiệt mới xây thành cổ lao phong ấn, rốt cục triệt để bị mở ra. Trương Cửu Dương phảng phất thấy được từng cái xa xôi động thiên thế giới bên trong, vô số đói khát tiên thần đỗng nhiên mở ra hưng phấn hai mắt, tranh nhau chen lấn dáng lâm đến nhân gian. Tựa như mưa sao băng rơi, đem sơn hà đại điểm nện đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Có thể nghĩ, tại tương lai không lâu, nhân gian khí vận sẽ bị hắn nhóm thôn vệ không còn, mang tới thì là đến không hết thiên hay, chiến loạn, tật bệnh. Trương Cửu Dương lòng như dao cắt, nhưng mà hắn đã úp còn không mang nổi mình úp, bởi vì hắn nguyên thần chính hướng phía tinh môn mà đi. Thiên tôn, tại triệt để ly khai thế giới này trước, Trương Cửu Dương bỗng nhiên quay đầu, hỏi một vấn đề cuối cùng. Ngươi đến tuột cùng là ai? Thiên tôn cũng không trả lời vấn đề này, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Đáp án này không trọng yếu, thiên nguyên nhất tử. Khí số đã hết. Sau một khắc, Trương Cửu Dương nguyên thần xuyên qua kia phiến tinh môn, hoàn toàn biến mất không thấy, thật giống như một viên ngôi sao ly khai tinh không, một mảnh lá rụng ly khai cây cối, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Theo sâu tác cửu tinh tiên tượng dần dần biến mất, kia phiến tinh môn cũng triệt để tiêu tán. Trương Cửu Dương, có lẽ cái này đối ngươi là kết cục tốt nhất. Thiên tôn nhìn tinh môn biến mất phương hướng, im lặng thật lâu, sau đó lên tiếng cảm thán. Có quan tưởng độ tại, hắn không diệt được Trương Cửu Dương nguyên thần, mà người này thân phụ đại khí vận, một khi có cơ hội thở dốc, nói không chừng liền sẽ ngóc đầu trở lại. Hắn càng nghĩ, biện pháp tốt nhất có lẽ chính là bắt chước năm đó ra cắt thất tinh, mở ra tinh môn, đưa Trương Cửu Dương ly khai. Từ đâu tới đây, liền chạy về chỗ đó. Thế giới này, không cần chúa cứu thế, càng không cần những cái kia thần linh. Chương 720, thiên địa một cô hồn, trùng phùng nhưng không thấy. Chương 720, thiên địa một cô hồn, trùng phùng nhưng không thấy. Đồng phủ chỗ đau nhận đời trước, một khe hở sắt trời nhiếp cũ hồn. Thành giếng rêu thực tinh di vị, trên xà nhà tổ không yến đổi cánh cửa. Xe ngựa như nước trong đô thị, một thân ảnh lăng lăng đứng ở nơi đó, hắn mặc một bộ áo tím đạo bào, tóc đen ngọc trâm, cùng chung quanh những cái kia cầm điện thoại, mặc ngắn tay đám người tạo thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Nhưng mà lại không ai chú ý tới cái kia áo tím tuấn mỹ đạo nhân. Trương Cửu Dương thật lâu nhìn chăm chú lên một màn này, nhìn thấy những cái kia quen thuộc chữ Hán, quen thuộc chẳng cảnh, ánh mắt trở nên hết sức phức tạp. Hắn vậy mà thật trở về. Thanh xuân bay lên các học sinh mặc đồng phục, top 5 top 3 từ trong trường học đi ra, kề vai sát cánh, cãi nhau ầm ĩ trên công trường, kiến trúc thi công tiếng ồn ào một khắc không ngừng. Ô tô tiếng còi, bọn nhỏ tiếng cười, tiếp gọi điện thoại tiếng cãi vã, đội vàng tiếng bước chân. Trương Cửu Dương cảm thấy vô cùng quen thuộc, lại cực kỳ lạ lẫm. Hắn ý đồ đưa tay đụng phải một người, nhưng mà thủ trưởng lại trực tiếp xuyên qua đối phương thân thể, nói ra cũng không cách nào bị bất luận kẻ nào nghe được. Pháp lực của hắn, thần thông, tu vi, giống như đều không tồn tại, chỉ còn lại một sợi u hồn, liền liền quan tưởng đồ cũng trở nên yên lặng. Càng kinh khủng chính là, chỉ là tại dưới Thái Dương đứng một lát, hắn liền bắt đầu cảm thấy hồn thể giống như hòa thiêu, cực nóng nóng hổi, trên da sinh ra từng cái bong bóng. Trương Cửu Dương đành phải trốn ở vòm cầu hạ. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, nguy hiểm không hề chỉ là ánh nắng. Ban đêm âm phong thấu xương, lạnh như hàn băng, thật giống như trong truyền thuyết âm phong kiếp, cao đến Trương Cửu Dương run lẩy bẩy, mắt miệng thai trên mũi đều sinh ra hàn sương. Hắn chỉ có thể liều mạng một hơi gượng chống, trốn vào một gia đình bên trong mới tính tốt hơn một chút một chút. Nhưng mà kia người nhà nuôi một cái đại hắc cẩu, chó đen phảng phất cảm nhận đến hắn tồn tại, hướng về phía hắn nghe răng trợn mắt, gào thét không thôi. Chủ nhân tỉnh lại, nhìn thấy ái quyển đối không khí gầm rú, cũng bị dọa cho phát sợ. Cứ như vậy, từng ngày đi qua, Trương Cửu Dương trốn đông trốn tây, ban ngày như bị dùng lửa đốt, ban đêm như rơi vào hầm băng, nước mưa tựa như băng thứ, tiếng sấm chấn động nguyên thần. Trải qua nóng lạnh khốc hạ tra tấn, hắn hồn thể càng ngày càng suy yếu. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình tựa hồ cũng bắt đầu ngưng trệ, thường thường vẻ mặt hốt hoảng, luôn luôn chẳng có mục đích tung bay, sau đó bị ánh nắng chỗ bỏng tỉnh. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, hắn bị bỏng tỉnh hoặc đông lạnh tỉnh thời gian càng ngày càng chậm, giống như hồn thể đối đau đớn đều đang dần dần chết lặng. Trong lúc này, hắn đã thử vô số biện pháp, nhưng mà đều không dùng. Có thời điểm, hắn cũng sẽ tuyệt vọng nghĩ, có lẽ đây chính là sau cùng kết cục, hắn đem triệt để hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất. Chỉ là mỗi khi nhớ tới chính mình hai vị kia thế tử, nhớ tới chính mình một đôi nhi nữ, cùng còn chưa ra đời tiểu long nữ, Trương Cửu Dương trong lòng lại sẽ sinh ra một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn cũng không sợ chết, lại sợ hãi thân nhân của mình lại nhận tổn thương. Trước đây nhìn thấy những cái kia tiên đoán, kia một nửa bá vương thương, còn bị Nhạc Linh tay gãy chăm chú nắm chặt, nàng chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Giang Hà phía trên, trôi nổi đầu rồng bên trong, cặp kia màu lưu ly con ngươi không còn một tia ánh sáng. A Lê yêu thích nhất cái kia âm ngẫu từ trong bàn tay rơi xuống, một bên thuốc thiết minh muội trên đầu, bóng ma càng lúc càng lớn. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này hình tượng, Trương Cửu Dương chết lặng hồn thể đều sẽ cảm thấy một trận nỗi đau xé rách tim gan, cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ như ngọn lửa thiêu đốt, để hắn hư nhược hồn phách thế mà cưỡng ép chống xuống tới. Hắn không thể chết, bởi vì còn có người đang chờ hắn trở về. Cứ như vậy, Trương Cửu Dương như cô hồn dã quỷ phiêu đãng tại thành phố này bên trong, trải qua rét cắt da cắt thịt, dầm mưa dai nắng, lần lượt tới gần sụp đổ, lần lượt lại dựa vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ chống qua. Không biết qua bao lâu, thậm chí hắn cũng đã gần muốn quên mất thời gian cái này khái niệm. Một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trương Cửu Dương. Ầm ầm. Hắn chấn động mạnh một cái, lập tức quay đầu lại đến, trong mắt tràn đầy kích động. Có người đang gọi chính mình, có người có thể nhìn thấy chính mình. Bất quá khi thấy rõ về sau, hắn con ngươi ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như khó mà tin tưởng con mắt của mình. Kia là một trương hắn vô cùng quen thuộc mặt. Thanh tú, nhã nhặn, có chút gầy yếu, nhưng khí chất ôn hòa mà không u ám, cười lên rất ánh nắng. Kia là một trương cùng Trương Cửu Dương có chút tương tự mặt, chỉ là vóc dáng thấp thấp, giữ lại tóc ngắn, mặc sơ trung đồng phục. Kia là đã từng hắn. Trương Cửu Dương, nghỉ, cùng đi chơi bóng rổ. Một cái ôm bóng rổ nam sinh ôm tiểu Trương Cửu Dương bà bay, nhiệt tình cười nói. Tiểu Trương Cửu Dương lắc đầu cười nói, không được, nhà ta cách khá xa, đến về sớm một chút. Dứt lời trên lưng hắn túi sách, vội vã chạy đến trạm xe buýt, bởi vì chạy quá nhanh, thân thể gầy yếu dường như có chút không chịu được nổi, há mồm thở dốc. Trương Cửu Dương yên lặng cùng sau lưng hắn, ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm. Đây là khi còn bé chính mình, bởi vì sinh non mà thể chất suy yếu, lên tiểu học sau bắt đầu cùng gia gia cùng một chỗ tu luyện trung ly bắt và cầm, cao trung hậu thân thể mới hoàn toàn khôi phục. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kích động. Nếu như bây giờ hắn vẫn là cái tiểu hải tử, như vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa gia gia còn sống? Trong chốc lát, Trương Cửu Dương phảng phất mê thất trong đêm tối người, thấy được một ngọn đèn sáng. Gia gia là Long Hổ Sơn đạo sĩ, còn có thể để lại cho hắn quan tưởng đồ, nhất định không đơn giản, có lẽ gia gia có thể nhìn thấy chính mình, đến giúp chính mình. Thế là Trương Cửu Dương đi theo khi còn bé chính mình lên xe, một đường đi theo. Hắn chuyển ba chuyến xe, đi tới một tòa xa xôi trong trấn, lại đi bộ đi nửa giờ đường núi, cuối cùng tiến vào một cái sơn thôn nhỏ bên trong. Lúc này sắc trời đã tối dần, âm phong thấu xương, để Trương Cửu Dương trên thân tràn đầy băng sương, có thể hắn giờ phút này lại không để ý, thậm chí cảm thấy đến có chút hòa nhiệt. Bởi vì phía trước tòa kia quen thuộc sân nhỏ rốt cục xuất hiện, bên ngoài viện, một cái lao nhân chính cười đứng ở nơi đó, tựa hồ đã đợi chờ đã lâu. Nhìn thấy kia nụ cười hiền lành, tương chiều ánh mắt, mặt mũi giàn mùa, Trương Cửu Dương hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Ra ra. Hắn cùng khi còn bé chính mình đồng thời mở miệng hô. Tốt, tốt, trở về liền tốt. Ra ra đi đến trước, đem tiểu Trương Cửu Dương ôm vào trong ngực, thân mật vuốt ve đầu của hắn, nghe hắn thao thao bất tuyệt giảng thuật trong trường học chuyện lý thú, hởi mở tiếng cười không ngừng vang lên. Trương Cửu Dương nhìn xem một màn này, nhìn thật lâu. Ra ra. Cũng không nhìn thấy hắn. Ngày kế tiếp, theo mặt trời mọc, tiểu Trương Cửu Dương sáng sớm cùng Ra Ra cùng một chỗ đánh chung ly bắt và cầm, tắm rửa ánh bình minh thần hy. Sau đó hắn giúp Ra Ra phơi nắng thảo dược, nếu có người đến khám bệnh, cứ dựa theo Ra Ra cho phương thuốc đi cho người ta nấu thuốc. Buổi chiều hắn nằm tại trên ghế bành phơi mặt trời, Ra Ra an vị ở một bên giao động thủ bên trong quạt hương bổ cho hắn đuổi con muỗi, một bên kể cố sự. Ban đêm hắn cũng cùng Ra Ra ngủ ở cùng một chỗ, giúp Ra Ra theo eo, bắt lưng. Tràn ngập ngải thảo mùi hương trong nhà gỗ, keo kẹt cũ kỹ quạt ông tác hưởng, hai ông cháu tiếng cười không ngừng vang lên. Tại ngoài cửa sổ ve kêu thúc dục bên trong, dần dần biến thành tiếng ấy. Chương 721, Gia Cắt Thất Tinh cùng Gia Gia. Chương 721, Gia Cắt Thất Tinh cùng Gia Gia. Quang âm như toa. Tiên tĩnh tường hòa trong sân thôn, tiểu Trương Cửu Dương trở về một lần lại một lần. Hắn cái đầu càng ngày càng cao, thân thể càng ngày càng cường tráng, mà Gia Gia cũng càng ngày càng già, liền liền kia cởi mở tiếng cười, có khi cũng sẽ im bặt mà dừng, sau đó biến thành ho khan. Trương Cửu Dương một mực lặng lặng đợi ở chỗ này, nhìn lấy mình từng trải qua từng cảnh tượng ấy. Hắn hiện tại đã có thể xác định, Gia Gia là thật nhìn không thấy chính mình. Kia chén nhỏ duy nhất đèn sáng, tựa hồ cũng dập tắt. Có thời điểm hắn sẽ nghĩ, nếu có một ngày thật muốn hồn phi phách tán, có thể canh giữ ở Gia Gia bên người, cuối cùng lại nhiều coi trọng Gia Gia vài lần, cũng coi là một loại an ủi. Dù sao ở kiếp trước, hắn phần lớn thời giờ đều ở trường học, bồi Gia Gia thời gian càng ngày càng ít, lấy về phần cuối cùng hối tiếc không kịp. Thân là một sợi cô hồn, hắn giờ phút này mới bừng tỉnh nhìn thấy, mỗi khi hắn đeo bọc sách lúc rời đi, Gia Gia trong mắt không bỏ cùng lo lắng. Mỗi lần hắn vừa đi, cả tòa sân nhỏ liền chỉ còn lại có Gia Gia một người. Tiếng cười không còn vang lên, Gia Gia cũng rất ít nói chuyện. Chỉ là yên lặng hái thuốc, nấu thuốc, ra ngoài trần trị, mang theo kính lão nhìn sách thuốc. Gia Gia có khi cũng sẽ một người thở dài, nhìn qua trong viện lão huệ thụ xem xét chính là nửa ngày, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Chỉ có ở cuối tuần sắp tới, hắn sắp trở về trước một ngày, Gia Gia trên mặt mới có thể tỏa sáng thần thái, cố ý quản lý một cái râu tóc, giúp hắn phơi nắng tốt đèn chăn, cũng đi đến một giờ đi phiên chợ, chuẩn bị tốt hắn thích ăn nguyên liệu nấu ăn. Ngoại trừ cao siêu y thuật cùng môn kia trung ly bắt đoạn cầm bên ngoài, Trương Cửu Dương cơ hồ từ trên người hắn không nhìn thấy bất luận cái gì đạo sĩ vết tích, chỉ là một cái bình thường, yêu thương cháu trai mẹ đóa con tôi lao đầu. Thẳng đến kia một ngày, người xem các bằng hữu mọi người tốt, căn cứ thiên văn chuyên gia dự đoán, ngay tại 2000 năm ngày 20 tháng 5, sẽ phát sinh cực kỳ hiếm thấy cựu tinh liên châu, đến lúc đó thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh. Ra ra kia phiến cũ kỹ ra đi ô bên trong, tư tư lạp lạp phát hình một đoạn thanh âm. Lại một lần tiếp cận hồn thể sụp đổ Trương Cửu Dương, ngay tại sắp chịu không được trong nháy mắt đột nhiên nghe được đoạn văn này. Trong chốc lát, hắn ngồi dậy, trong mắt như có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt, để sắp tán loạn hồn thể sinh sinh vững chắc. Cựu tinh liên châu, hắn đột nhiên nhớ tới, chính khi còn bé đã từng ở trường học nghe người ta thảo luận qua cựu tinh liên châu, địa lý lao sư còn cố ý đề cập tới, chẳng qua là lúc đó hắn cũng không có coi là chuyện đáng kể. Ngày 20 tháng 5, không phải liền là ngày mai sao? Vừa nghĩ đến đây, Trương Cửu Dương trong lòng vạn phần kích động, cái gọi là cựu tinh liên châu chính là ất tỵ chiếm tinh quan phân giá thiên bên trong chỗ ghi lại sâu tác cựu tinh. Lúc này thiên môn sắp mở, có thể độn tam giới, có thể thông thập phương, có lẽ hắn có thể thừa cơ trở về. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Trương Cửu Dương bạo phát ra sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, chịu đựng lấy phơi gió phơi nắng tra tấn, rốt cục chờ đến ngày thứ hai ban đêm. Đêm nay, tròm sao long lánh, bầu trời đêm sáng chói. Gia Gia không có ngủ sớm, hắn ngồi trên mặt đất, nhìn lên tròm sao, một cái tay trên mặt đất vẽ lấy một ít thần bí đồ án. Trương Cửu Dương ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền nhận ra, kia là quan tinh pháp bên trong tinh trụ của bản. Ngoại tầng khắc nhị thập bát túc cách độ, tầng bên trong tiêu 12 lần giới hạn. Từ ngọ định cực, tứ tượng quá cung. Cái này tựa như là Chu Bễ Toán Kinh cùng Khai Nguyên Chiếm Kinh bên trong chỗ ghi lại một loại quan tinh pháp, trong đó cũng có đạo pháp vết tích. Trương Cửu Dương trong lòng hơi động, ra ra quả nhiên không đơn giản, hắn đây là tại đo lường tính toán Cửu Tinh Liên Châu xuất hiện thời gian cụ thể cùng tốt nhất quan tinh phương vị. Xem ra 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 coi như chuẩn bị tại trong núi sâu mai danh nhận tích, nhưng đối loại này ngàn năm khó gặp kỳ quan vẫn cảm thấy rất hứng thú. Ngẫm lại cũng thế, nhưng phàm là sẽ quan tinh chi thuật đạo sĩ, lại há có thể bỏ lỡ như thế kỳ cảnh. Rốt cục, tại không giờ thời gian, chín quả xa xôi tinh thần dường như liên thành một đầu tuyến, sau một khắc, tinh không bên trong phảng phất mở rộng một cái vô hình cửa ra vào. Kia cửa ra vào chỉ có linh giác cực kỳ xuất chúng người mới có thể có một tia phát giác. Tỷ như ra ra, hắn khẽ gi một tiếng, ánh mắt nhìn phía cửa ra vào chỗ phương vị, nhưng ánh mắt bên trong tất cả đều là nghi hoặc. Cảm thấy, lại không nhìn thấy. Mà ở trong mắt Trương Cửu Dương, kia cửa ra vào quả thực là thấy rõ, giống như đen như mực trong bầu trời đêm một chiếc hải đăng, chói lóa mắt. Hắn không có bất cứ chút do dự nào, lưu luyến nhìn thoáng qua ra ra, sau đó cắn răng hướng không trung bay đi. Bay càng cao, hồn phách liền càng cảm thấy rất lạnh, băng xương dần dần bò đầy da thịt của hắn, để hắn run lẩy bẩy, cơ hồ thành băng điêu. Nhưng hắn ánh mắt lại cực kỳ cực nóng. Nhanh lên nữa. Tại không có trận pháp kiểm chế dưới, loại này thiên tượng chớp mắt là qua, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Nhưng mà không như mong muốn. Ngay tại hắn vừa bay đến một nửa độ cao lúc, kia phiến tinh môn liền bắt đầu đóng lại. Đã tới đã không kịp. Trương Cửu Dương muốn rách cả mí mắt, trong mắt hy vọng cũng dần dần ảm đạm xuống. Bất quá sau một khắc, một vòng vi quang từ tinh môn bên trong bay ra, từ trên trời giáng xuống, như lưu tinh bạch phá đêm tối. Tại trong lúc này, Trương Cửu Dương mơ hồ nhìn thấy một đạo có chút quen thuộc thân ảnh. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, phong thái cao nhã, khí chất trong sáng, nham nham như cô tùng trì độc lập. Đây là Gia Cát Thất Tinh. Trương Cửu Dương chấn động mạnh một cái, sau đó trơ mắt trông thấy kia đạo quang hoa rơi xuống cái kia quen thuộc thôn trang, chui vào ra ra thể nội. Phù phù. Ra ra ngã ngất đi. Trong phòng, ra ra hô hấp chậm rãi trở nên đều đều, trên da lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh ngọc, để nguyên bản nhuộm đầy gian nan vất vả giàn mua khuôn mặt đều trẻ ra rất nhiều. Trương Cửu Dương lặng lặng canh giữ ở một bên. Tinh môn đã bế, hắn cuối cùng vẫn thất bại. Bất quá tấm kia thoáng hiện khuôn mặt, vẫn là để nội tâm của hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Cửu Tinh Liên Châu, không chỉ có thể xuyên qua giới khác, tựa hồ liền thời gian đều sẽ rối loạn. Hắn bây giờ thấy được, là Gia Cát Thất Tinh vừa mới xuyên qua mà đến chẳng cảnh. Đối phương tựa hồ cũng là nguyên thần xuyên qua, mà lại tiến vào ra ra thể nội. Trương Cửu Dương đột nhiên nhớ tới một số việc. Khi còn bé, có đoạn thời gian hắn nhớ kỹ ra ra đột nhiên giống như biến thành người khác, mặc dù vẫn như cũ đối với hắn rất thân thiết, lại thường thường sẽ ra ngoài du lịch. Có thời điểm Trương Cửu Dương trở về, ngược lại không nhìn thấy ra ra. Lúc ấy hắn mặc dù có chút thất lạc, nhưng cảm giác được ra ra có thể thêm ra đi xem một chút chơi bùa, cũng là tốt. Về sau hắn nhìn thấy ra ra số lần càng ngày càng ít, ngẫu nhiên nhìn thấy, ra ra thân thể rất tốt, hồng quang đầy mặt, nhưng giữa hai người, tựa hồ nhiều một loại nào đó vô hình cự ly. Lúc ấy hắn còn cảm thấy là chính mình trưởng thành, cùng ra ra có khoảng cách thế hệ, nhưng hiện tại xem ra, nghĩ đến chỗ này, hắn nhìn chằm chằm ra ra ánh mắt bắt đầu nhiều một tia xem kỹ ý vị. Cũng không lâu lắm, ra ra mí mắt run lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Đại mộng ai tiên giác, bình sinh ta tự biết. Ra ra chậm rãi đứng dậy, mặc dù bộ dáng không thay đổi, cả người khí chất cũng đã khác biệt quá nhiều, đặc biệt là cặp kia thâm thúy mà sáng tỏ đôi mắt, phảng phất trung thiên địa chi linh tuệ, nạp nhật nguyệt chi huyền cơ. Cái người kia tuyệt đối không phải ra ra. Gia Cát Thất Tinh. Trương Cửu Dương nắm chặt song quyền, lên tiếng quát, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Mà ở cái thế giới này, rốt cục có mặt khác một người nghe thấy được thanh âm của hắn. Gia Gia chậm rãi xoay người lại, cặp kia bình tĩnh trong con ngươi có chút nổi lên bận sóng, cũng không phải là ngoài ý muốn, ngược lại giống như là cảm khái. Trương Cửu Dương. Hắn cười nói, rốt cục gặp mặt. Chương 722, Võ Hầu Tử, Hỏa Thánh Chân Tướng. Chương 722, Võ Hầu Tử, Hỏa Thánh Chân Tướng. Trương Cửu Dương, rốt cục gặp mặt. Nghe được câu này, Trương Cửu Dương trong đầu dường như hiện lên một đạo sét đánh, rất nhiều chuyện cũ trong ký ức của hắn hiện lên. Như thánh cái chết, Gia Cát tính toán, thiên tôn thân phận, thượng cổ hỏa thánh. Hắn phảng phất đoán được cái gì, nhưng trong đầu ẩn ẩn làm đau, hồn thể dường như đều có xu thế sụp đổ. Ngươi bây giờ cần hảo hảo ngủ một giấc. Gia Cát Thất Tinh ánh mắt lộ ra một vòng hiền hòa, nhẹ giọng cười nói, ngủ đi, chờ ngươi đã tỉnh, liền có thể biết rõ hết thảy. Thanh âm của hắn phảng phất mang theo một loại ma lực, để Trương Cửu Dương mí mắt càng ngày càng nặng, như thủy triều mỏi mệt dâng lên trái tim, tâm thần dần dần bị dìm ngập. Ô, cha của ta, cha là ai? Hắn đi đâu? Mẫu thân, cha không muốn chúng ta sao? Đi, đi mau. Nhạc đầu, chúng ta tới đoạn hậu. Bảo hộ bệ hạ, bảo hộ bệ hạ. Gia Cát nhất tộc, lịch vận đại trận, theo lão phu chịu chết. Ô ô ô, ai có thể mau cứu chúng ta? Trong lúc ngủ mơ, Trương Cửu Dương phảng phất nghe được từng tiếng xa xôi kêu gọi, có tương tư nỉ non, có chiến đấu thảm liệt, cũng có vô số bảng hoàng cùng sợ hãi. Trong lòng cũng của hắn đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi, phảng phất sắp mất đi một ít chân quý đồ vật. Trong chốc lát, hắn mở hai mắt ra, ngồi dậy, miệng lớn thở hổn hển. Hồn thể suy yếu tựa hồ đã biến mất không thấy gì nữa, bất quá hắn hiện tại không để ý tới cái này, mà là cấp tốc đảo mắt chu vi. Chỉ gặp tung bách lạnh lạnh, cung điện trang nghiêm, thềm đá rêu ngấn pha tạp, giống như chưa khô bút tích. Nơi này tựa như là một tòa từ đường miếu thờ, trong điện có một pho tượng. Khan chít đầu quạt lông, mặt mày gầy gò, mắt sáng như lúc, trí tuệ thông suốt, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian vạn vật. Gia Cát Thất Tinh. Trương Cửu Dương trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, trong lòng kích động dị thường. Đây là Gia Cát Thất Tinh từ đường. Chẳng lẽ mình đã về tới Đại Càn? Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn quang mang liền phai nhạt xuống. chỉ gặp từ đường bên cạnh có một bức câu đối: một thơ hai biểu ba phần đỉnh, vạn cổ thiên thu ngũ trường nguyên. Một bên trên vách đá còn khắc lấy kia thủ thiên cổ chuyển tụng xuất sư biểu chữ chữ như lao, lực thấu gạch đá. Nhìn thấy cái này, Trương Cửu Dương liền rõ ràng chính mình người ở chỗ nào. Võ hầu tử, tôn này cùng Gia Cát Thất Tinh có chút tương tự pho tượng, chính là đại danh đỉnh đỉnh Gia Cát Vũ Hầu, Cúc Cung tận tụy thuộc Hán thừa tướng. Mà cái này cũng mang ý nghĩa hắn còn tại địa cầu. Người đã tỉnh. Một đạo ôn nhuận thanh âm bình thản vang lên, giàu có tư tính, dù là chỉ là nghe nói hắn âm thanh, liền có thể cảm thấy ba phần độ lượng rộng rãi. Trương Cửu Dương xoay người lại, nhưng gặp trời chiều chiếu xéo, mái hiên trung đồng nhẹ vang lên, như luân âm lưỡng lự. Một vị y quan sở sở lão nhân đang ngồi ở cửa ra vào chiếc ghế bên trên, tóc trắng như tuyết, khí chất trong sáng, một cái tay nhẹ nhàng đong đưa quạt hương bổ, một cái tay thì bưng lấy quyển sách. Trương Cửu Dương thấy được tên sách: Cao Đẳng Vi Phân và Tích Phân. Ra, hắn vô ý thức kêu lên, nhưng lại im bặt mà dừng, bởi vì hắn biết rõ người trước mắt cũng không phải là gia gia của hắn, mà là từ đại cản xuyên qua mà đến Gia Cát Thất Tinh. Ngươi đoạt xá gia gia của ta? Trương Cửu Dương chăm chú nhìn hắn, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Đây là hắn nhất ngại sự tình, nguyên bản hắn đối Gia Cát Thất Tinh là rất có hảo cảm, nhưng nếu như đối phương thật đoạt xá gia gia mình, vậy hắn tuyệt đối không cách nào tha thứ. Nghe nói lời ấy, Gia Cát Thất Tinh lắc đầu cười cười, nói: "Ngươi thật sự hiểu rõ gia gia của ngươi sao?" Trương Cửu Dương nao nao. Trương Trung Hòa, Long Hổ Sơn thứ 21 đời truyền nhân, thiên tư chắc tuyệt, còn thiện quan tinh, vọng khí chi thuật, hắn tâm trí thiện, thường là người cùng khổ cải mệnh, lại bởi vì nhiều lần tiết lộ tiên cơ mà bị thiên khiển, thọ nguyên hao tổn, gây họa tới người nhà. Dừng một chút, Gia Cát Thất Tinh thở dài: "Cha mẹ ngươi cái chết cũng không phải là ngoài ý muốn." Trương Cửu Dương trong đầu một tiếng ầm vang, như gặp phải lôi chấn. Hắn phụ thân gặp tai nạn xe cộ bỏ mình, mẫu thân thì là khó sinh mà chết, hắn cũng thiếu chút không có sống sót, nếu không phải từ nhỏ tu luyện trung ly bắt và cầm, sợ là cũng sống không lâu. Giờ phút này hắn rốt cục minh bạch, gia gia vì sao có một thân bản lĩnh, lại ẩn cư tại xa xôi trong sơn thôn không hỏi thế sự, cũng không còn tu hành cùng thi triển đạo thuật. Gia gia hắn sợ là vẫn luôn sống ở ấy náy bên trong. Tại ấy náy cùng tự trách dưới, hắn ly khai Long Hồ Sơn, dùng tên giả Trương Nguyên Hòa, từ đây không hỏi thế sự, một lòng đưa nguyên nuôi dưỡng lớn lên. Nhưng trên thực tế, hắn thân là Long Hồ Sơn bất thế gia thiên tài, vẫn luôn yêu quý lấy đạo thuật, chỉ là ở cái thế giới này, con đường phía trước đã đứt. Ta cũng không đem nó đoạt xá, mà là đưa hắn một trận tạo hóa. Trương Cửu Dương trong đầu linh quang lóe lên, bật thốt lên: "Khó nói ra ra đi thế giới kia." Gia Cát Thất Tinh gật gật đầu, cười nói: "Sâu tác cửu tinh, thời không hỗn loạn, ra ra ngươi hồn phách ly khai giới này, đi lại cản. Vậy ta trước đó vì sao chưa từng nhìn thấy?" Trương Cửu Dương bỗng nhiên một trận, sau đó con ngươi chấn động, nói: "Bức tranh Hoa Thánh." "Không tệ, ra ra ngươi chỗ đến cũng không phải là đại cản, mà là đại cản hơn 6000 năm trước, thượng cổ đại hạ." Trương Cửu Dương trong lòng hiện lên rất nhiều cùng Hoa Thánh có liên quan hồi ức. Khó trách Hoa Thánh là đột nhiên xuất hiện, tại thời kỳ thượng cổ cơ hồ không ai chi kỳ lai lịch. Khó trách hắn bản mệnh thần thông cũng là vẽ tranh. Khó trách Mây Trắng Tổ Sư tại nhìn thấy hắn lúc sẽ có chút hoảng hốt, cảm thấy hắn cùng Hoa Thánh có chút giống. "Gia gia của ngươi đúng là kỳ tài, tại đại hạ, hắn như cá trong nước, như rồng tại trời, trở thành chư thánh một trong, cũng cùng kiếp trước của ta thân, như thánh gặp nhau." Gia Cát Thất Tinh cảm khái nói: "Ta lúc ấy mưu đồ muốn cùng chư thần đánh cờ, tuyệt địa thiên thông, nhưng diện bích tôi diễn một giáp, lại đều không cách nào chiến thắng, thẳng đến gặp phải gia gia ngươi, cùng hắn trở thành bạn thân, ta mới rốt cục nhìn thấy kia duy nhất cơ hội. Lần này gặp gỡ, Trương Cửu Dương đều cảm thấy có chút khó tin. Thời không giao thoa hỗn loạn, phản phất tạo thành một cái kỳ diệu vòng. Từ gia gia ngươi nơi đó, ta được biết này phương thế giới tin tức, cũng rốt cục nghĩ minh bạch một cái đạo lý." Gia Cát Thất Tinh ánh mắt lóe lên, nói: "Bàn cờ bên trong, không người có thể thắng qua trời, muốn thắng, liền muốn tìm kiếm bàn cờ bên ngoài lực lượng." Trương Cửu Dương đã dần dần nghĩ minh bạch, nói: "Cho nên ngươi tính ra xuống một lần xuất hiện sâu tác cửu tinh, là tại 6000 năm sau đại cản, mà vì tránh cho bị chư thần quấy rầy, ngươi lựa chọn chiến tranh, lấy tự thân vẫn lạc làm đại giá, tạm thời phong ấn chư thần." Gia Cát Thất Tinh không trả lời thẳng một vấn đề này, mà là nói một câu ý vị thâm trường nói: "Ngươi thật sự cho rằng chỉ là một cái quỷ cốc, có thể tùy tiện bước lên tam giới chi chiến? Có thời điểm, đối phương quân cờ, ngược lại càng thêm dùng tốt." Trương Cửu Dương trong lòng tựa như nhấc lên kinh đảo hải lãng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Như thánh tính toán thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn sớm đã tính ra thượng cổ chi chiến là thất bại, tuyệt địa thiên thông cũng không cách nào triệt để công thành, chính mình chú định sẽ vẫn lạc. Có thể hắn y nguyên đi làm, bởi vì đây hết thảy đều chỉ là vì che giấu 6000 năm sau kia kinh thiên một tử. Không ai có thể nghĩ đến, một người có thể hy sinh chính mình tất cả thẻ đánh bạc, chỉ vì che giấu mấy ngàn năm sau một màn kia chớp mắt là qua thời cơ. Dạng này khí phách, đảm thức như vậy, tự tin như vậy, để Trương Cửu Dương từ đáy lòng sinh ra một cố kính nể. Thế giới này cũng không khiến ta thất vọng. Gia Cát Thất Tinh giơ lên trong tay Cao Đẳng Vi Phân và Tích Phân cười nói: "Các ngươi trở thành chính mình thần linh. Đương nhiên, càng làm cho ta hâm mộ là các ngươi có một đám chân chính thần linh." Chương 723, xuất dương thần, Tố Tiên Thân. Chương 723, xuất dương thần, Tố Tiên Thân. Coi như ngươi mưu đồ lợi hại hơn nữa, nhưng bây giờ ý gì anh nguyên vẫn là thất bại. Trương Cửu Dương lắc đầu nói: "Ta thua, bị bại đè xuống đồ địa." Hắn hiện tại nhục thân bị hủy, chỉ còn lại một sợi cô hồn, còn bị chạy về, thành như thiên tôn nói, như thánh tuyển hắn làm thiên nguyên nhất tử, là cái sai lầm. Nhưng Gia Cát Thất Tinh lại bật cười lớn, đột nhiên nói một câu không giải thích được: "Ngươi tin tưởng thế gian có hai đóa tương tự hoa sao?" Trương Cửu Dương hơi sững sờ. Đột nhiên, hắn nhớ tới Hoa Thủ Môn trên Phật Tổ Y Bát, ngày đó giảng thuật Liên Tạng Phật Tổ mộng du giới khác, cùng Thích Ca Mâu Ni luận đạo kinh văn. Liên Tạng Phật Tổ nói, hắn nhìn thấy Thích Giả, giống như thấy được lượn quanh thế giới bên trong một chính mình khác. Trương Cửu Dương ánh mắt nhìn về phía một bên võ hầu pho tượng. Đại Càn Quốc sư Gia Cắt Thất Tinh, cùng vị này tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu Gia Cắt thừa tướng, tựa hồ cũng có được rất nhiều tương tự. Chẳng lẽ bọn hắn liền cùng xen dấu, Thích Giả đã từng có cái nào đó trong nháy mắt lòng có linh tê. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thật giống như ngươi sẽ ở trong mộng gặp được một cái khác rất giống mình người, tới một mức độ nào đó, có điểm giống huynh đệ sinh đôi. Gia Cắt Thất Tinh nhìn về phía trước mặt võ hầu pho tượng, cung kính dâng một nén nhang. Năm đó, chúng ta tại trong mộng gặp nhau, hắn hỏi ta mượn qua đồng dạng đồ vật. Cái gì đồ vật? Một trận gió. Gia Cắt Thất Tinh đem trong tay gương cắm vào trong lò, cười nói, Khổng Minh, ngày xưa ta cho mượn ngươi một trận gió, hôm nay có thể hay không đưa ta một trận lôi đỉnh? Sau một khắc, võ hầu từ bên trong chiếc án hương hỏa lượn lờ, khói xanh quay quanh, trong thoáng chốc, dường như kỳ núi thu phong, vòng quanh ngũ trượng nguyên thở dài. Ầm ầm, một đạo đạo lôi tiếng vang lên. Trương Cửu Dương vô ý thức liền muốn né tránh, nhưng mà lại đột nhiên phát hiện không thích hợp. Dĩ vãng nghe được tiếng sấm liền chấn động bất an hồn thể, hiện tại thế mà không phản ứng chút nào, thậm chí còn sinh ra một loại không hiểu khát vọng. Thế giới khác nhau, có khác biệt. Nói ra Cắt Thất Tinh nhìn qua hắn, ánh mắt sáng ngời, tựa như tại nhìn xem một khối tự nhiên mà thành ngọc thô, sắp bị tạo hình thành hy thế chi bảo. Tại Đại Càn, Xuất Dương Thần ở chỗ Thánh Anh lên trời nhảy lên, mà ở phương thế giới này, Xuất Dương Thần ở chỗ luyện hóa hồn phách bên trong dương bên trong chi âm, cho đến âm khí tán đi, thành tựu thuần dương, liền bị Dương Thần Linh Bảo Tất Pháp có mây, âm tận dương thuần, thần hợp tại nói, Dương Thần tự hiện. Âm vị chi cạn, tận hóa thuần dương chi tinh. Hoàng Đình Kinh thì ghi chép, tiên nhân đạo sĩ không phải có thần, tích tinh mệnh mọi khí chính là trở thành sự thật. Tam điển bên trong tinh khí hơi, hóa thành thần quang ra tự yên. Trên địa cầu nói, trên dương thần cùng Đại Càn có rõ ràng khác biệt. Trương Cửu Dương, hồn phách của ngươi trải qua mặt trời thiêu đốt, âm phong thổi mài, tại nóng lạnh trong lò luyện tam muội, thủy hỏa đạo chẳng ngộ thuần dương, đã luyện hóa cuối cùng một sợi âm khí, lúc này không thay đổi dương thần, chờ đến khi nào? Gia Cắt Thất Tinh thanh âm như hồng trung đại lữ, lôi đình sẽ đánh, để Trương Cửu Dương cả người sững sờ tại nơi đó. Kim sa nhập vũ tạng, sương mù tán như mưa gió. Lấy mạng đem tuyệt, đừng tử vong hồn phách. Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên tan rã, tựa như lâm vào một loại nào đó đốn ngộ, trong miệng tự lẩm bẩm. Đây là Chu Dịch Tham Đồng Khế bên trong văn tự, đã từng ra ra để hắn con qua một chút, giờ phút này linh quang chợt hiện xuất hiện tại trong đầu của hắn. Kim sa dụ thuần dương chi khí, cần lấy lửa to luyện tận âm phách, phương đến dương thần. Dương thần. Dương thần. Trương Cửu Dương ánh mắt càng phát ra sáng tỏ, tựa như một khối bị long đong thật lâu gương sáng, rốt cục bị lao đi bụi bặm, tách ra sáng như tuyết kim quang. Cùng lúc đó, hắn cơ thể trên cũng bắt đầu lưu chuyển lên từng sợi kim quang, tựa như tia nước nhỏ không ngừng hội tụ. Chín hơi về sau, kim quang đã thành đại dương mênh mông chi thế, mênh mông đung đưa, sông thẳng đấu lưu. Liên liên hắn áo tím đã bảo, cũng bị nhuộm thành màu vàng nóng, mỗi một cây sợi tóc đều tắm rửa lấy sáng chói kim mang. Bị đóng băng pháp lực trường hà vang lên răng rắc giòn vàng, tựa như sắt ngựa đạp vụ băng sông, kia một thân bảng bạc tu vi, lần nữa trở về. Mà lại so trước đó càng thêm hùng hồn tinh thuần, như trăm sông vào biển, vạn suối tranh lưu, dường như muốn cùng trời tranh cao. Giờ khắc này, hắn nguyên thần chính là thuần dương mặt trời, mà pháp lực chính là hạo hãn dương. Mặt trời mọc tại biển, cũng chìm tại biển, tạo thành một loại huyền diệu tuần hoàn. Ngắn ngủi một lát, hắn liền đã thành tựu đệ bát cảnh xuất dương thần, mà lại hoàn toàn không có cảm nhận được một tia thiên địa bài xích. Ngược lại có loại cùng tự nhiên nước sữa hòa nhau thân thiết cùng nhẹ nhõm. Trong thoáng chốc, Trương Cửu Dương sinh ra một tia minh ngộ. Xuất dương thần cần đạt được thiên địa tán thành, mà hắn mặc dù xuyên qua mà đến, lại cuối cùng không phải đại cả người. Cho nên hắn thánh anh cứ việc tích lũy phi thường hùng hậu, lại luôn không cách nào phóng qua thiên môn. Lấy Thụy Mộng La Hán pháp du lịch 3000 thế giới lúc, hắn cũng cảm nhận được toàn bộ thế giới bài xích, cho nên chậm chạp không cách nào tu thành xuất dương thần. Bởi vì hắn cây thuộc về địa cầu, muốn thành đạo nhất định phải ở cái thế giới này, cho nên trên địa cầu hắn như cá gặp nước, chỉ dùng thời gian qua một lát liền nước chảy thành sông tu thành dương thần. Ầm ầm, tiếng sấm càng phát ra kinh người, chấn động đến võ hầu từ trên gạch nói vụn đều dì dào rung động. Trương Cửu Dương tâm niệm vừa động, một loại vô hình đạo tràng tràn ngập ra, hóa thành âm dương nhị sắc, bao phủ phương biên mấy ngàn trượng. Bắt cảnh dương thần tự sinh đạo tràng. Ầm ầm, một đạo lôi đình uốn lượn rơi xuống, tiểu như thần long, nhưng mà vừa rơi vào Trương Cửu Dương đạo tràng liền trong nháy mắt đọc lại. Ngay sau đó, một đạo, hai đạo, ba đạo. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn đạo lôi đình ngưng kết tại Trương Cửu Dương đạo tràng bên trong, phát ra lốt bút bạo hưởng, lại khó có tác động. Trong mắt của hắn hiện lên một tia minh ngộ, đã minh bạch ra Cắt Thất Tinh vì sao muốn cầu tới này trận lôi đình. Những này cũng không phải là phổ thông lôi đình, mà là Thái Ất Thanh Hoa Lôi, lại xương mục đức sinh sôi lôi. Thái Ất cứu khổ hộ thân diệu kinh bên trong có năm, thanh lôi như mưa, rơi xuống đất sinh mầm, hãm hại người vết thương bình phục, sắp chết người trở lại hồn hồi dương. Độ nhân kinh bên trong càng là có nói, lôi trong thành có 8 môn, đông môn chủ sinh, tây môn chủ giết. Sinh môn chi lôi, bích quang ngẫu nhiên, xương cô càng thịt. Mà kia sinh môn chi lôi, chính là trước mắt Thái Ất Thanh Hoa Lôi. Gia Cắt Thất Tinh là muốn cho chính mình tái tạo nhục thân, thậm chí không chỉ là nhục thân, mà là tiên thân. Đối với lần này hảo ý, Trương Cửu Dương tự nhiên không có cự tuyệt. Quanh người hắn âm dương nhị khí khẽ động, thả ra những cái kia Thái Ất Thanh Hoa Lôi mặc cho chính mình dương thần bị lôi hải bao phủ. Ầm ầm. Tại vô số lôi quang bên trong, một đạo bay trên trời mà đứng thân ảnh như ẩn như hiện, một đạo đạo lôi đỉnh thật giống như bị hắn hấp dẫn, đều tinh chuẩn trúng đích. Có thể đạo thân ảnh kia chẳng những không có rơi xuống, ngược lại càng phát ra ngưng thực, càng bay càng cao. Lôi đỉnh bên trong còn kèm theo một tích tích màu xanh nước mưa, rơi xuống mặt đất sau cỏ dại căn gọn, khô một nở hoa, dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ. Lôi quang như thoi đưa, dệt hắn gân cốt. Mưa rào thì nhuận hắn da thịt, tẩm bổ huyết đủ. Một màn thần kỳ này cũng bị không ít người nhìn thấy, bọn hắn tranh nhau dùng di động quay chụp, ghi lại cái này ly kỳ chẳng cảnh. Về sau trải qua thời gian lên men, truyền ra các loại phiên bản, phổ biến nhất là lưu truyền chính là hộ quốc tiên nhân lên trời độ kiếp. Bất quá trận này lôi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bầu trời rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Mà liền tại mênh mông trên biển mây, Trương Cửu Dương lặng lặng đứng lặng, quanh thân đạo tràng công minh, có địa thủy phong hỏa vờn quanh, tự thành một giới. Dù là có hay không người máy ở bên cạnh hắn bay qua, cũng không cách nào đập tới bất luận cái gì đồ vật. Hắn giờ phút này đã phát sinh biến hóa cực lớn, người khoác cựu sắc dáng mây áo, tóc đen ngọc trâm, cái trán có hôn nguyên kim văn, như nhật nguyệt cùng sáng, chiếu rọi tâm giới. Hắn đứng tại chính mình đạo tràng bên trong, như ở thái hư chi đỉnh thần linh, thống ngự và khí, chấp trưởng âm dương, rèn dương thần, tố tiên thân. Dựa theo một chút đạo kinh cổ tịch ghi lại, lấy hắn hiện tại tu vi, thậm chí có phi thăng thành tiên tư cách. Trên thực tế, hắn cũng xác thực cảm nhận được một loại nào đó xúc động, dường như tại La Thiên phía trên, thần tiêu chi đỉnh, có một tòa cổ lão thiên cung, vì hắn mở ra Nam Thiên môn. Chương 724, Thanh Vân chính thống, Thuần Dương Thiên Tiên. Chương 724, Thanh Vân chính thống, Thuần Dương Thiên Tiên võ hầu tử. Trương Cửu Dương đối ra các thừa tướng không người bà bái, lấy đó cảm kích. Ngươi vừa rồi bỏ lỡ một cái thành tiên tốt nhất cơ hội. Ra các thất tinh thanh âm vang lên lần nữa, hắn nhìn qua đã thoát thai hoàn cốt, như trích tiên đồng dạng Trương Cửu Dương, trong mắt lóe lên một tia thoải mái cùng cảm kích. Sự thật chứng minh, hắn cũng không chọn lầm người. Mang phi tiên lấy ngao du, ôm trăng sáng mà giải cuối cùng. Ta rất ưa thích Tô Đông Pha cái này câu từ, mấy ngàn năm qua, mặc kệ là thế giới của ngươi hay là của ta thế giới, đều có vô số người hướng tới thành tiên, mà ngươi lại cự tuyệt dạng này cơ hội. Cùng tiên điệu đồng tọ, nhật nguyệt không giả, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Một khi phi thăng thành tiên, những này đều sẽ không tại nói dưới, càng có thể đứng hàng thần trước, trưởng tiên địa sinh giết đại quyền, quan sát chư thiên, bị chúng sinh cùng bái. Trương Cửu Dương hiện tại tu vi đã không thua trước khi phi thăng tứ đại thiên sư, vừa mới nếu là hưởng ứng thiên môn mà đi, giờ phút này sợ là đã vào Lăng Tiêu bảo điện, gặp quan tưởng đồ bên trong chúng tiên. Khác không dám nói, chí ít không phải là bật mã ôn dạng này con nhỏ, có lẽ sẽ trở thành vị thứ năm thiên sư. Nhưng Trương Cửu Dương không do dự liền cự tuyệt, hắn lại về tới căn này võ hầu từ bên trong. Phi thăng thời cơ cực kỳ khó được, lần này cự tuyệt về sau, lần sau lại có thể thiên nhân giao cảm, liền không biết là bao nhiêu năm sau. Ta cự tuyệt là bởi vì nếu như ta thật phi thăng thành tiên, sợ là liền rốt cuộc không thể trở về đến đại càn thế giới. Trương Cửu Dương thanh âm rất bình tĩnh, lại kiên định hữu lực. Quan tưởng đồ bên trong thần tiên, tuy có lấy ngập trời pháp lực, lại bị quản chế vì loại nào đó quy tắc, không cách nào triệt để giáng lâm thế giới kia, trợ giúp ra các thất tinh hạ thắng trận này cờ, cho nên mới có thể lựa chọn hắn. Cái gọi là hương hỏa, nhưng thật ra là chúng sinh nguyện lực, đại biểu thế giới kia sinh linh đối thần linh cầu nguyện cùng khẳng định. Loại này nguyện lực tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể để quan tưởng đồ bên trong thần linh thu hoạch được một chương ngắn ngủi giấy thông hành. Cho nên thần linh lực lượng cũng không đến từ hương hỏa, hắn nhóm sở dĩ để Trương Cửu Dương thu thập hương hỏa, truyền bá tín ngưỡng, vì chính là có thể thu được chúng sinh nguyện lực gia trì, tốt dấu giếm được kia phương thế giới thiên đạo, hoặc là nói, là suy yếu thiên đạo đối hắn nhóm để phòng cùng hạn chế. Mỗi lần tỉnh thần lúc, trên bầu trời đều sẽ xuất hiện một cái mây đen con mắt, xem kỹ lấy Trương Cửu Dương, thậm chí còn có thể hạ xuống một đạo đạo lôi đỉnh. Đó chính là thiên đạo hiển hóa, nhìn như không có tạo thành bao nhiêu tổn thương, kỳ thực là những cái kia bảng bạc hương hỏa, suy yếu thiên đạo trừng phạt. Cho nên những cái kia tà thần thể nội thần tính lực lượng, cũng có thể thay thế hương hỏa, bởi vì những cái kia tà thần đã từng đều là thụ chúng sinh sùng bái chính thần, hắn nhóm thần tính lực lượng vốn là chúng sinh nguyện lực kết tinh. Cơ bu đây, Trương Cửu Dương cự tuyệt phi thăng thiên đỉnh. Bởi vì nếu như hắn cũng trở thành thần tiên, liền cùng quan tưởng độ chúng thần, không thể lại dễ dàng hạ tràng. Đến lúc đó, có lẽ còn phải lại tuyển ra một cái người phát ngôn, mà hắn cũng sẽ trở thành đông đảo quan tưởng đồ bên trong một bước. Đây không phải là Trương Cửu Dương muốn. Hắn thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ, chính mình vợ con bằng hữu tại cái kia thế giới đang đứng ở nguy hiểm bên trong, bọn hắn còn đang chờ chính mình, kêu gọi chính mình. Trương Cửu Dương, tạ ơn. Ra các thất tinh thần sắc nghiêm túc, chỉnh đốn y quan, sau đó đứng dậy đối Trương Cửu Dương thở dài hành lễ. Hắn phi thường rõ ràng, Trương Cửu Dương từ bỏ đến cùng là cái gì. Muốn hạ thắng bàn cờ này, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, nơi này ngoại lực không chỉ có là chỉ giới này thần tiên, còn có ngươi bây giờ. Gia Cát Thất Tinh ngắm nhìn hắn, như gặp chân bảo. Ngươi bây giờ sợ là còn chưa ý thức được, thế này Dương Thần đến tột cùng ý vị như thế nào. Trương Cửu Dương hơi sững sờ, sau đó cảm thụ được thể nội kết như vực sâu biển lớn bí lực, hơi động dung. Đi vào thế này về sau, ta một mực có đang nghiên cứu hai thế giới tu hành chi đạo, ta phát hiện, phía trước bắc cảnh, kỳ thật hai thế giới đều cơ bản giống nhau. Mà ở đệ bắc cảnh lúc, có to lớn khác biệt. Gia Cát Thất Tinh tiếp tục nói, đại càn thế giới bên trong, bắc cảnh muốn đơn giản nhiều. Nhưng tu thành sau cũng không có đạt tới hoàn mỹ không một tì vết cảnh giới, bởi vậy mới có đệ tử cảnh, cưỡng ép thành tiên. Tác dụng phụ thì là thần vị bất ổn, nếu không thôn vệ nhân gian khí vận tẩm bổ nguyên thần, liền sẽ tại mấy ngàn năm sau rơi xuống đại sen, một lần nữa đi trong luân hồi đi một lần. Dừng một chút, Gia Cát Thất Tinh ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng. Nhưng giới này lại khác. Nơi này đệ bắc cảnh, luyện chính là thuần dương nguyên thần, không có một tia trong âm cặn bã, cho nên phải gian nan được nhiều, chỉ khi nào công thành, liền có phi thăng thành tiên tư cách, lại vĩnh thế không suy. Trương Cửu Dương âm thầm gật đầu. Tại đại càn thế giới, nếu không phải thiên địa chi lực bài xích, bằng hắn thánh anh tích lũy, đã sớm có thể đột phá đến đệ bát cảnh. Mà ở địa cầu, hắn lại muốn trở thành một sợi cô hồn, chịu đựng phơi gió phơi nắng, xét đánh dầm mưa dày vò, phiêu đãng 10 năm gần đây, ở giữa vô số lần tới gần sụp đổ. Cuối cùng được sự giúp đỡ của Gia Cát Thất Tinh, mới như ở trong mộng mới tỉnh, luyện hóa hồn phách bên trong tất cả âm khí, chứng đạo thuần dương. Độ khó hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Chắc không được đại càn thế giới thần linh sẽ thôn vệ nhân gian khí vận, mà Thanh Vân thần linh lại không một làm như thế, nguyên lai là tại xuất dương thần lúc, đường đi sai lệch. Tại giới này, thuần dương liền đã là thiên tiên. Gia Cát Thất Tinh trong mắt đều hiện lên một tia hâm mộ và cảm khái, nói: "Trung Lữ truyền đạo tập bên trong có năm, Lữ tổ dương thần thoát chết, hình gửi nhân gian, thần du tự phụ. Tam quan tiến cử hiện tại, chiếu là thiên tiên. Tam quan chính là tam quan đại đế, những lời này là nói, Lữ tổ tại chứng được dương thần hậu, trải qua tam quan đại đế khảo hạch, xác nhận không âm chất lưu lại, phương đến tiên tịch. Nói cách khác, hiện tại Trương Cửu Dương, tu vi đã không thua khi đó Lữ tổ. Thậm chí trên thần thông còn vẫn còn thắng chi, dù sao hắn một thân sở học, tập bách gia chi trường, càng có đến từ đạo đức kinh vũ, chủ hai đại thần thông. Ngươi bây giờ, nếu là trở lại đại càn thế giới, liền tương đương với không có thời hạn tinh thần, ngươi đại biểu là Thanh Vân chính thống nhất thuần dương thiên tiên chi đạo, đồng thời đã đại thành." Gia Cát Thất Tinh trong mắt lóe lên một tia chờ mong, nói: "Thời khắc này ngươi mới thật sự là thiên nguyên nhất tử, một tôn có thể thoát khỏi thiên đạo hạn chế, lâu dài tồn tại ở đại càn thế giới Thanh Vân thuần dương thiên tiên." "Thuần dương, thiên tiên." Trương Cửu Dương trong mắt tử khí lóe lên, mi tâm hỗn nguyên kim văn ẩn ẩn nở rộ thần quang, phá phát xuyên thủng sâu xa tham thẳm hư không, thập phương thế giới. Hắn thậm chí thấy được rất nhiều động thiên thế giới tung tích. Núi Thanh Thành, Trung Nam Sơn, Thần Nông Giá, Ngũ Đại Sơn, Cô Luân. Động thiên bên trong có từng cái quần áo tả tơi khổ tu sĩ, tròm râu cơ hồ đều rũ xuống tới trên mặt đất, giống như dã nhân. Đây đều là Thanh Vân vẫn còn tồn tại khổ tu sĩ, tại cái này linh khí khô kiệt thời đại, vẫn như cũ giấu tại trước đây động thiên bên trong, khắc khổ tu hành. Trong bọn họ có người thậm chí đã chết. Trong đó tu vi mạnh nhất, có chừng tứ cảnh tu vi, thành kim đan, đối Trương Cửu Dương ánh mắt có sát na cảm giác, lập tức kích động không thôi, trong miệng không ngừng kêu tiên nhân tiên tiên. Đáng tiếc, ta còn là không nhìn thấy đại càn ở đâu. Trương Cửu Dương khẽ nhíu mày, ánh mắt của hắn đã có thể xem thấu rất nhiều động thiên thế giới, thị lực so với quá khứ mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà chư thiên vạn giới, so vũ trụ càng thêm rộng lớn vô ngần, cho dù mạnh như thuần dương tiên tiên, đều không thể toàn bộ nhìn rõ. Hắn hiện tại đã có cưỡng ép hành độ hư không, giáng lâm giới khác năng lực, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải biết đại càn thế giới cụ thể phương vị. Nói cách khác, phải có cái tọa độ. Gia Cát Thất Tinh cười nhạt một tiếng, nói: "Có một người đã giúp ngươi chuẩn bị xong tọa độ kia, tại hơn 6000 năm trước, liền bắt đầu xây dựng." "Ngươi nói là?" Gia Cát Thất Tinh gật đầu nói: "Kỳ thật cái kia địa phương, ngươi đã sớm thấy qua, có Long, Tiên, Phật, Quỷ tứ tượng định vị, trong đó chủ mộ mai táng chính là gia gia của ngươi, cũng là thượng cổ đại hạ lúc hóa thánh." Chương 725, Thần Cư Sơn, Thanh Sư Phật. Chương 725, Thần Cư Sơn, Thanh Sư Phật. Thần Cư Sơn đại mộ. Trương Cửu Dương con ngươi ngưng tụ, bật thốt lên. Cùng lúc đó, rất nhiều nghi hoặc cũng như băng tuyết tăng dã, rộng mở trong sáng, chỉ là nhưng trong lòng của hắn bịt kín một tầng u ám. Gia gia cuối cùng vẫn mất đi sao? Trước kia hắn còn ôm lấy hy vọng, nghĩ đến gia gia có lẽ còn sống, hai người còn có thể gặp lại. Gia Cát Thất Tinh hít một tiếng, trong mắt mang theo một loại đối lao bằng hữu nhớ lại. Trung Hoa tại cái kia thế giới, hăng hái, vạn chúng chú mục, lấy một tay vẽ tranh thần thông danh chấn thiên hạ, nhưng thế nhân cũng không biết đến là, hắn nhất am hiểu kỳ thật vẫn là quan tinh chi thuật. Tứ duy định vị, bát cực khai trương, long chấn đông minh, Phật chiếu tây cực, tiên cư nam đấu, vị thủ bắc âm. Đây là quan tinh trong cổ tịch chỗ ghi lại một loại kỹ thuật, tên là tứ tượng định vị. Trương Cửu Dương trong mắt khẽ động, nhớ tới tại Sơn thôn trong tiểu viện, ra ra quan tinh lúc tại trên mặt đất vẽ ra tinh trụ của bàn. Ngoại tầng khắc nhị thập bát túc cách độ, tầng bên trong tiêu 12 lần giới hạn. Từ ngọ định cực, tứ tượng quá cung. Lúc ấy hắn nhận ra đây là một loại quan tinh định vị pháp môn, nhưng không có liên tưởng đến Thần Cư Sơn tòa kia đại mộ. Giờ phút này hồi tưởng lại, Thần Cư Sơn trong mộ lớn long, Phật, tiên, vị cách cục, rõ ràng không phải liền là ra ra vẽ tứ tượng tinh vị sao? Không đúng, long mạch không phải thiên tôn giết lão long vương về sau, câu long hồn ở dưới đất mới hình thành sao? Trương Cửu Dương nghi hoặc hỏi. Gia Cát Thất Tinh lắc đầu cười nói, nơi đó vốn là có một đầu long mạch, cho nên thiên tôn mới có thể đem long hồn đặt ở nơi đó bẩn dưỡng, nhưng ngươi chỉ có thấy được long hồn, tự nhiên là sẽ không để ý đến ẩn tàng càng sâu long mạch. Trương Cửu Dương mắt sáng lên, truy hỏi, đã như vậy, kia thiên tôn đến tột cùng là ai? Gia Cát tiền bối, đừng bảo là ngươi không biết rõ. Đối với cái này, Gia Cát Thất Tinh cũng không giấu giếm, vuốt cằm nói, ta xác thực biết rõ thiên tôn thân phận, dù sao nếu là chính liền đánh cờ đối thủ là ai cũng không biết rõ, tự nhiên cũng nói không lên thắng. Chỉ bất quá, hắn thật sâu nhìn Trương Cửu Dương liếc mắt, nói, chẳng lẽ cho đến ngày nay, ngươi còn không có đoán được thiên tôn là ai chăng? Trương Cửu Dương trong lòng hơi rung, mắt quang minh diệt không chừng. Kỳ thật trong lòng của ngươi đã có đáp án, coi như ta nói một cái tên khác, ngươi sợ là cũng sẽ không tin tưởng. Im lặng một lát, Trương Cửu Dương chậm rãi ngước mắt, nói, ta minh bạch, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Gia Cát Thất Tinh đột nhiên cười nói, đặt giả vi tiên, lấy ngươi bây giờ tu vi, sợ là lão phu mới muốn xưng ngươi một câu tiền bối. Trương Cửu Dương sững sờ, sau đó cũng cười ra. Nhưng lập tức tiêu dung lại dần dần tiêu tán, trong hai con ngươi tử khí mờ mịt, kim quang như ngày, thuần dương chi khí như một mảnh bị đun sôi đại dương mênh mông, khí thế khủng bố thậm chí dẫn động trên trời trăng sáng, để trong hiện thực hải dương triều tịch cũng vì đó dị thường. Mặc kệ thiên tôn là ai, ta đều sẽ tự tay làm thịt hắn. Đại Càn, Thanh Châu. Một ngụm tử kim hồ lô ngay tại Lặng Yên hướng dưới mặt đất bỏ chạy, nguyên bản hoang vu hồ lô bên trong thế giới nhiều hơn không ít bóng người, nhưng phần lớn đều thương thế không nhẹ. Trong đó có một ít phổ thông mách tính, bọn hắn dường như vừa mới trải qua một trận tai nạn, ánh mắt hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy. Lý Quan Kỳ áo trắng có một góc đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, vết thương dường như bị một loại nào đó quái vật cắn xé, lấy hắn bắt cảnh tu vi, thế mà đều thật lâu không cách nào khép lại. Giờ phút này, hắn nhìn qua trước mắt viên kia vỡ ra quân cờ, ánh mắt buông xuống, nhìn không ra buồn vui. Nhưng Nhạc Linh bọn người lại có thể cảm nhận được một loại bi thương. Phương Viên chết rồi, ta cái này đệ tử, mặc dù bất thành khí, đầu óc đần, tiểu tiết có thua thiệt, nhưng đại sự trên chưa từng mơ hồ. Thái Bình Quan, không có. Nhạc Linh ho nhẹ một tiếng, tựa hồ cũng bị nội thương không nhẹ. Quan chủ nén bi thương, không biết ta khâm thiên giám. Lý Quan Kỳ hít một tiếng, nói, ra cắt giám chính dẫn đầu toàn tộc đệ tử tổng phó quốc nạn, nghịch vận hộ quốc bắt trợ đồ, dẫn nổ cả tòa kinh thành, nổ đả thương vị kia thanh sư phận. Nhạc Linh sắc mặt tái đi, sau đó thanh âm run nhẹ nhẹ. Kia thủ nhân cùng thủ nguyệt bọn hắn, ta tính một quẻ, bọn hắn hẳn là còn sống. Gia Cát Giám chính vì bọn họ tranh thủ đến chạy trốn thời gian, giờ phút này có lẽ cùng vị kia Tuyết Long Vương cùng một chỗ đi. Nghe nói như thế, Nhạc Linh mới nuối lỏng một hơi, nhưng thần sắc vô cùng bị thương. Gia Cát Giám chính cùng nàng tuy không sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực, trong lòng nàng sớm đã là gần với phụ mẫu huynh đệ thân nhân. Long Hồ Sơn, nghe nói đều bị tiên huyết nhuộm đỏ, người sống sót giải rác cũng đã cơ hồ mất liên lạc. Về phần các đại tông môn, Lý Quan Kỳ thở dài, cũng đều là tổn thất nặng nề, đại bộ phận đều bị san thành bình địa, đương nhiên thảm nhất vẫn là những cái kia vô tội bất tính. Đây là một trận hạo kiếp, tuyệt địa thiên thông phong ấn bị giải trừ, bụng đói kêu vang chư thần hàng thế, hơi có chút phong độ, là đem nhân tộc khí vận làm đồ ăn. Sau khi ăn xong phủi mông một cái rời đi, nhưng lưu lại tầng tầng lớp lớp thiên hai. Địa chấn, hồng thủy, tuyết lở, núi lửa, ôn gì, thiên hỏa đốt thành tận chưa tiêu, đất nước hoàng tuyển xương làm cầu. Mười vạn hoang phần không biết ký, độc lưu tàn nguyệt chiếu không tiêu. Nhưng cái này còn tính là tốt một chút, những cái kia lấy yêu thân tu thành thần bị tồn tại, lười nhác lại đem khí vận bốc ra, lại trực tiếp lấy nhân tộc làm thức ăn. Dù sao khí vận ngay tại trên thân thể người, đem người ăn hết, tự nhiên cũng đem khí vận nuốt vào trong bụng. Đói khát để hắn nhóm hiện ra yêu tướng, tiên huyết tỉnh lại hắn nhóm như mao ẩm huyết bản năng, chỗ đến, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông. Cũng tỉ như vị kia thanh sư Phật, sư mặt Phật thân, sinh ra ba đầu, một lần liền có thể ăn hết ba thành bạch tính. Trên đài sen khắp nơi đều là ăn để thừa tàn xương. Chúng ta thua. Lý Quan Kỳ trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn qua tử kim hồ lô bên trong thảm đạm bầu trời, phảng phất thấy được nhân tộc cuối cùng tương lai. Nhân tộc sẽ không diệt tuyệt, nhưng lại so diệt tuyệt thảm hại hơn. Chư thần ăn như gió cuốn, ăn no nê về sau sẽ lưu lại một bộ phận nhân tộc nuôi nhốt. Từ nay về sau, nhân tộc đời đời kiếp kiếp chính là hắn nhóm nuôi nhốt gà thịt. Hắn nhớ tới thượng cổ lúc trận kia đại chiến, ngàn ngàn vạn vạn nhân tộc anh kiệt vì hậu thế mà hy sinh tính mạng. Nhớ tới sư tôn diện bích một giáp, từ tóc đen đến tóc trắng, khổ tư phá cục chi pháp. Nhớ tới vị kia lên trời tự thiêu nhân hoàng, nhớ tới hắn lần lượt chuyển thế, chỉ vì kiếp như yên hỏa sát na phương hoa thịnh thế. Còn có thiên nguyên, nhạc quân thần, nhiều người như vậy dùng hết thảy, thật không có nửa điểm ý nghĩa sao? Giờ khắc này, liền liền sống vô số năm, có bắt cảnh tu vi Lý Quan Kỳ, đều lâm vào một loại thật sâu mê mang cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, chém đinh chặt sắt, khí phách, còn không thể từ bỏ. Lý Quan Kỳ khẽ giật mình, xoay người lại, thấy được một đôi kim diễm song đồng, cứ việc trên người hỏa vân giáp trên trải rộng vết rách, chiến ý nhưng như cũ sôi trào. Đã tạm thời thế yếu, trước hết nút trong bóng tối, ở dưới đất chiến đấu. Trước mắt chúng ta muốn làm, là muốn trước tập kết toàn thiên hạ có can đảm phản kháng lực lượng, dù là chúng ta chỉ là con kiến, dù là chúng ta khó thoát khỏi cái chết, cũng muốn mổ lên căn chết mấy cái voi lớn, cũng muốn để hắn nhóm biết rõ, nhân tộc là có huyết tính. Nàng nắm chặt trong tay bá vương thương, gàn từng chữ, ta đã quên phu quân của mình là ai, nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng, nếu như hắn còn sống, cũng sẽ làm như thế. Chương 726, trở lại Đại Càn, họa thánh tác phẩm để lại. Chương 726, trở lại Đại Càn, họa thánh tác phẩm để lại. Đại Càn, Dương Châu, Thần Cư Sơn. Tòa này Vân Yên Sương mù cuốn danh sơn bên trong, đột nhiên vang lên một trận như có như không tiếng long ngâm, phảng phất có giao long từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Kia là còn sót lại long mạch địa khí, tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán, dưới đất sinh ra dị động. Khắc dấu lấy phạn văn cổ kinh 9 tầng Phật tháp bên trên, cổ lão kinh văn đột nhiên nổi lên ánh sáng, hư không bên trong ẩn ẩn vang lên phạm âm thiện sướng, như La Hán tụ kinh. Âm dương hồ lên minh mụ, dường như đã thông cùng cửu lũ hoàng tuyển thông đạo, mơ hồ có thể nghe được vô số âm binh tiếng giống. Về phần thi giải tiên phần mộ, lại không phải tứ tượng định vị bên trong một viên, chân chính tượng trưng cho tiên là chính giữa tòa kia tiên mộ, cũng là thần cư sơn chủ mộ. Tòa kia thần bí đại mộ, giờ phút này chính ầm vang rung động, phun ra nuốt vào tiên quang, phảng phất tại cùng cái nào đó xa xôi tinh thần kêu gọi lẫn nhau. Giờ phút này, quanh năm không thấy ánh nắng chủ trong mộ, có một chiếc thanh đồng thần thụ, tương tự thông thiên kiến mộ, tổng cộng có 9 nhánh, dường như đối ứng độ nhân kinh bên trong chứa đựng cửu tiêu tam thập lục thiên. Giờ phút này thanh đồng thần thụ có chút run run, đầu cành kia 9 chén nhỏ kim ô đèn thứ tự sáng lên, tượng trưng cho ánh nắng. Đón lấy, trên ngọn cây treo huyền thọ ngọc kính cũng sáng lên nhu hòa huy quang, vừa vặn phản xạ cách đó không xa thái âm chân thủy hộ trận. Đây là ánh trăng. Cuối cùng rễ cây chỗ điêu khắc bắt đầu môi trôi lưu chuyển tinh quang, có chút chuyển động. Nhật nguyệt tinh tam quang dẫn đường. Thanh đồng thần thụ dưới có 2 tòa quan tài thủy tinh, tại tòa này cổ lão trong mộ lớn không chi kỷ trải qua yên lặng bao nhiêu năm. Nhưng giờ phút này, trong đó một tòa quan tài lại đột nhiên có dị tượng. đông đông, quan tài không ngừng rung động, phản phất bên trong ngủ say thi thể đột nhiên thức tỉnh, muốn thoát khốn mà ra. Mấy hơi về sau, theo phịch một tiếng tiếng vang, nắp quan tài bị bỗng nhiên tung bay, một thân ảnh ở bên trong ngồi dậy. Hắn mặc một bộ phản phất vân hà dệt thành áo tím, mi tâm hôn nguyên kim văn dạng rỡ lưu quang, vốn là tuấn mỹ như tiên khuôn mặt, tại tam quang chiếu dọi xuống càng là nhiều hơn một loại thần dị khí chất. Mây phá thiên quang một tuyến mở, thanh loan đạp nguyệt hạ giao đài. Trương Cửu Dương trong mắt có âm dương nhị khí lưu chuyển, đánh giá tòa này cổ lão mà thần bí mộ thất, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Nơi này chính là thần cư sơn, hắn rốt cục trở về. Chỉ là không biết chiều nay gì tịch, hiện tại đại càn, hay là hắn quen thuộc bộ dáng sao? Đã từng những cô nhất kia, còn mạnh khỏe. Trương Cửu Dương đi ra quan tài thủy tinh, ánh mắt bị một cái khác cố quan tài hấp dẫn. Hắn đi qua, khi thấy rõ cố quan tài kia bên trong người lúc, mặc dù trong lòng sớm có đoán trước, nhưng vẫn là nhịn không được chấn động. Hắn phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, khuôn mặt tan tưởng, khí sắc hùng luận, phảng phất chỉ là ngủ thiết đi. Là gia gia. Chỉ liếc mắt, hắn liền có thể xác định đối mới là gia gia của mình, không chỉ có là huyết mạch liên kết, càng là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu rung động. Nhưng Trương Cửu Dương có thể nhìn ra, gia gia đã thọ nguyên hao hết, cố này nhục thân nhìn qua sinh động như thật, kỳ thật chỉ có nó biểu, bên trong kinh mạch, huyết nhục, gân cốt sớm đã mục nát không chịu nổi. Gia gia là thượng cổ lúc hòa thánh, tu vi ít nhất là bát cảnh, thậm chí có thể là cửu cảnh, bản năng giống như Lý Quan Kỳ sống mấy ngàn năm mà bất tử. Mà ở thượng cổ lúc trận kia đại chiến bên trong, gia gia cũng không lựa chọn chỉ lo thân mình, hắn bị thương rất nặng. Trương Cửu Dương nhớ tới Càn Lăng bên trong bức kia tràn ngập tuyệt vọng khí tức minh họa, Thái Tổ Hoàng Đế nói, kia là họa thánh tác phẩm để lại, thượng cổ vĩnh giả đồ. Hắn từ bức họa kia bên trong, nhìn ra gia gia đối thượng cổ lúc đại hạ, có rất sâu tình cảm. Quan tài thủy tinh bên trong, lão nhân trong tay cầm hai loại đồ vật, giống nhau là phong thư, còn có đồng dạng thì là một bức hợp lại bức tranh. Dù là đã chứng được thuần dương tiên đạo quả, thời khắc này Trương Cửu Dương vẫn là không nhịn được hốc mắt phím hồng. Gia gia, phong thư này ngài là để lại cho ta sao? Hắn đối quan tài hành lễ tế bái, sau đó mới đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra nắp quan tài, lấy trước lên cái kia phong thư. Phong thư rất giống trên địa cầu kiểu dáng, trang địa chỗ còn viết một hàng chữ: cháu ngoan tiểu cửu thu. Nhìn thấy những cái kia quen thuộc chữ viết, Trương Cửu Dương ánh mắt động dung, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra phong thư này. Tiểu cửu, là ngươi nhìn thấy phong thư này lúc, gia gia đã không có ở đây, không cần là ta thương tâm, bởi vì gia gia cả đời này trôi qua rất đặc sắc. Ta gõ qua quỷ cốc một hồn, trôn qua vô lượng tông thánh nữ, nhổ qua nhân hoàng dâu rịa, trộn qua mưu thánh quân cờ, nướng qua bắc hải yêu thành cánh, không ăn ngon. Nhìn đến đây, Trương Cửu Dương trong lòng vừa mới dâng lên tâm tình bi thương đột nhiên tiêu tán rất nhiều, hắn phảng phất thấy được cái kia ngày xưa ủ rột buồn khổ tiểu lão đầu, tại một cái thế giới khác lẫn vào phong sinh thủy khởi, ngang ngược dáng vẻ. Nghĩ đến tại thượng cổ đại hạ kia đoạn thời gian, gia gia thật rất vui vẻ. Nhưng khi ta nằm tiến cái này cố quan tài bên trong lúc, xem cả đời, mới phát hiện nhất vui vẻ cùng kiêu ngạo sự tình, là có thể tự tay đem ngươi nuôi dưỡng lớn lên. Tiếc nuối duy nhất, có lẽ chính là không thể trông thấy ngươi lấy vợ sinh con. Bất quá có lẽ là lão tiên chiếu cố, tại trong mơ mơ màng màng, ta mộng thấy qua chính mình biến thành một cái hồ điệp, đi tới hôn lễ của ngươi bên trên, tân nương tử rất xinh đẹp, gia gia nhìn ra được, nàng rất yêu ngươi. Tin rất dài, chữ viết lít nha lít nhít, có rất nhiều căn dặn cùng lo lắng, trong đó thậm chí không ít địa phương đều lặp lại. Gia gia không sợ người khác làm phiền kể các loại việc vặt, một sự kiện lật qua lật lại giảng ba bốn bể. Giờ khắc này hắn, nào có nửa điểm thượng của họa thánh phong thái. Trương Cửu Dương lại thấy rất chân thành, không buông tha mỗi một chữ. Tốt, tàu nhau nói dừng ở đây, gia gia cuối cùng lại căn dặn ngươi một câu, không muốn cho mình quá nhiều áp lực, thế giới này, có thể cứu thì cứu, không thể cứu liền mang theo vợ con đào tẩu, thất bại cũng không sao, không có người quy định ngươi nhất định phải thành công. Khi thấy đoạn văn này lúc, Trương Cửu Dương trong mắt hình như có nước mắt quanh quẩn. Lý Quan Kỳ, Thái Tổ Hoàng Đế, Gia Cát Thất Tinh, tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở trên người hắn, chờ đợi hắn có thể cứu vớt thế giới này, chỉ có gia gia, để hắn không cần lo lắng thất bại, nói thất bại cũng không quan hệ, chạy trốn liền tốt. Đúng rồi, tại trong mộ lớn, ta nuôi một cái ô quy, trường sinh trùng, tên là Chuyển Trời, nhân hoàng để cho an toàn, đem đế kinh cũng phó thác tại ta một phần, ta liền đem kinh văn khắc ở mai rùa bên trên. Cái kia tiểu gia hỏa ưa thích nghe trò cười, tâm địa không xấu, chính là đầu óc quá ngu, dễ dàng bị người lừa gạt, ta cho nó giảng một chuyện cười, nói cho nó biết tương lai nếu có người có thể nói lại ra cái chuyện cười này, nó liền muốn vô điều kiện nghe theo người kia phân phó. Cái kia trò cười là, đến nơi đây, tin liền đã chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng, ta lưu lại cho ngươi một bức họa làm lễ vật, hy vọng có thể thoáng đền bù ta đối với ngươi thua thiệt, cũng coi là gia gia tặng cho ngươi. Thân hôn hạ lễ. Trương Cửu Dương hốc mắt ướt át, cẩn thận nghiêm túc đem phong thư này chồng lên, sau đó giấu vào trong ngực. Tiếp lấy hắn mở ra bức họa kia. Bức tranh một chút xíu triển khai, khi thấy rõ vẽ nội dung về sau, Trương Cửu Dương chấn động mạnh một cái, trong lòng ngũ vị tạp trần. Kia là một nam một nữ hai người, nam nhân dương quang xoáy khí, nữ nhân ôn nhu mỹ lệ, dung mạo đều cùng Trương Cửu Dương có chút tương tự. Là cha mẹ ruột của hắn. Trong bức tranh phụ mẫu đối với hắn gật đầu mỉm cười, hướng hắn chậm rãi đưa tay ra, dường như muốn đền bù nhiều năm thua thiệt. Đây mới thật sự là họa thánh tác phẩm để lại. Chương 727, gặp cố nhân, thần tiêu đắng ma. Chương 727, gặp cố nhân, thần tiêu đắng ma. Thần cư sơn trong mộ lớn, Trương Cửu Dương đem ra quan tài thủy tinh một lần nữa khép lại, lại ngoài định mức bố trí một chút phòng hộ trận pháp, lần nữa lễ bái về sau, hắn mới quay người rời đi. Trong mắt mềm mại cũng trong nháy mắt biến thành hàn mang. Thu của gia gia, hắn nhất định sẽ báo. Thượng cổ đại chiến lúc, những cái kia đối địch với nhân tộc, hại chết gia gia chư thần. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Ầm ầm. Thần cư sơn chủ mộ đột nhiên vỡ ra một cái khe, từ đó bay ra một đạo địa quang, trong chốc lát liền bay lên tại cựu tiêu phía trên, sừng sững tại mênh mông biển mây. Vàng nóng ánh ánh nắng vẩy vào trên người hắn, phản phất vì đó độ lên một tầng huy quang, âm dương nhị khí tại hắn giữa ngón tay lưu chuyển, giống như tại gậy cả khôn. Trương Cửu Dương chậm rãi nhắm hai mắt. Một cái mắt, hắn nghe được vô số thanh âm. Thuần Dương Thiên Tiên, có thể nghe thiên địa âm thanh, có thể người nghe sinh nguyện, tam giới thập phương, phàm có chỗ cầu người, đều có cảm ứng. Ô ô ô, mau cứu chúng ta, ai tới cứu cứu chúng ta. Hồng Thủy Tứ ngược dưới, một người nhà leo đến trên mái hiên, nhìn xem dần dần lên cao mực nước, ôm ở cùng một chỗ tuyệt vọng khóc giống. Mẫu thân, ta đau quá. Một cái tại đất tâm động đất bị đập gãy nửa thân thể tiểu cô nương, đang dùng ý thức sau cùng kêu gọi chính mình mẫu thân. Nhưng mà nàng không biết đến là, chính mình mẫu thân cũng đã bị chôn ở phế tích bên trong, sớm đã không có khí tức. Van cầu ngươi chớ an ta, ta thiệt ủi. Thành trấn bên trong, một ít lao nhân quỳ xuống đất khẩn cầu, sau đó đáp lại bọn hắn, là một cái giống như lô đen ngập trời miệng máu. Những này có ngay tại phát sinh, có thì là đã kết thúc. Trương Cửu Dương nghe được vô số oan hồn rên rỉ, đồng thời, hắn cũng nghe đến có người chiến đấu thanh âm. Ba thuộc kiếm các đệ tử, toàn phái tề kiếm. Chúng ta tu sĩ ở đây, há lại cho yêu ma làm cản, giết. Ha ha ha, 70 năm khổ tu, chỉ vì một kiếm này. Mà tại cái này đông đảo thanh âm bên trong, Trương Cửu Dương nghe được một đạo có chút quen thuộc thanh âm. Phi tiên động đệ tử, mau mau bố thiên cương lôi phạt trận. Chớ có trì hoãn, nhanh, phía tây trận nhãn có thiếu, nhanh bổ sung. Trương Cửu Dương ánh mắt khẽ động, kia là Phi tiên động chủ nhất mi chân nhân thanh âm. Theo một tiếng lôi mình, thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một vòng xuyên qua thiên địa địa quang, xuyên vân phá ngày, chớp mắt mà đi. Trường giáo, thật nhiều đệ tử pháp lực sắp tiêu hao hết rồi, đây đều là ba âm long quân tọa hạ yêu vật, còn có yêu vương trấn thủ, chúng ta nhanh không chống nổi, ngài nhanh chính mình đi thôi. Thiên cương lôi phạt trận bên trong, một vị đệ tử thần sắc lo lắng, đối nhất mi chân nhân la lớn. Xung quanh yêu biển như nước thủy triều, lít nha lít nhít, điên rồi đồng dạng đụng chạm lấy lôi đỉnh ngưng tụ đại trận, dù là hóa thành than cốc đều sẽ không tiếc. Có thần linh ưa thích độc hành, có thì ưa thích thành lập thế lực, không nắm quyền tất tự mình làm. Nhất mi chân nhân chủ trì trận pháp đầu mối, hắn rõ ràng biết rõ, một khi chính mình đi, trong môn những này sau cùng tình anh nhóm đệ tử đều đem toàn quân bị diệt. Nhưng mà đối mặt cái này kinh khủng yêu triều, cùng phía sau màn kia số đạo khí cơ không thua chính mình yêu vương, hắn cũng sinh lòng tuyệt vọng. Liều mạng, chúng ta tức tu lôi pháp, có thể nào lâm trận bỏ chạy? Nhất mi gầm thét một tiếng, tu cả một đời âm lôi hắn, giờ phút này lại cho thấy dương lôi cương mãnh cùng bá khí. Phi tiên động đệ tử nghe lệnh. Vâng. Theo bản tọa cùng một chỗ giết ra khỏi chúng đây. Dứt lời Nhất mi chân nhân từ bỏ trận pháp cố thủ, mà là tay bấm lôi ấn. Thiên lôi ẩn ẩn, địa lôi ầm ầm, long lôi quyền thủy, hỏa lôi viêm không, sơn lôi băng nhạc, nam khí đằng sông, phi tiên sắc lệnh, phá diệt tà tung. Ầm ầm, một đạo vô cùng chói mắt lôi đình rơi xuống, giống như một cây từ trên trời giáng xuống định hải thần châm. Bên ngoài sinh kim quang, nội ẩn tử khí, xé rách hư không mà đến, chung quanh lại đản sinh ra cựu tiêu lôi thành hư ảnh, 36 lôi tướng pháp tướng. Cả trên trời mặt trời trong nháy mắt đều ảm đạm vô quang, cả vùng đều đang rung động kịch liệt, tựa như thần châu lục trầm. Long trời lở đất, đất rung núi chuyển, gào thét khí lưu để đám người nhao nhao lui lại. Tung hành lôi hỏa đốt đỏ trời xanh, làm hết thể sau khi bình tĩnh lại, trước mắt nơi nào còn có cái gì yêu hải thú triều, tất cả yêu vật tất cả đều hôi phiên diệt, bao quát những cái kia lục cảnh, thất cảnh yêu vương. Càng khiến người ta khiếp sợ là những cái kia còn sót lại lôi khí, thế mà tự động hóa vì thái ớt mục đức lôi khí, hòa hợp sinh cơ, chữa trị biến thành đất khô cằn đại địa, thậm chí để một chút đệ tử thương thế đều cấp tốc khôi phục. Trường, trường giáo, nhóm đệ tử nhìn qua một màn này đều có chút cả lăng. Ngài, ngài có mạnh như vậy lôi pháp? Vì cái gì? Không còn sử dụng. Nhất mi chân nhân thần sắc của quái, nhìn lấy mình hai tay, nói, cái này đạo lôi. Không phải ta dẫn tới. Chính hắn chính trình độ rõ ràng, đừng nói là hắn, liền xem như phi tiên động tổ sư phục sinh, dẫn tới trong truyền thuyết tiên tiên tử lôi, chỉ sợ cũng không có uy lực như thế. Xin hỏi là cao nhân phương nào cứu giúp có thể hay không hiện thân gặp nhau. Nhất mi chân nhân không mình hành lễ, thần sắc cực kỳ cung kính, hắn thậm chí đều không thể phát giác được người giật dây một tia khí cơ, dù là đối phương dùng ra như thế kinh người lôi pháp. Ý vị này, hắn cùng vị kia thi triển lôi pháp cao nhân, trên lệch chi lớn, giống như trời vực. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài vang lên. Nhất mi tiền bối, ngươi còn nhớ đến tại hạ. Lôi quang rơi xuống đất, hóa thành một đạo thon dài thân ảnh, hắn mặc một bộ sâu tử vân văn váy dài bảo, tay áo rủ xuống như hào quang chút xuống, bên hông buộc màu vàng kim ly long đai lưng ngọc, xuyên một viên tam thanh cổ linh. Mặt như hàn ngọc khói bay, giữa lông mày một đạo hôn nguyên kim văn, mắt sắc nhạt nhẽo, hắc bạch phân minh. Hắn dưới chân không dày bụi đất, những nơi đi qua, đất khô cằn nhau nhau hóa thành ốc thổ, lôi đỉnh sinh diệt, chỉ ở một ý niệm. Khi thấy rõ người kia dung mạo lúc, Nhất mi bỗng nhiên chấn động, trong đầu phảng phát hiện lên một đạo sấm sét, điện quang chiếu sáng những cái kia trần phong ký ức, đã từng biến mất chuỗi nhân quả, lần nữa ngưng tụ. Thuần Dương Thiên Tiên, Trường Sinh Cửu Thị, không xấu bất diệt, dù là chúng lấy kết quả là nguyên nhân thần thông, nhưng chỉ cần người khác nhìn thấy hắn tồn tại, nhân quả liền sẽ trong nháy mắt khôi phục. Không ai có thể xóa bỏ một tôn Thuần Dương Thiên Tiên tồn tại, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không có làm gì, nhân quả liền đã tự giải. Trương Cửu Dương, trong chốc lát, đã từng biến mất ký ức lần nữa hiện hiện, Nhất mi chân nhân tất cả đều nghĩ thông suốt. Hắn bất khả tư nghị nhìn qua Trương Cửu Dương, thần sắc hết sức kích động. Quốc sư, ngươi thật còn sống. Trương Cửu Dương cười gật đầu, nói, cùng ta nói một chút thế giới này biến hóa đi, hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Thử Kim Hồ Lô bên trong, tại dưới cây thần khoanh chân tu hành Nhạc Linh đột nhiên mở hai mắt ra, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác tâm cảnh của mình đột nhiên có chút bất ổn. Đang suy nghĩ, bên hai nghe được vô số tiếng khóc. Bạch Nghê Thu hiện ra chân thân, không tiếc hao tổn pháp lực, ở trùng quanh hô mưa gọi gió. Một tích tích nước mưa rơi xuống, tưới vào trên mặt đất lại phát ra ầm thanh âm, bị cấp tốc bốc hơi thành sương mù. Giờ phút này toàn bộ hồ lô thế giới, tựa như một tòa nung đỏ lò luyện. Hỏa diễm không ở bên trong, mà ở bên ngoài. Chống cự mấy năm, bọn hắn cuối cùng vẫn là bị phát hiện, Hỏa Vân Tiên Chính lấy 9 loại thần hỏa thiêu đốt lấy Tử Kim Hồ Lô, ý đồ đem bọn hắn đốt sống chết tươi ở chỗ này. Nếu như đi ra ngoài, thì gãi đúng chỗ ngứa, bên ngoài sợ là sớm đã bày ra thiên la địa võng. Chương 728, Sơn Hà Đức, Hỏa Vân Tiên chương 728, Sơn Hà Đức, Hỏa Vân Tiên gia các nhất tộc chiến tử. Kinh thành Luân Hãm, Thanh Châu Luân Hãm, Dương Châu Luân Hãm, Ký Châu Luân Hãm. Tiểu hoàng đế cùng tiểu công chúa mất tích, Long Hổ Sơn máu chảy thành sông. Thanh Dương Cung, Huyền Diệu Quan, Thủy Vân Kiếm Quan các loại tông môn toàn bộ hủy diệt. Trương Cửu Dương nghe những này kinh tâm động phách miêu tả, ánh mắt càng phát ra băng lãnh, khí thế khủng bố chỉ là tiết lộ một tia, cũng đã để Nhất Mi sinh ra kinh tâm động phách tim đập nhanh cảm giác. Hắn kinh nghi bất định nhìn qua Trương Cửu Dương, thực sự nhìn không ra, đối phương tu vi đến tuột cùng mạnh đến một bước nào. Linh Tuệ Sư Thái Chiến Tử, nghe nói nàng khi chết, trong tay còn cầm một đóa mai hoa không chịu buông ra. Không chỉ có là đại càn, Bắc Liêu cũng hủy diệt, quốc chủ không muốn đầu hàng, chiến tử tại quốc đô, đúng, hắn có vị hảo hữu, kêu cái gì đại hiền yêu vương, cũng cùng thứ nhất cùng chết trận. Tây Bực, Nam Cương thì là đều đầu hàng. Trương Cửu Dương nhẹ nhàng thở dài. Linh Tuệ Sư Thái là vị kỳ nữ, mặc dù tính tình cực đoan chút, nhưng cũng coi là nữ trung hào kiệt. Về phần vị kia đại hiền yêu vương, hẳn là hoàng tuyển bên trong lao thất. Không nghĩ tới lao thất thế mà cùng Bắc Liêu quốc chủ có như thế giao tình thâm hậu, một người một yêu, thế mà trở thành bạn thân, còn sóng vai tác chiến đến cuối cùng một khắc. Một phen giao lưu về sau, hắn đã đối với hiện tại tình huống có một cái cơ bản hiểu rõ. Cự ly chư thần giáng lâm đã có 7 năm, những năm này, Nhạc Linh nâng lên kia cản chống lại đại kỳ. Nàng âm thầm liên lạc tất cả phản kháng lực lượng, lấy Tử Kim Hồ Lô là đại bản doanh, lặng lẽ phát triển cùng đối kháng. Ngược lại là hơi có chút ngày xưa hoàng tuyển hương vị, nhưng cũng tiếc chính là, theo thời gian trôi qua, chư thần ăn no về sau, cũng không còn làm mổ gà lấy trứng sự tình, mà là bắt đầu nâng đỡ khôi lỗi vương triều. Có người phản kháng, liền có người đầu hàng. Tại cảm nhận được chư thần lực lượng kinh khủng kia về sau, không ít người lựa chọn bị xuống. Hắn nhóm nâng đỡ một vị đại càn vương gia thành lập tân triều, đổi niên hiệu là Càn Vũ, bây giờ đã là Càn Vũ 7 năm. Bắc Liêu, Tây Bực cùng Nam Cương cũng đều xuất hiện khôi lỗi vương triều. Nhân gian khí vận định thời gian bị từng bước xâm chiếm, vì thỏa mãn những cái kia ưa thích thịt người yêu thần, thậm chí còn xuất hiện đại quy mô nhân tế. Thế giới đã càng phát ra hắc ám. Chỉ có Nhạc Linh dựng thẳng lên kia mặt Long Hổ Sơn đại kỳ, còn tính là trong bóng tối một vòng ánh sáng nhạt. Trời, Trương Cửu Dương vừa định vấn thiên tôn rơi xuống, liền thấy Nhất Mi chân nhân một cái giật mình, vội vàng hướng hắn hư thanh. Tuyệt đối không nên nói ra cái tên đó. Nhất Mi chân nhân dị thường kiên kỵ nói, hiện tại cái người kia ở nơi đó. Hắn chỉ đỉnh đầu. Trương Cửu Dương khẽ giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, mi tâm kim văn khẽ động. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận biển mây, tầng tầng động tiên, thấy được một tòa nguy nga huy hoàng cựu trọng thiên cung, lại cho hắn một loại ở địa cầu kém chút phi thăng lúc, nhìn thấy thiên đỉnh cảm giác. Thiên tôn, là ở chỗ này. Cựu trọng thiên cung tầng cao nhất, một tòa màu vàng kim trên thần tọa, thiên tôn cầm trong tay cựu tiết trượng, chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn nhíu mày, bấm ngón tay tính toán, cũng không tính ra cái gì, nhưng này tâm huyết dâng trào rung động lại không phải là giả. Cái kia trắng non như ngọc thủ trưởng nhẹ nhàng vuốt ve cựu tiết trượng đỉnh chót bảo châu, thật lâu, một đạo uy nghiêm, thật lớn thanh âm vang lên. Trong chốc lát liền chuyển khắp cựu trọng tiên quyết, gõ kinh thần trống, chúng tiên hồi chiều. Trương Cửu Dương còn chuẩn bị cùng Nhất Mi chân nhân nhiều phiếm vài câu, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại linh cảm không lành, là Nhạc Linh bọn hắn xảy ra chuyện rồi. Trương Cửu Dương lập tức bấm ngón tay đo lường tính toán, nhưng này phương thế giới thiên cơ trở nên dị thường hỗn loạn, lấy hắn nói đi lại cũng nhìn không rõ ràng. Đúng lúc này, Nhất Mi chân nhân đột nhiên thần sắc biến đổi, từ trong ngực lấy ra một viên màu đen quân cờ. Đây là Lý Quan Kỳ quân cờ, cho dù cách xa nhau vạn dặm, Hắc Bạch nhị tử đều lẫn nhau ràng buộc, có thể làm đơn giản một chút tin tức truyền lại. Đây cũng là bọn hắn những này phản kháng thế lực dùng để liên lạc thủ đoạn. Lập tức một thanh âm từ quân cờ bên trong truyền ra. Chúng ta đã bị phát hiện, chạy không thoát, đối phương đánh lâu không xong, hư hư thực thực vây điểm đánh biệt binh, xin nhớ kỹ. Không muốn trợ giúp. Không muốn trợ giúp. Không muốn trợ giúp. Kia là thanh âm của một nữ tử, âm vang hữu lực, cho dù là nói đến đây dạng lời nói, nhưng không có một tia e ngại cùng kinh hoàng, chỉ có tỉnh táo, kiên định cùng anh dũng. Chúng ta biết chiến đấu đến cùng, còn xin chư quân tiếp tục cố gắng. Thanh âm im bặt mà dừng, mà viên kia quân cờ cũng đứt gãy thành phấn. Rất hiển nhiên, đây là Nhạc Linh không muốn để cho tà thần nhóm thông qua quân cờ tìm tới những người khác, mà lựa chọn tự hành tiêu hủy. Trương Nhất Mi chân nhân vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy một đạo lôi quang phá không mà đi, giây lát ở giữa liền biến mất không thấy. Phi Tiên Động nhóm đệ tử hai mặt nhìn nhau. Trường giáo, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Nhất Mi trầm ngâm sát na, liền dứt khoát hạ lệnh, quốc sư trở về, hết thảy còn có hy vọng, chúng ta theo quốc sư cùng một chỗ, trợ giúp Nhạc tướng quân. Tốt, trợ giúp Nhạc tướng quân, nhóm chúng ta lại cũng không cần né. Quốc sư đi đâu, chúng ta liền đi kia. Một đoàn người tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, quét qua dị vãng sụt sắc. Hồ lô thế giới, dù là Long Nữ đã đem hết toàn lực hàng trời mưa nước, lại vẫn ngăn không được kia hỏa khí lan tràn, toàn bộ thế giới phảng phất đều biến thành hỏa diễm sơn. Một chút bách tính phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bọn hắn trên chân giày cỏ đã không cách nào ngăn trở trên mặt đất chuyển đến nhiệt lưu, lòng bàn chân bỏng ra từng cái bọng máu. Lý Quan Kỳ dựa theo Nhạc Linh phân phó, bóp nát tất cả quân cờ. Hắn chậm rãi đứng dậy, áo trắng trên tiên huyết vẫn không có rửa sạch. Sống nhiều năm như vậy, đã tính kiếm lời. Hắn lắc đầu cười một tiếng, nói, có một số việc nhất định là không tránh khỏi, tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không nha. Nhạc Linh cũng lộ ra tiểu dung. Bạch Nê Thu, đừng trời mưa, chứa chút pháp lực. Ngao Ly từ không trung bay thấp, cầm trong tay chín ly kiếm, vẫn như cũng là áo trắng thanh lệ bộ dáng, chỉ là khí chất càng thêm lãnh diễm tôn quý. Nàng đã là đệ thất cảnh, cái tuổi này liền có như thế tu vi, liền xem như tại thời kỳ thượng cổ long tộc bên trong, cũng được xưng tụng siêu quần bạt tụy, thủy tộc thiên kiêu. Mẫu thân. Một đầu còn nhỏ bạch long bay xuống, mại thanh mại khí hô hào, hóa thành nhân hình, nào vào trong ngực của nàng. Kia là một người mặc váy trắng tiểu cô nương, phấn điêu ngọc trác, để trần thịt đô đô chân, đen nhánh tóc đen bên trên, hai cây như thủy tinh nho nhỏ sừng rồng cực kỳ đáng yêu. Xa xa nhìn lại, giống một cái bỏ túi Ngao Ly, nhưng mặt mày lại có mấy phần trương cựu dương bộ dáng. Di Nương. Nhạc Linh bên người đôi minh muội kia, nhìn thấy Ngao Ly cũng liền bận bịu lên tiếng hô, thái độ thân mật. Trương Thủ Nhân cùng Trương Thủ Nguyệt đã 7 tuổi, phá lệ hiểu chuyện, giờ phút này cứ việc trong mắt lo lắng, lại một câu cũng không hỏi. Bạch Nê Thu, chờ đợi thêm nữa tất cả mọi người sẽ bị hơi cho khô, chúng ta chỉ có buông tay đánh cược một lần, cho bọn hắn sáng tạo một cái cầu sinh cơ hội. Bạo lực nữ, ta muốn đánh trận đầu đây. Nhạc Linh cười cười, sau đó chủ động dắt tay của nàng. Mặc dù không biết rõ là nam nhân kia sẽ để cho chúng ta đều nguyện ý gả cho hắn, vì hắn sinh con, nhưng bọn nhỏ ưu tú như vậy, ta tin tưởng hắn nhất định là cái xuất sắc nam nhân. Về sau, ta cũng không cùng ngươi tranh vợ cả chỗ ngồi. Nhạc Linh lặng lẽ truyền âm, bọn nhỏ không thể không ai chiếu cố, chờ sau đó ta cùng Lý Quan Kỳ đoàn hậu, ngươi thừa cơ dẫn bọn hắn đi. Ngao Ly đang muốn nói chuyện, Nhạc Linh lại áo choàng hất lên, chân đạp liên hỏa, ngưng minh vương pháp tướng, cầm bá vương thương giết ra hổ lô bên trong thế giới. Lý Quan Kỳ thì là theo sát phía sau. Và anh, Nhạc Linh từ tử kim hổ lô bên trong bay ra, liền nhìn thấy một tôn cao ngàn trượng vặn bèo người diễm. Hắn người khoác cháy đen dung kim bảo, và áo như lưu động lửa thác nước, quanh thân vờn quanh cựu luân thực nhật hỏa hoàn, có thể bốc hơi phương biên trăm dặm hơi nước, làm sinh linh huyết dịch từ sôi. Hỏa vân tiên, mà tử kim hồ lô ngay tại hắn trong lòng bàn tay bị cựu sắc thần hỏa thiêu đốt. Hai con nhật hạch con mắt nhìn qua Nhạc Linh, lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, thanh âm khàn khàn phảng phất tẩn chứa vô tận hỏa khí, thiêu đến người ngũ tạng câu phần. Con chuột nhỏ nhóm, rốt cục nhịn không được ra rồi. Chương 729, ngươi là cha ta sao? Chương 729, ngươi là cha ta sao? Hỏa vân tiên chính là thượng cổ lúc tiên thiên lý hỏa chi tinh đắc đạo, đản sinh tại cựu sắc thần hỏa trong ao, trưởng thiên hạ vạn hỏa. Đặc biệt là hắn bản mệnh thần thông cựu sắc hỏa, có phần thiên trừ hải bí lực, có thể đem một cái tiểu thế giới đều đốt thành cho bụi. Nhìn chung chư thần cũng coi là người nổi bật. Hắn hàng thế về sau, trăng trận thôn vệ nhân gian khí vận, dẫn đến cựu châu các nơi hỏa hoạn liên tiếp phát sinh, thiêu chết sinh linh vô số, càng đã dẫn phát vạn dặm nạn hạn hán, mấy năm không thu hoạch được một hạt nào. Nhạc Linh thần sắc trở nên lạnh lùng, con ngươi màu vàng nóng bên trong hiện ra minh vương thần lực, sau lưng minh vương pháp tướng càng phát ra uy nghiêm cùng ngưng thực. Xem ra không phải con chuột nhỏ, thế mà bắt được đầu cá lớn. Hỏa Vân Tiên cười nhạt một tiếng, hỏa diễm trong hai con ngươi hiện lên một tia gợn sóng. Minh Vương, lại gặp mặt, chỉ là ngươi bây giờ nhỏ yếu đáng thương. Thời đại thượng cổ, chỉ có Minh Vương có thể trên hỏa hành chi đạo để hắn cảm nhận được áp lực, thậm chí tại hỏa diễm quyền hành bên trên kém điểm vượt qua hắn. May mắn Minh Vương cao ngạo tự ngạo, không muốn nuốt nhân gian khí vận, lựa chọn chuyển thế trùng tu. Cho tới bây giờ, đã từng sinh tử đại địch, tại hắn trước mặt đã như sâu kiến, thật sự là thốn thức cảm thán. Lý Quan Kỳ cùng Ngao Ly bọn người cũng đều lần lượt bay ra, làm cảm nhận được Hỏa Vân Tiên kia to lớn cảm giác gáp bách lúc, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Đối mặt địch nhân nhục nhã, Nhạc Linh ánh mắt kiên nghị, không nhúc nhích chút nào, chỉ có một câu rung động đến tâm can giết. Nàng áo choàng phân phật, hỏa diễm ngưng tụ thành giáp, phản phất biến thành thượng cổ lúc danh xưng Phật môn đấu chiến đệ nhất minh vương, linh hồn chỗ sâu thần lực liên tục không ngừng mà hiện lên. Vâng. Trong nháy mắt, nàng đã cùng Hỏa Vân Tiên giao thủ, thanh thế mênh mông của quận, hỏa diễm cùng lôi đỉnh sen lẫn không nứt. Bất quá Nhạc Linh dù sao mới chỉ có thất cảnh đỉnh phong tu vi, dù là có minh vương thần lực gia trì, cũng kém xa tích tắc Hỏa Vân Tiên, rất nhanh liền hiện tượng nguy hiểm nhiều lần sinh. Lý Quan Kỳ cũng xuất thủ tương trợ, 108 quả quân cờ đen trắng bố thành tuyệt thế hung trận, không chỉ có tốc độ nhanh như thiểm điện, uy lực đồng dạng kinh người. Đi, đi mau. Nhạc Linh một bên chiến đấu, một bên cho Ngao Ly truyền âm. Cầm Bá Vương thương hai tay đã xuất hiện nghiêm trọng bị phỏng, trường thương cơ hồ bị đốt thành bàn ủi nhan sắc. Liên liên nàng áo choàng cũng đã bị đốt đi một nửa. Nhạc Linh thân phụ hỏa hành thần thông, đối với hỏa diễm kháng tính cực cao, nhưng dù cho như thế, tại kia kinh khủng cựu sắc thần hỏa dưới, cũng cảm nhận được đã lâu thiêu đốt cảm giác. Nhưng mà nàng có bẩm sinh thiên chất, càng là thụ thương liền càng là phẫn nộ, mà càng là phẫn nộ, chiến lực liền càng mạnh. Thế như hồ điên, được sự giúp đỡ của Lý Quan Kỳ, nàng lấy thiêu đốt hết thảy làm đại giá, thế mà thật tạm thời chặn hỏa vân tiên. Ngao Ly cắn răng, ánh mắt phóng ánh, thật sâu nhìn Nhạc Linh liếc mắt, sau đó mang theo tử kim hổ lô hướng nơi xa bay đi. Nhưng mà một tiếng thê lương tiếng long ngâm vang lên, vô số sông lớn trào lên, chìm sụp đổ vạn mẫu ruộng tốt, từng tòa cổ thành, trong chớp mắt liền ngay cả miên ngàn dặm, bên ngông đung đưa. Sấm sét vang dội bên trong, một đầu thương long đằng không mà lên, ngăn tại Ngao Ly trước người. Ngao Ly con ngươi ngưng tụ, bật thốt lên, "Tam Âm Long Quân." Thời đại thượng cổ, Long tộc mặc dù tại tổ Long xuất lĩnh dưới gia nhập nhân tộc trận doanh, nhưng trong đó cũng có kẻ phản bội. Tam Âm Long Quân chính là một trong số đó. Đây là một đầu sống mấy ngàn năm, tu vi sớm đã đạt tới cựu cảnh lão long, thần thông bản lĩnh thậm chí vượt xa quá Ngao Ly phụ thân. Huyết mạch của ngươi rất mê người. Tam Âm Long Quân huyễn hóa trưởng thành, một bộ áo đen, tóc dài như tuyết, trần trụi trên da, sám màu đen long lân như ẩn như hiện. Hắn hít sâu một hơi, nhìn qua Ngao Ly ánh mắt có loại không hiểu cực nóng. Ngươi còn có kia một đen một trắng hai đầu tiểu long, bản vương đều muốn. Không chỉ có một, họa vô đơn chí. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, sau đó một đạo thân ảnh khổng lồ rơi xuống từ trên không. Sinh ra ba đầu, sư mặt Phật thân, cả xa đã bị thương sinh chi huyết nhuộm đỏ, trong đó một cái miệng còn tại nhấm ướt, máu loang từ bên miệng lan tràn, mơ hồ có thể nghe được vô số sinh linh kêu rên kêu thảm. Nhưng vị dị chính là, hắn tàn nhẫn như vậy, phía sau lại sinh ra sáng chói Phật vòng, chân đạp đài sen, trong tay Phật châu nhẹ nhàng chuyển động. Thanh sư Phật, A Di Đà Phật. Thanh sư Phật nuốt xuống trong miệng hơn vạn sinh linh, sau đó từ bi niệm câu Phật hiệu, dáng vẻ trang nghiêm nói, hồ lô kia bên trong cất giấu chúng sinh, đều cần độ hóa. Chúng sinh vào bụng, trong ruột luân hồi, là vì phổ độ. Hắn là vì tử kim hồ lô bên trong cất giấu vô số huyết thực mà tới. Trong lúc nhất thời, dù là kiên nghị như nhạc linh, trong mắt đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một đạo đồng dạng to lớn thân ảnh, trèo non lội suối mà đến, thân cao ngàn trượng, mỗi một bước đều đem đại địa dẫm đến chấn động không thôi. Tay hắn cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, mi tâm thiên nhãn nở rộ hàng ma kim quang, xa xa liền bắn tới thanh sư Phật trên thân. Phật quang ngăn lại cái này đạo thần mang, nhưng ngay sau đó, tôn này cự nhân liền đâm vào hắn trên thân, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao như khai thiên tích địa chặt xuống. Nhị lang thần thông, pháp thiên tượng địa. Khác một bên, hỏa luân cực tốc xoay tròn tiếng oanh minh vang lên, tựa như sấm sét. Siêu. Một đạo thân ảnh nho nhỏ lướt sóng mà đến, phong hỏa luân tại Tam Âm Long Quân gọi đến hồng thủy trên gậy ra hai đạo sóng lớn, hỏa tiêm thương đánh nát một đạo đạo lôi đỉnh, hướng về Long Quân đâm tới. Na Cha Tam Thái tử ở đây, nhìn ta rút ngươi long gân. A Lê thanh âm vang lên, đồng thời hiện hóa ra ba đầu tám tay đấu chiến pháp thân. Đến đây cứu viện tự nhiên chính là Thiệu Vân cùng A Lê. Nhạc Linh nói không muốn trợ giúp, những người khác có thể nghe theo, nhưng bọn hắn không được. Mặc dù bọn hắn đã quên sư phụ là ai, nhưng trong lòng một mực có cái thanh âm, sư phụ là đối bọn hắn người trọng yếu nhất, vô luận như thế nào, cho dù là chết, cũng muốn cứu ra sư mẫu cùng sư phụ hài tử. Ầm ầm, chiến cuộc trong nháy mắt bị nhen lửa. Nhưng cũng tiếc chính là, song phương tu vi sát thực chênh lệch quá xa. Thanh sư Phật cùng Tam Âm Long Quân chỉ là ngay từ đầu có chút xử trí không kịp đề phòng, nhưng rất nhanh liền phát hiện, đối phương chỉ là thần thông lợi hại, tu vi lại không đáng chú ý pháp thiên tượng địa dĩ nhiên cường hãn, nhưng Thiệu Vân chỉ có lục cảnh tu vi, làm sao có thể cùng cựu cảnh thanh sư Phật tương kiêng. Mấy chiêu ở giữa, hắn tam tiêm lưỡng nhận đao liền bắn mất, to lớn thân thể ngã trên mặt đất, bị thanh sư Phật cắn một cái rơi mất đầu lâu. Mà A Lê thì là bị Long Quân lấy cửu lũ thần thủy tưới tắt hỏa diễm, cụ sen chi thân cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ, dần dần không một tiếng động. Hết thể tựa hồ cũng kết thúc. Nhưng vào lúc này, địa thủy phong hỏa nghịch chuyển, âm dương nhị khí tràn ngập, vô hình đạo tràng đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành hai màu đen trắng. Hòa Vân Tiên, thanh sư Phật cùng Tam Âm Long Quân đồng thời đã nhận ra không đúng, cũng mở ra tự thân đạo tràng. Một là hỏa diễm thế giới, một là phạm cánh cửa tịch thổ, một là u thủy vô ngần. Có thể để hắn nhóm kinh hãi là, chính mình cho rằng làm kiêu ngạo đạo tràng, thế mà cũng bị kia hai màu đen trắng chối nhuộm dần, mà lại cơ hồ là bị nghiền ép tư thái. Hỏa diễm thế giới đã mất đi sát thái, phạm cánh cửa lại không thiên âm, u thủy ngưng kết như đá. Ở mảnh này đen trắng thế giới bên trong, chỉ có một thân ảnh là có sát thái. Hắn người mặc một bộ áo tím, tóc đen ngọc trâm, trường thân ngọc lập, tuấn mỹ như tiên, bên hông tam thanh linh theo hành tẩu nhẹ nhàng phiêu đãng, phát ra không linh đạo âm. Trương Cửu Dương chậm rãi ngước mắt, trong đạo trường, thời không đều bị hắn trưởng khống, một ý niệm, thời gian đảo lưu. Đông, đông, đông. Thiệu Vân lần nữa pháp thiên tượng địa đánh tới, A Lê cũng lần nữa chân đạp phong hỏa luân đâm tới, bất quá khi nhìn thấy đạo thân ảnh kia lúc, bọn hắn đều như gặp phải lôi chấn, con người run rẩy kịch liệt. Đã từng gây mất nhân quả, lần nữa liên kết. Sư phụ, Cửu ca. Nhạc Linh cùng Ngao Ly cũng là ngơ ngác nhìn xem đạo thân ảnh kia, cái trước không ngừng chớp mắt, ý đồ khống chế phiếm hồng con người, cái sau càng là sớm đã chạy xuống thanh lệ, ánh mắt chiến miên. Thật có lỗi, ta tới chậm. Trương Cửu Dương thật dài phun ra một hơi, sau đó lộ ra một nụ cười sán lạ. Đuổi kịp, cuối cùng không có muộn. Một cái đầu nhỏ từ Ngao Ly bên hông tử kim hổ lô bên trong nô ra, có ánh sừng rồng nhoáng một cái nhoáng một cái, cặp kia ngây thơ lại thuần triệt mắt to nhìn qua Trương Cửu Dương. Huyết mạch liên kết cảm giác thân thiết rồi nhưng mà sinh. Tiểu Long nữ nhút nhát nhìn qua Trương Cửu Dương, mãi thanh mãi khi nói, ngươi là ta. Chà sao? Chương 730, nhục thân thành thánh, pháp tiên tượng địa. Chương 730, nhục thân thành thánh, pháp tiên tượng địa. Thanh âm non nớt giống như một vũng mây suối, len ken rung động, thấm lòng người ruộng. Ta chính là cha ngươi. Mẫu thân nói, cha của ta cha đặc biệt lợi hại. Vậy ngươi có thể đánh thắng những này khi dễ chúng ta người xấu sao? Tiểu Long nữ con mắt như đá quý bên trong lộ ra chờ mong. Nàng con ngươi nhan sắc không hoàn toàn là màu lưu ly, còn có một vòng cùng Trương Cửu Dương tương tự màu đen, đan vào một chỗ, tạo thành một loại cực kỳ đặc biệt huyền ly sắc. Phản phất mưa đêm vừa mới tẩy qua hắc diệu thạch, màu mực bên trong thấm ra u lam, còn có nhàn nhạt nát tuyết văn, cực kỳ mỹ lệ. Trương Cửu Dương bật cười, sau đó đem ánh mắt nhìn phía kia ba vị cao cao tại thượng thần linh. Hòa Vân Tiên, Thanh Sư Phật, Tam Âm Long Quân. Tiếu Dung đột nhiên biến mất, ánh mắt lạnh lùng như huyền thiết tối tuyết, âm dương nhị khí không câu chuyện. Nguy hiểm. Một cái mắt, ba người lại đồng thời dâng lên một loại tim đập nhanh cảm giác, viên kia coi thường chúng sinh, quan sát hết thể tâm khẽ run lên. Ngươi rất ưa thích đùa lửa sao? Trương Cửu Dương đầu tiên nhìn về phía Hỏa Vân Tiên. Phàm nhân, ta thừa nhận ngươi có chút bản sự, nhưng ngươi không nên khinh thị thần linh, Hỏa Vân Tiên còn muốn nói nhiều cái gì, Nhưng mà Trương Cửu Dương lắc đầu, tay nắm linh quan ấn, nhẹ nhàng hướng về phía trước đạp một bước. Oeng! Một tôn hỏa diễm cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao tới ngàn trượng, kim giáp xích diện, trận mắt hình roi, trên trán kim văn như lửa triển thiên hư, tỏ rõ tiên thiên thủ tướng chi tôn. Ngọc Xu Hỏa Phủ Thiên Tướng, Tam Ngũ Hỏa Sa Vương linh quan. Trong chốc lát, vô cùng vô tận lửa khí bộc phát, như thần tử đồng dạng tại cung bái quân vương, thậm chí liền hỏa vân tiên phía sau cựu luân thực nhật hỏa hoàn đều sinh ra dị động. Nguyên bản hắn lo liệu vạn hỏa quyền hành, tại thời khắc này, tựa hồ buông lỏng. Trương Cửu Dương dùng tự nhiên là linh quan quyết, nhưng lấy hắn hiện tại thuần dương đạo đi, sử dụng phương pháp này đến, cùng trước kia quả nhiên là ngày đêm khác biệt. Trước kia linh quan pháp tướng chỉ có hắn hình, mà giờ khắc này sau lưng của hắn linh quan pháp tướng lại tựa như chân thần hàng thế, có thể cùng hỏa vân tiên tranh đoạt hỏa hành quyền hành. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng đừng nghĩ tại hỏa diễm trên đánh bại ta. Hỏa vân tiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra cựu sắc thần hỏa, kia là hắn bản mệnh chân hỏa, có phần tiên trừ hải chi uy năng. Nhưng mà kia mọi việc đều thuận lợi cựu sắc thần hỏa, tại Trương Cửu Dương trước người lại tự động bờn quanh tàn ra, không cách nào tiến lên trước một bước. Chỉ lần này mà thôi sao? Trương Cửu Dương có chút thất vọng, sau một khắc, sau lưng của hắn linh quan pháp tướng giơ lên trong tay kim tiên. Roi này tên sắc ma trừ tà giản, dài 7 thước 2 tấc, nặng 8000 cân, bên trên khắc đô thiên thần hỏa phủ, có thể hiệu lệnh thế gian vạn hỏa. Vâng. Một roi phía dưới, những cái kia tồn tại ở cổ lao thanh vân trong truyền thuyết thần hỏa từng cái hiện hiện. Tam muội chân hỏa, Ngọc Xu thiên hỏa, Lục Đinh thần hỏa, Nam Minh ly hỏa, Thái Dương chân hỏa. Các loại thần hỏa hàng thế, đốt xuyên thiên địa, dù là chỉ là rơi xuống móng tay lớn nhỏ một chút xíu ngọn lửa, cũng đủ để đem Tam Âm Long Quân khai ra giang hà đủ sôi. Hỏa Vân Tiên hét thảm một tiếng, hỏa diễm ngưng tụ thân hình khổng lồ tại các loại thần hỏa thiêu đốt hạ cấp tốc thu nhỏ, hắn cho rằng làm kiêu ngạo cựu sắc hỏa, chỉ là ngăn cản mấy hơi thời gian liền triệt để tan tác. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được bị thiêu đốt thống khổ. Hảo hảo nhớ kỹ cảm giác này. Trương Cửu Dương thanh âm dị thường băng lãnh, đặc biệt là nhìn thấy Nhạc Linh trên người đốt vết thương dấu vết. Hỏa thần, ngươi cũng xứng. Một cái bị ngọn lửa thiêu chết hỏa thần, bất quá là giữa thiên địa trò cười. Cứu ta, nhanh cứu ta. Hỏa Vân Tiên rốt cục nhịn không được cầu cứu, la lớn, người này quá lợi hại, nhanh cùng tiến lên. Nhưng người nào biết Tam Âm Long Quân cùng Thanh Sư Phật chỉ là do dự sát na, liền ăn ý làm ra lựa chọn giống vậy. Bỏ chạy. Chết đạo hưu không chết bần đạo. Đột nhiên xuất hiện cái này nam nhân, thần thông chi quảng đại, thủ đoạn chi khó lường, lại cho hắn nhóm đối mặt thiên tôn cảm giác. Người này chẳng lẽ là cựu cảnh phía trên tồn tại? Có thể ngoại trừ thiên tôn, trên đời còn sẽ có cái thứ hai cựu cảnh phía trên tồn tại. Vô sỉ. Hỏa Vân Tiên nhìn qua đảo tẩu hải thần, giận dữ hét, thiên tôn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Yên tâm, một cái cũng sẽ không ít. Trương Cửu Dương đầu cũng không nhấc, chỉ là nhàn nhạt nói một chữ. Định. Đinh Linh bên hông hắn buộc lên tam thanh linh nhẹ nhàng rung động, đạo âm bên trong ẩn chứa một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, định trụ không gian. Mạnh như thần linh, Thanh Sư Phật cùng Tam Âm Long Quân cũng lâm vào tạm thời cứng ngắc, không cách nào động đậy. Hắn nhóm lộ ra khó có thể tin thần sắc, tu thành cựu cảnh ấn lý tới nói, thế gian tất cả định thân pháp đều không thể lại đối hắn nhóm có hiệu lực. Có thể hết lần này tới lần khác tại trước mặt người đàn ông này, quy tắc giống như mất hiệu lực. Vậy liền cá chết lưới rách. Hỏa Vân Tiên trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau đó hỏa diễm thân thể đống nhiên đổ sụp, trung tâm nhất hỏa hạch đầm bang nổ tung, muốn cùng Trương Cửu Dương đồng quy vu tận. Nhưng mà Vương Linh Quan pháp tướng thiên nhãn vừa mở, bắn ra vạn đạo hào quang, Hỏa Vân Tiên thân thể đống nhiên như tuyết gặp liệt dương, tự tan hình hài, hoàn toàn không cách nào lại bị dẫn bạo. Cuối cùng liền viên kia hỏa hạch đều bị Vương Linh Quan nuốt vào trong bụng. Một đạo thần tính lực lượng bị Trương Cửu Dương đưa vào lôi tổ quan tường đồ, hương hỏa lập tức tăng vọt một mảng lớn. Thời gian qua một lát, ngang ngược tàn rỡ, không ai bị nổi Hỏa Vân Tiên, liền triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Cá sẽ chết, nhưng lưới sẽ không phá. Trương Cửu Dương thanh âm dị thường bình tĩnh, phản phất chỉ là tại tự thuật một kiện qua quýt bình bình sự tình. A Lê bọn người đều nhìn trận mắt hốt mồm. Đây chính là một tôn cựu cảnh thần linh. Nếu như Trương Cửu Dương là thỉnh thần còn dễ nói, có thể thời khắc này Trương Cửu Dương căn bản không phải thỉnh thần trạng thái, dựa vào là đều là thực lực bản thân. Tiểu Long nữ Trương miệng rộng, trong đôi mắt to xinh đẹp, đã tất cả đều là cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Mẫu thân không có gạt ta. Cha quả nhiên thật là lợi hại. Phá. Tam Âm Long Quân hét dài một tiếng, rốt cục phá Trương Cửu Dương đế trung thần thông, khôi phục hành động, sau đó hắn cũng không quay đầu lại liền muốn đào tẩu. Thanh sư Phật cơ hồ cùng hắn đồng thời tránh thoát trói buộc, cũng hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Ta để các ngươi đi rồi sao? Trương Cửu Dương lần nữa hướng về phía trước đạp mạnh, sau một khắc, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Tam Âm Long Quân trên lưng. Bàn sơn pháp. Lần này dọn tới, là một tòa trước nay chưa từng có núi cao. Trên chống đỡ Thái Tố Thiên, đỉnh núi không có vào hỗn độn ngân hà, cương phong xé rách ở giữa, ngẫu lộ một góc huyền hắc sơn sống lưng, như cự thần gãy kích, đâm rách thương cùng. Hạ trấn quy khư huyền, cây mạch bay quanh cửu lưu hoàng tuyển, mỗi có địa long phi thân, liền văn sơn ngọn nguồn truyền đến thái cổ hùng bật tiếng giống. Chính là thanh vân tượng cổ hồng hoang thời kỳ trong truyền thuyết tiên địa sống lưng, bất chu sơn. Đỉnh núi cương phong chính là cộng công giận sở lúc còn sót lại bản ký, gào thét như vạn long cấp huyết, ngô hóa mặt người, há miệng liền xé nát bách lý phi chim. Như thế kinh thiên động địa thần sơn pháp tướng, giống như từng cây cắm vào long tích thần hương, đem Tam Âm Long Quân sinh sinh đóng đinh tại mặt đất bao la lên. Trương Cửu Dương cười sang sảng một tiếng, màu vàng kim khí huyết khuấy động, thuần dương thần lực bắn ra, sinh sinh rút ra hắn long gân. Nhà ta A Lê nói, muốn quất ngươi long gân, ngươi không cho mượn, vậy ta cũng chỉ phải chính mình cầm. Hắn dứt lời, nhấc chân đạp nát đầu rồng, để đầu này 6000 năm trước long tộc phản đồ, triệt để bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Thân tính lực lượng bị thôn phệ, lôi tổ quan tưởng đồ bên trong hương hỏa lần nữa tăng gọn, chỉ kém một tia liền có thể thu hoạch được lần thứ ba truyền thừa. Cha, một đạo thịt hồ hồ thân ảnh gió đồng dạng nhào vào trong ngực của hắn, bóng ánh sừng rồng nhỏ khoái hoạt đến lay động, không chỉ có không cứng rắn, ngược lại nếu như đông lạnh đồng dạng mềm mềm nu nu. Ngươi quả nhiên là Long Nhi cha. Nàng vung lên nắm tay nhỏ, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc vẫn là chạy một cái. Thanh sư Phật giờ phút này đã không nhìn thấy thân ảnh. Trương Cửu Dương cởi mở cười một tiếng, nói, Long Nhi ngoan, ngồi bước vàng. Hắn cương triều đem nữ nhi đặt ở trên bờ bay, sau đó nhìn thoáng qua Thiệu Vân, nói, pháp thiên tượng địa. Và anh, thuần dương tiên lực dưới, thân thể của hắn không ngừng bay vụt, chớp mắt trăm trượng, thẳng đến cả người nửa người trên đều chui vào biển mây bên trong, thẳng đến phảng phất khẽ vươn tay, liền có thể hái đến mặt trời. Nhục thân thành thánh, pháp thiên tượng địa. Thiệu Vân trong mắt vô cùng kích động, thiên nhãn bên trong tràn đầy ước ao và sùng bái. Đây mới thật sự là pháp thiên tượng địa, đây mới là nhị lang hiện thánh chân quân thần thông. Chương 731, nhị lang đam sơn, tam thập lục lôi. Chương 731, nhị lang đam sơn, tam thập lục lôi. Nhị lang bảo quyển bên trong từng ghi chép qua một cái truyền thuyết, tương truyền tại thời biên cổ, trên trời ngày 12 cũng ra, nhị lang thần vai chọn hai tòa đại sơn đuổi theo mặt trời, cuối cùng ngăn chặn 11 ngày, chỉ lưu một ngày chiếu rọi nhân gian. Nhị lang đam sơn thần thông chính là cái này pháp thiên tượng địa. Tây Du ký bên trong, Tôn Ngộ Không cũng dùng qua cái này môn thần thông, khi đó đại thánh mới vừa từ Long cung mượn xong bà bối, trong lòng vui vẻ, làm một cái pháp thiên tượng địa thần thông, kêu một tiếng giải. Trong chớp mắt, hắn liền dài cao vạn trượng, đầu như Thái Sơn, eo như trùng điệp, mắt như thiểm điện, miệng như máu buồn, răng như kiếm kích. 72 đạo yêu vương sau khi thấy được là túi đầu liền bái, đầu giảm xuống đất. Nhân pháp địa, địa pháp thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Cái gọi là pháp thiên tượng địa, kỳ thật không chỉ là biến lớn đơn giản như vậy, mà là đi chạm đến đại đạo pháp tắc, chân đạp xuống núi, phun ra nuốt vào nhật nguyện, thổ nạp cửu thiên nguyên khí. Pháp lực, thần thông đều sẽ tùy theo biến lớn. Cho nên nhị lang thần cùng Tôn Ngộ Không đang thi triển pháp thiên tượng địa đấu pháp lúc, mới có thể dẫn tới tam giới chú mục, 10 vạn thiên binh thiên tướng không gây một cái có thể nhúng tay. Giờ phút này Trương Cửu Dương liền thể ngộ đến cái này môn thần thông đáng sợ. Hắn chỉ là mở ra chân đi vài bước, liền vượt qua vô số sông núi biển hồ, Cửu Châu đại địa, tựa hồ đô thành một phương tiểu địa đồ. Tiểu Long nữ ngồi trên vai của hắn, mới đầu còn có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh thật hưng phấn bắt đầu, tiếng cười thanh thúy như linh. Thấy được. Đột nhiên, nàng phát ra thanh âm hưng phấn, chỉ vào phía trước cái kia điểm đen nhỏ nói, "Cha, là bại hoại." Ngày xưa có thể một ngụm nuốt vào toàn thành bách tính thanh sư Phật, trong mắt thế nhân quái vật khổng lồ, giờ khắc này ở tiểu lòng nữ thị rất dưới, thế mà nhỏ như con chuột. Thanh sư Phật độn thuật đã rất nhanh, nhưng mà hắn chạy trước, lại đột nhiên cảm giác được bầu trời tối xuống dưới. Bầu trời đột nhiên tối, tầng mây băng liệt. Một cái mặc điện màu xanh mây dày chân từ tầng mây bên trong đặt xuống, phong tỏa hư không, che khuất bầu trời mà tới. Liên liên đế dày đường vân đều phảng phất hóa thành cựu khúc hoàng hà, có thể thấy rõ ràng. Thanh sư Phật biết mình chạy không thoát, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân tách ra vạn đạo Phật quang. Ba con sư thủ đều ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng như lôi đình. Từng cái cánh tay hiện hiện, hóa thành tiên thủ Phật thân, ý đồ chống lên cái này kinh khủng cự túc. Vâng! Đại địa vốn lượn vỡ ra, cái kia cự túc có chút dừng lại, mà nối nghiệp tục hướng phía dưới. Từng cây Phật thủ đứt gãy, kim thân tràn ra tiên huyết, kia một thân rèn luyện mấy ngàn năm Phật cốt, càng là răng rắc một tiếng vỡ ra. Dư ba chấn vỡ 300 dặm sơn hà, đã thấy kia thần linh dậy mà không nhiễm chân thế, chỉ có đường vân ở giữa nhiều một đầu dây rùa hình rắn vết máu. Một máy mắt, đồ chơi thành trì bên trong bạo phát ra vô số kích động tiếng hoan hô. Kia là nhìn thấy màn này nhân tộc bách tính. Thanh sư Phật an vài tòa thành trì bách tính, hung danh hiển hách, nhân tộc đều đối hắn hận thấu xương, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Lại không nghĩ, một ngày kia, thanh sư Phật sẽ chết đến như thế bị khuất. Người đem nhân tộc coi là sâu kiến, tùy ý nuốt, có thể từng nghĩ tới, chính mình một ngày kia cũng sẽ trở thành người khác dưới chân sâu kiến. Trương Cửu Dương thân thể cao lớn dần dần khôi phục, nhìn qua kia một bãi huyết nhục thi hải, trong lòng cũng không khỏi là pháp tiên tượng địa uy lực mà cảm thấy chấn kinh. Đương nhiên, cái này môn thần thông mặc dù lợi hại, tiêu hao cũng 10 phần kinh người, ngắn ngủi một lát, cũng đủ để rút khô một vị cựu cảnh tiên nhân toàn bộ pháp lực. Khó trách Hầu Ca cùng Nhị Lang Thần cũng sẽ không tùy tiện sử dụng cái này môn thần thông. Lắc đầu, hắn lấy tam muội chân hỏa thiêu đốt cái này đống huyết nục, luyện ra 9 giọt huyết nục tinh hoa, sau đó lại xóa bỏ thanh sư Phật lưu lại nguyên thần, đem thần tính lực lượng đưa vào lôi tổ quan tưởng đồ. Theo một tiếng oanh minh, lần thứ 3 truyền thừa bỗng nhiên giáng lâm. Trong đầu của hắn xuất hiện 36 đạo chói lóa mắt lôi đỉnh, xen lẫn tung hành, biến thành lôi tổ đại đế trên người 36 đạo hộ thể lôi văn. Kia là đạo giáo trong cổ tịch tam thập lục lôi. Tại đạo giáo trong thần thoại, tổng cộng có tam thập lục trọng thiên, mỗi nhất trọng thiên đều bao hàm một lôi. Nhất viết ngọc su lôi, nhị viết ngọc phủ lôi, tam viết ngọc chủ lôi, tứ viết thượng thanh đại độc lôi, ngũ viết hỏa luân lôi, sáu viết quán đấu lôi. Tam thập lục lôi chính là lôi pháp diễn hóa đến cực hạn sau tất cả biến hóa, lôi bộ 36 thần tướng cắt chấp nhất lôi, chỉ có cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn có thể toàn bộ nắm giữ tam thập lục lôi. Hiện nay nhiều một cái Trương Cửu Dương, hắn mở hai mắt ra, đã tại lặng yên không một tiếng động bên trong tiêu hóa xong lần này truyền thừa, thời gian nhưng lại chưa trôi qua rất lâu. Đến tận đây, hắn không sai biệt lắm đã tại lôi pháp trên đi đến cuối con đường, lại hướng lên, chính là cựu thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn. Cha, pháp thuật này thật là lợi hại nha. Tiểu Long nữ con mắt lóe sáng loẹt loẹt, hai con sừng rồng khẽ động, ngược lại là có điểm giống lỗ thai thỏ. Ngươi muốn học không? Nàng dùng sức chút gật đầu. Vậy liền cố gắng tu hành, về sau cha dạy ngươi. Trương Cửu Dương nuốt nàng sừng rồng, sau đó chậm rãi ngước mắt, ánh mắt nhìn về phía xa xôi bầu trời. Một ngày giết tam thần, chẳng qua là tiểu thí như đao, hắn chân chính muốn chiến đấu địa phương, tại tòa kia thiên cung. Chỉ là hiện tại, hắn còn nhiều hơn làm chút chuẩn bị. Thì như, thỉnh thần. Nguyên bản đây là một cái quá trình khá dài, nhưng lần này giết chóc về sau, Trương Cửu Dương đột nhiên phát hiện, chư thần giống như so hương hỏa thơm hơn. Cửu Trọng Thiên cung phía trên, theo kinh thần chống bị gõ vang, tại nhân gian tứ ngược thật lâu chư thần từng cái bay trở về thiên cung. Ở chỗ này, hắn nhóm hiếm thấy thu hồi tự thân kiệt nạo, dùng một loại cung kính ánh mắt nhìn xem trên thần tọa thiên tôn. Cũng là hắn nhóm. Thiên đế. Vài ngàn năm trước, chính là thiên tôn dẫn đầu hắn nhóm đánh thắng cuộc chiến đấu kia, về sau lại là thiên tôn, bước lên thai bên trong chi bí to lớn phong hiểm chuyển thế là người, giúp hắn nhóm giải trừ tuyệt địa thiên thông phong ấn. Nguyên bản hắn nhóm bên trong có ít người, nghĩ đến thiên tôn chuyển thế là người, có lẽ tu vi cũng không có hoàn toàn khôi phục, đối cái kia chí tôn vị trí lên lòng mơ ước. Nhưng sự thật chứng minh, thiên tôn chính là thiên tôn. Thiên tôn không chỉ có khôi phục toàn bộ tu vi, thậm chí còn trở nên càng thêm đáng sợ cùng thâm bất khả trắc. Hắn nhóm thậm chí hoài nghi, thiên tôn tìm được cao hơn con đường kia. Kinh thần chống đã vang vọng 3 ngày, nhưng hiện tại lại khác, Thương Minh thượng tiên, Thanh sư Phật, Tam Âm Long Quân, Tuyển Cơ tinh quân, Hỏa Vân tiên các loại chín đường thần linh còn chưa quý vị, thiên tôn, hắn nhóm sợ là không đem ngài để vào mắt nha. Có thần linh lên tiếng châm ngòi nói, cùng là chư thần, cũng không phải là bền chắc như thép, thường có cạnh tranh. Hắn nhóm đều đã chết rồi. Thiên tôn thanh âm vang lên, để vô số thần linh vì đó kinh hãi. Làm sao có thể? Nhân gian những cái kia tu sĩ bất quá là tôm tép, liền xem như giết chết một vị cũng không quá khả năng, làm sao lại chín đường thần linh đồng thời bất lạc? Nếu như tin tức này không phải xuất từ thiên tôn miệng, hắn nhóm sợ là coi là đối phương điên rồi. Có người nhiễu loạn thiên cơ. Thiên tôn trong tay cựu tiết trượng có chút vừa gõ, lập tức cả sảnh đường thần Phật đều yên lặng. Các ngươi tạm thời không thể tiến về nhân gian. Dưới mặt nạ, thiên tôn đôi mắt vẫn như cũ thâm thúy như vực sâu, chậm rãi nâng lên, quan sát nhân gian, dường như nghĩ tìm kiếm cái nào đó thân ảnh. Lập tức lên, phong tỏa thiên môn, chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị chiến đấu. Chư thần lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên tôn lời này ý tứ là cái kia diệt chín đường thần linh người, dám tự mình đánh lên thiên cung. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Hắn nhóm không dám tin tưởng, nhưng mà trên người thiên tôn, hắn nhóm cảm thấy một loại không nói được. Ngưng trọng. Ngẫm nghĩ lại, giống như chỉ có tại hơn 6000 năm trước, trận kia đáng sợ chiến tranh khai hỏa trước đó, thiên tôn mới có qua biểu hiện như thế. Chương 732, giết tới thiên cung. Chương 732, giết tới thiên cung. Đêm tối như nước. Nguyên bản Long Hổ Sơn thắng địa, bây giờ đã biến thành kết thúc bích tàn biên, ngọn núi đều đổ sụp mấy tòa. Đã từng danh xưng ly thiên gần nhất quan tinh đài, bây giờ cũng thấp một nửa. Lần lượt từng thân ảnh ngồi tại Trương Cửu Dương bên người. Kỳ thật các ngươi không cần thiết theo giúp ta cùng đi. Trương Cửu Dương ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu tinh không, trong mắt có một vòng phức tạp, tiếp tục khuyên nhủ, thiên cung mặc dù nguy hiểm, nhưng ta đã hoàn thành tỉnh thần chuẩn bị, lại thêm ta bản thân tu vi, không có việc gì. Hắn những ngày này lại giết mấy tôn thần linh, đã thành công thu được lôi tổ báo cáo, có thể tùy thời tỉnh thần. Nhạc Linh lắc đầu, nói, đã ngươi có biện pháp giúp chúng ta tăng thực lực lên, vậy liền đừng đi độc thân phân chiến, dù là chúng ta chỉ có thể cho ngươi gia tăng một tia phần thắng, cũng là tốt. Long nữ gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói, đối đây. A Lê ôm chặt chính mình hỏa tiêm thương, con mắt lóe sáng loẹt loẹt. Cửu ca, chúng ta đã sớm ước định cẩn thận, muốn cùng một chỗ đại náo thiên cung, từ Nam Thiên môn giết tới Lăng Tiêu bảo điện. Thiệu Vân trầm giọng nói, sư tôn đi đâu, Đồ Nhi liền đi đâu, muôn lần chết không chối tử. Lý Quan Kỳ lắc đầu cười nói, dịch lý chỉ quy có năm, địch đã bị ta tất liền bị, thừa thế xông lên, chớ cho địch khe hở. Ngươi như là đã quyết định, còn có nắm chắc, vậy liền tập trung toàn lực, nhất quyết thắng bại, cần biết, con trai độc nhất không thành cụ. Trương Cửu Dương nhìn qua mặt mũi của bọn hắn, nghe được bọn hắn trong lời nói kiên định, trong lòng ấm áp, cũng hiện ra hào tình bản trượng. Hắn không do dự nữa, chỉ một ngón tay, điểm tại Nhạc Linh mi tâm. Thuần Dương tiên lực giúp đỡ triệt để đả thông linh hồn chỗ sâu còn sót lại Minh Vương thần lực, để Nhạc Linh khí thế không ngừng kéo lên. Ngao Ly, đây là Tam Âm Long Quân Long Châu, ngươi vừa vặn có thể dùng tới. Trương Cửu Dương đem một viên trứng ngỗng lớn nhỏ Long Châu đưa ra, hạt châu kia trắng muốt như ngọc, nở rộ vạn đạo hào quang, thu huyết mạch hấp dẫn, chủ động trốn vào Ngao Ly trong đan điền. Pháp lực khổng lồ trong khoảnh khắc tràn vào trong cơ thể của nàng. Ngao Ly khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu luyện hóa. A Lê, cái này Mai Hỏa Vân Tiên Hỏa Hạch là hắn suốt đời tu hành tinh hoa, vừa vặn giúp ngươi tam muội hỏa. Trương Cửu Dương lấy ra viên kia diễm quang lưu chuyển lửa đỏ tinh hạch, đưa vào A Lê thể nội. Một cái mắt, tam muội hỏa hừng hực giấy lên, diễm quang trùng thiên, nung khô ba đầu tám tay cụ sen thân, thiêu đến cụ sen khớp nối vang lên kẹt kẹt, môi động một tấc liền có áng vàng bắn tung tóe, lưu diễm như tương. Trương Cửu Dương lại đem được từ thanh sư Phật huyết đục tinh hoa đưa cho Thiệu Vân, trợ hắn pháp thiên tượng địa thần thông lần nữa tinh tiến. Về phần Lý Quan Kỳ, hắn vốn là kẹt tại bát cảnh đỉnh phong hồi lâu, chỉ là nguyên thần bên trong âm khí tạp chất quá nhiều, luyện hóa cực kỳ chậm chạp. Trương Cửu Dương lấy thuần dương chi hỏa vì đó luyện hóa âm khí, mặc dù không cách nào làm đến như chính mình như vậy hoàn mỹ không một tí vết, lại khả năng giúp đỡ hắn cưỡng ép luyện hóa gần 3 thành âm khí. Mà dựa theo thế giới này tiêu chuẩn, thời khắc này Lý Quan Kỳ đã có cựu cảnh đăng tiên tư cách. Ầm ầm. Lý Quan Kỳ lôi kiếp đáp thủ, lại bị Trương Cửu Dương nhàn nhạt liếc qua, liền trong nháy mắt tàn đi, biến mất không còn tăm tích. Cho đến ngày nay, Trương Cửu Dương càng phát ra cảm nhận được thanh vân thuần dương thiên tiên đại đạo lợi hại, với tu hành hệ thống mà nói, đích đích xác xác là toàn thắng này phương thế giới. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể mạnh như thác đổ giúp mọi người đột phá, rất có thần tiên điểm hóa ý vị. Cứ như vậy, tất cả mọi người lâm vào tu hành bên trong, một đêm trôi qua rất nhanh. Thẳng đến bình minh lặng lẽ nhưng mà đến, tia nắng ban mai dần dần sinh. Tại kia vòng mặt trời đỏ dần dần dâng lên thời điểm, đám người thứ tự mở hai mắt ra, đều pháp lực tiến nhanh, thần thông tăng nhiều. Cha, mẫu thân, các ngươi nhất định phải thắng nha. Thủ nhân cùng thủ nguyện cùng Trương Cửu Dương nuốt vẻ an ủi hồi lâu, giờ phút này đều là lưu luyến không rời. Huynh muội bọn họ đã 7 tuổi, cũng bắt đầu bước vào con đường tu hành, lại đều là bất thế gia kỳ tài, chỉ là tuổi tác quá nhỏ, không cách nào giúp một tay. Tiểu Long nữ thì là nắm chặt nắm đấm cho phụ thân động viên, nàng ngược lại là không có cái gì lo lắng, trải qua chuyện lúc trước, hiện tại cha trong lòng nàng hình tượng vô cùng cao lớn, chiến vô bất thắng. Tốt, chờ cha trở về, liền mang các ngươi đi một cái tốt chỗ chơi chơi, nơi đó có an nhàn, trò chơi, các loại cổ quái kỳ lạ sự vật. Trương Cửu Dương cùng bọn nhỏ định ra một cái ước định, sau đó chậm rãi dương mắt. Âm Dương nhị khí lưu chuyển, hắn ánh mắt thâm thúy, thấy được vô số nhân gian khí vận đang bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, như sương mù bốc hơi lên không. Nơi đó là Thiên Cung phương hướng. Thiên Cung bản thân chính là một tòa kim tự tháp tồn tại, tổng cộng có cửu trọng cung điện, chư thần dựa theo thực lực cùng địa vị theo thứ tự bày ra. Khí vận sẽ tự động ngưng tụ đến tầng cao nhất, cung cấp nơi đó thần linh ước, còn lại mới có thể đến tầng tiếp theo. Cứ như vậy từng tầng sàng chọn, rơi xuống tầng thứ nhất lúc, cũng đã còn thừa không nhiều lắm. Có thể Trương Cửu Dương biết rõ, nếu là lại bỏ mặc xuống dưới, chư thần luôn có một ngày sẽ ăn đến miệng đầy chảy mỡ, thần thông cùng pháp lực cũng sẽ khôi phục lại đỉnh phong nhất. Trễ một ngày, liền nhiều một phần biến hóa. Hắn rôi xuất thủ, phản phất tại gọi về một vị lao bằng hữu. Ầm ầm. Mặt trời bên trong, một đạo màu vàng kim thần kiếm như lưu tinh rơi xuống, lần nữa đi vào Trương Cửu Dương trong tay, như hoàng kim kiếm khí bay thẳng mây xanh, phản phất cho toàn bộ Long Hổ Sơn đều dắt lên một tầng kim quang. Nhân hoàng kiếm. Kiếm này tính tình cương liệt, chí thuần chí dương, một khi nhận chủ, trừ khi tiền nhiệm kiếm chủ chết đi, nếu không tuyệt sẽ không bị người thứ hai nắm giữ. Trước đó Trương Cửu Dương trở lại địa cầu, Nhân Hoàng kiếm liền tự động về tới mặt trời bên trong, mà Thiên Tôn cũng không xuất thủ ngăn cản. Hắn giơ lên thần kiếm chiếu sáng cặp kia sắc bén đôi mắt. Ta và ngươi chiến đấu còn chưa kết thúc. Lần này, tất dùng cái này kiếm chạm ngươi đầu lâu. Thiên cung, bên mông biển mây bên trên, mịt mờ động thiên bên trong, một tòa to lớn thiên môn một mực đóng lại, trước cửa còn có hai tôn thần tướng trấn thủ, uy vũ hiên ngang, khí cơ kinh người. Hắn nhóm cũng không tin tưởng những cái kia nhỏ yếu phàm nhân dám đánh trên thiên cung, chỉ là trở ngại Thiên Tôn mệnh lệnh mới trấn thủ ở đây, thủ vệ thiên môn. Đột nhiên, trong đó một cái thần tướng trong mắt nở rộ uy quang, bật thốt lên, thực sự có người dám đi lên. Một cái khác thần tướng thì là lộ ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười, vung lên trong tay cự phủ, thanh âm lộ ra vẻ hưng phấn. Vừa vận thủ tại chỗ này không thú vị, đợi chút nữa ngươi đừng xuất thủ, để cho ta tới chơi một chút. Vừa dứt lời, một đạo áo tím thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Tiên môn trong địa, phàm nhân dừng bước, kia thần tướng lời còn chưa dứt, liền thấy được người kia trong tay màu vàng kim thanh kiếm, lập tức con ngươi kinh hãi, hình như có vẻ sợ hãi. Người, Nhân Hoàng kiếm. Trận kia thượng cổ lúc đại chiến, Nhân Hoàng chấp kiếm này không biết chém giết bao nhiêu thần linh, để kiếm này hung uy hiển hách, đến nay đều để rất nhiều thần linh vì đó biến sắc. Ăn nào đó một búa. Cầm búa thần tướng trong mắt ngoan sắc lóe lên, hai tay cầm búa đột nhiên một bổ. Oanh! Thần phủ trong nháy mắt trở nên cao tới trăm trượng, lưới búa lưu chuyển hàn mang, chưa bổ đến, cũng đã tạo nên ngàn trượng cương phong, đem toàn bộ biển mây chém thành hai đoạn. Trương Cửu Dương lại không nhúc đích, chỉ là cơ thể trên kim quang lóe lên. Keng! Hắn lông tóc vô hại, ngược lại là kia thần tướng hướng về sau bay đi, như đạn pháo nện trên thiên môn. Trong tay thần búa càng là răng rắc một tiếng phân thành vô số mảnh vỡ. Lấy thuần dương tiên lực thôi động bất diệt kim thần, đã có mấy phần tôn đại thánh kim cương bất phôi chi thần bộ dáng. Pháp thiên tượng địa. Gầm lên giận dữ, Thiệu Vân thi triển thần thông, như cự nhân đâm vào kia phiến phong bế thiên môn bên trên. Ầm ầm. Thiên môn rung động kịch liệt, lại nổi lên rõ ràng lõm vết tích. Mà khác một tên thần tướng còn muốn ngăn cản, nên đón hắn, là một cây lượn lờ lấy tam muội chân hỏa hỏa tiêm thương. Oanh. Tại Thiệu Vân đụng vào bốn phía lúc, thiên môn trên vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Nhưng là chờ đợi bọn hắn là từng đôi đạm mạc thần linh đôi mắt. Chương 733, Thiên Tôn chân tướng chương 733, Thiên Tôn chân tướng còn nhìn. Thu các ngươi tới rồi. Một đạo thanh âm lười biếng vang lên, A Lê chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, chậm rãi bay tới. Phù phù. Vị kia cùng hắn giao thủ thần tướng đã ngã xuống bên ngoài, giống như cột điện thân thể bị tam muội chân hỏa sinh sinh đốt thành cho bụi. Tốc chiến tốc thắng, để Trương Cửu Dương tận lực ít vận dụng pháp lực. Nhạc Linh ánh mắt kiên nghị, cầm thương tiến lên, nói, nhiệm vụ của chúng ta chính là vì hắn mở đường. Bọn hắn muốn để Trương Cửu Dương tận lực ít xuất thủ, tốt tiết kiệm pháp lực đối phó Thiên Tôn. Ầm ầm. Lần này không còn là Minh Vương pháp tướng, mà là Minh Vương chân thân. Bầu trời bỗng nhiên nứt ra, nghiệp hỏa hồng liên từ hư không hiện lên, liên tâm bắn ra vạn trượng hào quang, chợt nghe một tiếng sư hống lôi âm, liền gặp một tôn Minh Vương chân thân phá diễm mà ra. Mặt như màu tràng biển sâu, phát giống như xích xà của vũ, cái cổ mang thất bảo anh lạc, cánh tay phải giơ cao trí tuyệt kiếm, cánh tay trái cầm tác bộ nhật nguyện, eo triền lòng rắn, lưng hiện hừng hực phạn văn hỏa luân. Đây là Minh Vương phẫn nộ tướng, đại uy lực ô su sắc ma Minh Vương kinh có mây. Hiện phẫn nộ tướng lúc, 3000 thế giới địa động 6 loại chấn động, hết thảy ma vương cung điện tất cả đều đổ nát. Đây cũng là Minh Vương mạnh nhất đấu chiến hình thái. Là Minh Vương, cái người điên kia trở về. Tầng thứ nhất thần linh đều tương đối yếu ớt, đối với ngày xưa uy danh hiển hách Minh Vương, đều trong lòng còn có kiêng kỵ, không còn trước đó bình tĩnh. Giống. Tiếng long ngâm động, Ngao Ly cũng là cầm kiếm đánh tới, ngọc thủ đột nhất, có thể khiên động ngân hà chạy ngược. Qua trong giây lát, tiếng chém giết vang lên liên miên. Không biết qua bao lâu, thanh âm dần dần tiêu tán. Mấy đạo đẫm máu thân ảnh bước qua kia một địa thần thi, đi tới tầng thứ hai. Sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nơi này thần linh càng thêm cường đại, lại đã bố trí xong trận pháp. 9 tầng thiên cung bên trong, cao cao tại thượng chúng chư thần khó mà lại giữ vững bình tĩnh. Nếu là cách không quan sát, liền có thể nhìn thấy tòa kia tượng trưng cho vô thượng quyền uy 9 tầng cung điện, đã từ từ bị chiến hỏa bao phủ. Một tầng, lại một tầng. Có tam muội chân hỏa thế như liệu nguyên, có cự nhân đụng núi như thiên binh, tam tiêm lưỡng nhận đao không gì không phá, có minh vương át chiến bốn phương tám hướng quỷ thần, khí thế như hồng. Đương nhiên, là bắt mắt nhất, là kia từng đạo như hoàng kim sáng chói kiếm khí. Mũi kiếm không nhúc nhích, thiên địa trước mình. Kia kiếm khí cũng không phải phàm tục chi kim, mà là vạn dân nguyện lực tạo thành, ẩn chứa sơn hà khí vận, huy hoàng như ngày, không thể nhìn gần. Cái gọi là thần linh, không gây một người có thể đỡ thứ nhất mũi kiếm mang. Hoàng kim kiếm khí không ngừng sáng lên, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Kiếm minh một bang, chính là 3000 thanh giáp thiên binh chặn ngang mà đứt, huyết vụ phun tung tóe ba trượng, nhiễm hồng vân dai. Mũi kiếm lướt qua chỗ, thanh ngọc tiên môn ầm vang sụp đổ, nát như băng nứt. Thế như trẻ tre, duệ không thể đỡ. Rốt cục, hắn đi tới thiên cung tầng thứ 9. Trên thân kiếm một tích tích thần huyết lan xuống, đốt đỏ tiên giai, kia tập áo bào tím nhưng như cũ sạch sẽ như lúc ban đầu. Giờ phút này đã chỉ còn lại có một mình hắn, Nhạc Linh bọn người nhao nhao bị thương, pháp lực hao hết, bị hắn thu nhập từ kim hổ lâu nghỉ tay môi. Trường kiếm vừa nhấc, mũi kiếm chỗ hướng, tầng thứ 9 những cái kia nhất là cường đại chúng chư thần, thế mà đồng loạt lui lại mấy bước. Hắn nhóm đều tại dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn qua cái kia phàm nhân. Cho dù là thượng cổ lúc nhân hoàng, như thánh, cũng xa xa không có như vậy cường đại, đối phương đến tột cùng là thế nào tu luyện? Trương Cửu Dương ánh mắt nhìn thẳng trên thần tọa thiên tôn, trong mắt kim quang như ngày, sát khí ngút trời. Thì ra là thế, đây cũng là gia cắt thất tinh lưu đồ sao? Thiên tôn thanh âm lộ ra một tia cảm khái, dưới mặt nạ đôi mắt nhưng như cũ bình tĩnh, tựa hồ đã mất đi người tình cảm, như thiên ý vạn cổ không thay đổi. Đây cũng là ngươi thế giới kia tiên đạo sao? Sát thực không tầm thường. Chỉ bất quá, thiên tôn ý vị thâm trường nói, ngươi bây giờ pháp lực còn thừa lại bao nhiêu? Thuần Dương tiên đạo quả sát thực lợi hại, có thể giết xuyên 9 tầng thiên cung, chư thần bên trong gần như không đối thủ. Quả nhiên là thần cản giết thần, phật cản giết phật. Có thể Trương Cửu Dương pháp lực cũng không phải là vô hạn, thời gian dài như vậy đấu pháp, tiêu hao pháp lực là vô cùng to lớn. Giết tới tầng thứ 9, đã chỉ còn lại 2 thành pháp lực. Giết ngươi đầy đủ. Trương Cửu Dương bên hông tam thanh trung reo lên, âm dương đạo tràng thi triển, trong nháy mắt định trụ địa thủy phong hỏa, thân ảnh như phủ quang lược kim từ chư thần bên trong xuyên qua, mũi kiếm trực chỉ thiên tôn mà đi. Ken, vô kiên bất tồi hoàng kim kiếm khí lần thứ nhất gặp chém không đứt đồ vật. Kia là một cây cựu tiết trượng, trượng ngọn nguồn cùng mũi kiếm chạm vào nhau. Lệ chu vi tiên cung đều tại kịch liệt run rẩy, ngân hà giao rơi, tiên đài sụp đổ, vốn lượn ra kinh khủng vết rách. Trương Cửu Dương trong con mắt lần thứ nhất hiện lên kinh ngạc. Tự chứng đạo đến nay, Thiên Tôn là cái thứ nhất có thể tại hắn đạo tràng bên trong hành động tự nhiên đối thủ. Ông, nhân hoàng kiếm rung động không thôi, mỗi một sợi tiêu tán ra kiếm khí đều đủ để chém vỡ hư không, từng tòa tiên khí phiếu miểu bàn công trực tiếp bị chém thành hai nửa. Trương Cửu Dương lui lại ba bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Mà Thiên Tôn thì là ngồi tại trên thần tọa, chỉ là thân thể hơi chao đảo một cái, dường như không có quá lớn ảnh hưởng. Điểm ấy pháp lực, giết ta còn không đủ. Thiên Tôn lắc đầu, nhẹ nhàng hít một tiếng. Ngươi sát thực khí vận thâm hậu, ly khai giới này thế mà còn có thể trở về, còn có như thế tạo hóa, nói thật, cho dù là ta, đều có chút hâm mộ ngươi. Trương Cửu Dương giơ kiếm tại trước, một bên âm thầm khôi phục pháp lực, một bên nhìn qua đối phương. Ngươi đến tột cùng là ai? Hoàng Tuyên Thiên Tôn, Chư Thần Chi Vương, hoặc là Chiêu Nguyên Hoàng Hậu, Giao Cơ? Thoại âm rơi xuống, Thiên Tôn trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi đưa tay, cầm xuống tấm kia đã đeo hơn 600 năm mặt nạ. Kia là một bộ mỹ lệ khuôn mặt, mơ hồ trong đó cùng Trương Cửu Dương giống nhau đến mấy phần, cùng năm đó Chiêu Nguyên Hoàng hậu không có sai biệt. Nhưng nàng cùng Chiêu Nguyên Hoàng hậu khí chất nhưng lại có to lớn khác biệt. Chiêu Nguyên Hoàng hậu đoan trang, thanh cao lịch sự, mà Thiên Tôn thì là uy nghiêm, tang thương, thâm bất khả trắc. Một cái là đại càn hiền về sau, một cái là họa loạn thiên hạ thần chủ. Trương Cửu Dương ánh mắt lộ ra một tia bừng tỉnh. Mặc dù hắn sớm có suy đoán, nhưng khi thật thấy cảnh này, vẫn là sẽ nhịn không được sinh ra chấn kinh. Giao Cơ là vài thập niên trước người, mà Thiên Tôn xuất hiện tại hơn 600 năm trước, về thời gian sai vị để Trương Cửu Dương chưa hề đều chưa từng hoài nghi nàng. Huống chi, Giao Cơ hay là hắn cố thân thể này mẹ đẻ, còn thảm tao tiên đế đâm lưng, sớm qua đời. Nếu như không phải kia một đêm Ngọc Chân phản bội, Trương Cửu Dương là tuyệt đối hoài nghi không đến trên người nàng. Ngọc Chân đối với hắn khăng khăng một mực, có thể để cho phản bội người, Trương Cửu Dương chỉ có thể nghĩ đến nàng mẫu thân. Nếu như Giao Cơ còn sống ra đây, hắn dạng này giả thiết một cái, mà đi sau hiện, rất nhiều chuyện đều rộng mở trong sáng. Thiên Tôn là Cửu Tiết Trượng chủ nhân, mà Cửu Tiết Trượng là trên trời thần linh ban cho quỷ gốc, cái này mang ý nghĩa Thiên Tôn nhất định đến từ trên trời. Mà Giao Cơ nghe nói chính là từ trên trời giáng xuống. Thiên Tôn đối Diêm La phi thường chú ý, dường như đang cố ý bồi dưỡng hắn trưởng thành, nhưng có khi lại rất lạnh lùng, thái độ lúc lạnh lúc nóng. Bởi vì hắn đã là đối phương nhi tử, cũng không phải đối phương nhi tử. Thiên Tôn rất ưa thích tắm rửa, cho dù là tại hoàng tuyển loại kia hoàn cảnh, còn muốn cố ý tiếp dẫn địa ngục chi hỏa, đến để cho mình tắm suối nước nóng. Mà Trương Cửu Dương nhớ kỹ, sách sử ghi chép bên trong, Chiêu Nguyên Hoàng hậu tựa hồ cũng ưa thích tắm rửa. Giao Cơ chỉ là ta một thế này danh tự, trên thực tế ta chưa từng có ẩn tàng qua thân phận của mình. Hắn nhìn qua Trương Cửu Dương, không có chút nào bị đâm thủng thân phận động dung, vẫn như cũng là băng xuyên bình tĩnh. Tên ta Thái Sơ Huyền Khung Ngọc Thần Thiên Tôn, chính là giới này tôn thứ nhất tiên thiên mà thành thần linh, từ thượng cổ đến nay ta đều gọi thiên tôn. Ta thống soái chư thần, đánh thắng thượng cổ chi chiến, sau phát giác được Mưu Thánh bố cục, bước lên thai bên trong chi mê phong hiểm đầu thai chuyển thế, sinh tại Càn Nguyên 3 năm. Trùng hợp chính là, ta làm chiến tranh trẻ mồ côi, bị gia cắt thất tinh chọn chúng nuôi dưỡng, Lưu Huyền Lãng, Nhạc Tĩnh Trung cũng đều đối với ta rất tốt, kia đúng là một đoạn ấm áp thời gian. Nghe nói như thế, Trương Cửu Dương trong lòng hơi động. Xác thực, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, Càn Nguyên năm đầu, các châu đều có đại lượng cô nhi, gia cắt thất tinh vì bọn họ xây dựng tứ thủ, từ ấu cục, song diện Phật giờ sở đãi đại ái từ ấu cục, cũng là vào lúc đó xây dựng làm xong. Những này cô nhi bên trong người nổi bật, thậm chí có thể được đưa đi kinh thành, tiếp nhận gia cắt thất tinh dạy bảo. Khâm Thiên Giám mới thành lập lúc rất nhiều nhân tài, đều là bắt nguồn ở đây. Mà lấy thiên tôn tư chất, tất nhiên rất dễ dàng liền có thể siêu quần bạt tụy. 13 tuổi năm đó, ta bắt đầu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tu vi tiến bộ thần tốc, đáng tiếc bởi vì một cái trong lúc vô tình lộ ra sơ hở, bị gia cắt thất tinh phát hiện mánh khỏe. Giết ta, sẽ chỉ làm ta lại vào luân hồi, lần tiếp theo liền chưa chắc sẽ đâm vào trong tay hắn, mà hắn lại không có đem ta hình thần câu diệt bản sự. Cho nên, gia cắt thất tinh lựa chọn lấy trận pháp đem ta phong ấn tại Thái Huyền Sơn bên trong. Nhưng hắn không biết đến là, ta cũng không phải là phổ thông thần linh chuyển thế, mà là tiên tôn, hắn trận pháp đã sớm không cách nào vây khốn ta. Vì không còn gây nên gia cắt thất tinh chú ý, ta quyết định là đối với mình sử dụng lấy kết quả làm nguyên nhân pháp, làm cho tất cả mọi người đều quên mất ta tồn tại, thuận tiện tại âm thầm bố cục. Trương Cửu Dương gật gật đầu, cái này đều đối mặt. Khó trách Thiên Tôn có thể không có khe hở tiếp quản Hoàng Tuyển, bởi vì nàng từng cùng Thái Tổ Hoàng Đế quan hệ mật thiết, đằng sau càng là trốn ở trong tối quan sát. Nhưng ta còn có một vấn đề, ngươi vì sao muốn sinh hạ? Dòng dõi. Trương Cửu Dương nhịn không được hỏi. Lấy Thiên Tôn cao ngạo, làm sao lại coi trọng nhân gian nam tử? Đối với cái này, Thiên Tôn chỉ là nhàn nhạt hồi phục hai chữ: tình kiếp. Muốn triệt để khôi phục pháp lực, muốn khám phá các loại kiếp nạn, trong đó liền có tình kiếp, cho nên ta cố ý diễn một màn kịch, dẫn Hoàng Đế mắc câu. Trương Cửu Dương ánh mắt lóe lên, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: cho nên Tiên Đế nghe được Càn Lăng Ma Âm, là ngươi tại trợ giúp. Thiên Tôn mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Trương Cửu Dương lập tức hít một hơi lãnh khí, trong lòng sinh ra một tia hàn ý, người này đơn giản lạnh lùng đến đáng sợ, vì có thể độ tình kiếp khôi phục pháp lực, nàng chủ động mở rộng cửa lòng để cho mình yêu Tiên Đế. Sau đó vì có thể làm cho mình chặt đứt tơ tình, nàng lại thi pháp để Tiên Đế nghe được Càn Lăng Ma Âm, dần dần đọa lạc và mèo, thậm chí muốn mưu hại tính mạng của nàng. Như thế, tự nhiên là có thể tùy tiện hết hy vọng, khám phá tình kiếp. Đứa bé kia đây, hai tử đối ngươi mà nói, cũng không tính là gì sao? Đoạn tình tuyệt dục mới là thiên đạo. So như Ngọc Trân, ngươi bị ta đưa vào tinh môn về sau, nàng biết rõ linh hồn của ngươi cũng không phải là nàng huynh trưởng, nhưng vẫn là sẽ âm thầm trợ giúp ngươi bằng hữu, thân nhân. Như vậy vô dụng hài tử, lại có giá trị gì? Trương Cửu Dương con ngươi ngưng tụ, nói, ngươi đem nàng giam lại rồi. Không, giết.